mọi người đang chiến đấu bỗng nhiên thấy hoang mang không rõ chuyện gì xảy ra, rồi sau khi hiểu rõ thì la lên tiếng hoan hô chúc mừng, còn chuyện trước hết Lý Mộ Nhiên cần làm là quay đầu lại nhìn về phía trên xe, lại cảm giác góc áo bị giật giật do có người kéo, túi đầu nhìn thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Duệ Dương đang cười hì hì. Ai cho con xuống dưới? Không phải gì bảo con ngồi ở trên xe với anh chị sao? Sắc mặt cô nhất thời thay đổi, ngữ khí nghiêm khắc từ trước tới nay chưa hề thấy, tuy giận nhưng lại khom lưng xuống khẩn trương mà kiểm tra xem đứa trẻ có bị thương không. Ý thức được cô đang giận dữ, Trương Duệ Dương ngước lên nhìn, đột nhiên vươn tay ôm lấy đùi cô. Dương Dương phải bảo vệ gì? Động tác của Lý Mộ Nhiên ngừng lại, túi đầu nhìn thấy mái đầu nho nhỏ có chút tóc ngả vàng sơ rối, im lặng nửa ngày không lên tiếng, mãi đến khi giọng nói của Phó Đam vang lên cô mới ngẩng đầu. Chị Mộ Nhiên, xin lỗi, em không trông chừng được em ấy. Cậu cúi đầu hãy náy mà nói nhỏ. Áo đông mới có được của cậu chưa bao lâu lúc này nhìn qua thật rách rưới, có nơi thậm chí dỉ máu, trông dáng vẻ cực kỳ chật vật. So với cậu, Trương Duệ Dương tuy xuống trước một bước thế nhưng lại hoàn hảo không sao cả. Em bị thương à? Chân mày Lý Mộ Nhiên nhăn núm, kéo thiếu niên lại gần rồi kiểm tra từ trên xuống dưới, khiến thiếu niên vốn đã biết ngại ngùng giữa nữ và nam đỏ bừng hai má, miệng lắp bắp mà chối không. Không sao đâu chị Mộ Nhiên, thật sự là không có gì. Lý Mộ Nhiên làm sao nghe lời cậu, rất nhanh cô liền phát hiện trên đùi thiếu niên và khuỷu tay phải đều bị dính nọc độc, vết thương cũng không hề nhẹ, cô vội vàng lên xe tìm nước để rửa sạch nọc độc. Thời tiết rét lạnh, vết thương mới tới nước qua rất nhanh liền kết một tầng băng mỏng, nhờ vậy máu cũng tự ngưng lại, nhưng da thịt trên khuỷu tay của thiếu niên đã bị ăn mòn, cẳng tay cong lại một cách bất thường, cánh tay đó xem như đã không thể sử dụng được nữa, cho dù có giải phẫu ghép ra thì vẫn sẽ bị dị dạng. Muốn giống như bình thường là chuyện không thể nào xảy ra, huống chi hiện tại làm gì có điều kiện để mổ. Không sao. Thật đấy, em thuận tay trái thiếu niên nói như không có vấn đề gì xảy ra, nếu không phải sắc mặt tái xanh, trong mắt không thể nào che giấu sự lo lắng không yên, có lẽ đã khiến người khác thật sự tin vào lời nói đó. Tim Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nhói đau, muốn mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì, một hồi lâu mới hỏi một câu không đau sao. Ha ha, Phó Đam nghe vậy sững sờ, sau đó cười ngây ngô hai tiếng. Không được tự nhiên mà cúi đầu nhìn xuống cánh tay, nhưng cuối cùng giống như đang sợ hãi điều gì đó lại buộc ánh mắt mình chuyển đi nơi khác. Không, không đau. Không lừa mọi người đâu, không có chút cảm giác gì hết. Khi nhìn thấy Trương Duệ Dương giống như muốn khóc lên thì cậu lại cuống quýt nói thêm để an ủi. Lúc ban đầu khi mà bị nọc độc phun đến thì quả thật rất đau, tiếp đó gần như là đau đến chết lặng, rồi thì tinh thần khẩn trương quá độ cho nên cậu quả thật không còn cảm giác gì nữa. Những người may mắn còn sống sót bắt đầu thu dọn chiến trường. Có người chú ý tới da của cóc biến dị sẽ không bị nọc độc ăn mòn thì lập tức có ý nghĩ lột nó xuống để lấy tinh hạch. Ú hoàn toàn không có hứng thú đối với tinh hạch động vật biến dị, nó giống như quốc vương đang tuần tra lãnh thổ của chính mình vậy. Sau khi đi một vòng thì bay lên trên vai của Trương Duệ Dương, tiếp tục túi đầu lui chân lần thứ hai biến về bộ dáng ngây ngô ngốc nghếch không quan tâm thế sự. Mà Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên trốn ở trong xe khi xác định bên ngoài đã an toàn thì cũng chạy xuống đi tới bên cạnh ba người. Khi hai đứa chú ý tới tình huống của Phó Đam thì sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong hốc mắt Ngô Tử Nhiên dần có nước mắt muốn trào ra, cũng không biết là bị dọa hay L. Do lo lắng, Lý Mộ Nhiên lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cắt hai ống tay áo của mình dùng mặt áo hơi sạch sẽ hơn băng bó đơn giản cho Phó Đam, trước đó vết thương của cậu đã được rửa sạch để ngừa mặt ngoài vết thương bị nhiễm trùng hoặc là đông lạnh. Câu nghĩ trở về căn cứ tìm Tiêu Thắng xem có thể giúp đỡ hay không. Đối với việc này cô thật sự không trông mong nhiều lắm. Một là bởi vì Tống Nghiễn lúc này sống chết còn chưa rõ, câu ngay cả người đều không thể thấy mặt, mà cho dù Tống Nghiễn đã vượt qua nguy hiểm thì cũng hoàn toàn không có lý do gì phải giúp cô, dù rằng lúc trước cô đã cứu hắn thì khi ở khu căn cứ hắn xem như đã hết lòng đền đáp cô rồi. Vài người giàu di đứng chết lặng, Trương Duệ Dương giơ tay lên lôi Ú trên vai xuống gắt gao ôm chặt vào trong lòng, nhóc đứng ở nơi đó nước mắt tí tách rơi xuống rừng ở trên mặt đất khô cằn ngay lập tức hóa thành băng tan vỡ ngàn mảnh. Trương Duệ Dương hiển nhiên đã hiểu được nếu không phải nhóc chạy ra khỏi xe thì Phó Đam căn bản sẽ không bị thương, đứa nhỏ lần đầu tiên đã biết cái gì gọi là tự trách. Phó Đam đang thất thần, Nô Tử Nhiên và Lý Viễn Trắc nhìn cậu ngẩn người, ngược lại chỉ có Lý Mộ Nhiên chú ý tới thằng bé có vẻ khác thường, vừa muốn xoay người lại thì chân mày không khỏi nhăn lên sau đó giữ nguyên thân thể không làm ra động tác gì khác. Trước đó bởi vì thần kinh căng thẳng hơn nữa lo lắng hai đứa trẻ nên cô cũng không phát hiện. Cho đến hiện tại trên lưng truyền đến cảm giác nóng cháy cùng với đau đớn thì cô mới biết cô cũng bị thương. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống ấn đầu của Trương Duệ Dương vào trong lòng mình, trong giây phút đó đứa trẻ giống như tìm được con đường phát tiết, và khóc nức nở. Phó Đam và hai đứa trẻ lấy lại tinh thần nhìn thấy em trai nhỏ đang khóc thì không biết làm sao. Đừng khóc. Đừng khóc, Dương Dương. Em với Ú Ú hôm nay giỏi lắm đó, sao lại khóc chứ? Phó Đam vò đầu bứt tai nửa ngày rốt cục nói ra một câu như vậy, trên thực tế cậu hoàn toàn không hiểu rõ em trai nhỏ của mình vì sao lại khóc nữa. Nào biết cậu không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng Trương Duệ Dương còn khóc thảm thiết hơn. Phó Đam há hốc mồm, theo bản năng mà ngậm miệng lại sau đó lui mấy bước giống như đang nói mình không làm gì hết vậy. Em trai, em đừng khóc, em khóc nữa làm chị cũng muốn khóc, hu hu. Ngô Tử Nhiên đi qua vốn là định dỗ dành Trương Duệ Dương, không ngờ nói xong lại cũng ôm Lý Mộ Nhiên khóc toáng lên. Đối mặt loại tình cảnh này, Lý Viễn chắc hiển nhiên không biết làm như thế nào, gãi gãi cái hót nhìn người này rồi lại ngó người kia, cuối cùng yên lặng mà ngồi xổm bên cạnh. Ngay lúc này kẹt giữa hai tiếng khóc một lớn một nhỏ và cả cảm giác đau đớn nóng cháy trên lưng ngày càng khó có thể chịu đựng, những ngày sau tận thế là sự thống khổ do người thân vứt bỏ, là sự tuyệt vọng khi cùng là người chạy nạn hay bạn bè vốn nên giúp đỡ lẫn nhau thì lại đẩy mình vào đàn zombie. Ban ngày giết zombie buổi tối còn phải đề phòng những gã đàn ông chung quanh mang ý đồ bất chính có thể xông vào bất cứ lúc nào, đã vậy căn lều rách nát căn bản không có một chút lực phòng ngự. Những thứ nguy hiểm rình rập, lại còn phải mang theo bọn trẻ cũng như phải gánh vác những sinh mạng ấy. Tất cả những điều đó khiến cô hoang mang, bình thường cô hoàn toàn tránh né suy nghĩ về những chuyện này thế nhưng bây giờ mọi thứ bất ngờ trồi lên khiến Lý Mộ Nhiên chút xíu n. A đã bị cảm xúc làm cho hỏng mất. Nhưng vừa ngẩng đầu cô trông thấy Phó Đam bị dọa đến ngơ ngác đứng ở đó, hình ảnh thiếu niên kia vừa quật cường vừa ngây thơ làm cho cô lập tức kiềm chế chính mình. Ôi chao, làm sao vậy? Sao cả đám khóc bù lu bù loa thế này? Đúng lúc này một thanh âm vang lên, là người đàn ông lúc còn trên xe muốn cứu Trương Duệ Dương. Hắn tới để đưa Tinh Hoạch và Gia Cốc. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của mấy người tựa hồ cũng hiểu được lại tựa hồ có chút không hiểu lắm. Ở tận thế này, cảnh tượng như vậy vốn rất đỗi bình thường. Lý Mộ Nhiên xấu hổ mà nở nụ cười, vỗ vỗ hai đứa trẻ, ổn định lại cảm xúc rồi đứng lên, nhìn hắn ta nói lời cảm ơn sự giúp đỡ khi ở trên xe. Có cái gì đâu, ở hoàn cảnh ấy là ai cũng sẽ cứu người mà. Hơn nữa đứa trẻ kia lợi hại lắm, anh căn bản có giúp gì đâu. Người đàn ông phất phất tay giống như không thèm để ý nhưng Lý Mộ Nhiên lại biết, không phải trong tình thế đó ai cũng đồng ý cứu người, chuyện không liên quan đến mình thì lui về phía sau xem như đã là tốt rồi. Cũng có loại người vì để không liên lụy bản thân sẽ trực tiếp vươn tay đẩy người khác ra phía trước. Tôi là Lý Mộ Nhiên, nên gọi anh thế nào? Cô tự giới thiệu. Mặc kệ nghĩ như thế nào, phần ân huệ này cô nhớ kỹ. Người đàn ông gãi gãi đầu, nhếch miệng lộ ra răng cửa hơi vàng, cười đến sang sảng anh tên Hoàng Hải. Lần này ít nhiều nhờ mọi người, nếu không nơi này chẳng biết còn ai sống sót không nữa, ha ha. Toàn xe 35 người mà hiện giờ chỉ còn lại có 21 người. Trong số 21 người này còn có 3 người bị thương nặng khó trị, còn lại thì hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị thương. Kết quả này không tính thảm thiết nhất, giống như lời của Hoàng Hải vậy, nếu như không có ưu thương vong tuyệt sẽ không chỉ như thế. Cho nên khi chia tinh hạch và da cóc cho bọn họ, mọi người cũng chia nhiều thêm một phần. Về phần thịt cóc bởi vì lo lắng thân thể nó mang độc nên không ai dám liều mà ăn thử. 3-1043 Chương 105, bất lực bất đắc dĩ. Lốp xe bị ăn mòn mất 2 cái. Hơn nữa bình xăng bị rò rỉ đã không thể dùng tiếp nữa, mọi người không thể không đi bộ trở về căn cứ. Tuy mỗi người đều được phân 2 viên tinh hạch và da của cóc biến dị nhưng so với tổn thất thì có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Đối với một đám người sống sót vốn là lâm thời lập nhóm không có thế lực nào chống lưng, mất đi một chiếc ô tô có thể thay cho đi bộ và mấy chục lít xăng thì không khác gì bọn họ mất đi một nửa khả năng sinh tồn. Vì thế trên đường trở về, không khí xung quanh đám người cực kỳ u ám. Cho dù là Dư Kiến Quân thích nói chuyện nhất cũng yên tĩnh, mà Trương Duệ Dương và Ngô Tử Nhiên sau khi khóc to, trên lông mi còn đọng lại giọt nước li ti rốt cục lực chú ý của hai đứa cũng bị rời đi. Lý Mộ Nhiên cảm giác lưng đã đau đến chết lặng, giống như Phó Đam nói, không còn cảm giác, cho nên cô cũng không hé răng để tránh dọa đến mấy đứa nhỏ. Còn về những người khác, họ cũng nhìn thấy nhưng chuyện sau khi chiến đấu với động vật biến dị rồi bị thương đã là chuyện bình thường, căn bản sẽ không ngạc nhiên rồi gây ồn ào. Rõ ràng là cóc ăn côn trùng. Vì sao ú ú nhà chúng ta còn mạnh hơn bọn nó nhỉ? Trong lúc đi, Lý Viễn chắc vốn vẫn luôn yên lặng đột nhiên lại hỏi một câu như vậy khiến người lớn nghe được cũng không biết trả lời thế nào. Nếu như là bình thường, Trương Duệ Dương khẳng định sẽ rất vui vẻ tìm hiểu vấn đề này, nhưng lúc này lại ủ rũ cúi đầu không lên nổi tinh thần. Lý Mộ Nhiên mặc dù đau lòng nhưng lại cứng rắn không an ủi, cô hy vọng qua lần này, nhóc có thể hiểu được nhóc không chỉ có một mình, hành vi của nhóc có thể sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cũng bởi vậy phải học được việc suy nghĩ kỹ trước khi làm mà không phải như lần này cứ thế xông lên, cho dù điều đó xuất phát từ lòng tốt. nếu nói cho một đứa trẻ 5 tuổi về đạo lý ấy nó chắc chắn sẽ không hiểu, chỉ có thể lấy trải nghiệm thực tế buộc nó tự hiểu ra. Tận thế tràn đầy nguy hiểm, sẽ không bởi vì còn nhỏ mà được ưu ái. Bởi vì ưu màu đen đó. Nô Tử Nhiên khịt cái mũi còn đỏ ửng, trả lời chắc chắn như đinh đóng cột. Liên quan gì đến màu đen? Lý Viễn chắc khó hiểu. Bởi vì màu đen nên quắc không nhìn thấy. Nô Tử Nhiên rất đắc ý vì mình thông minh hơn người khác, có thể nghĩ đến như vậy. Lý Viễn chắc lần thứ hai xác định cấu tạo não bộ của phái nữ vô cùng kỳ quái. Nghe hai đứa ngây ngô cãi nhau, tâm tình Lý Mộ Nhiên dần dần bình tĩnh trở lại, không khỏi hồi tưởng lại câu nói kỳ quái lúc trước của quỷ bệnh ở trên xe. Nếu là cô, tôi sẽ vứt bỏ thứ này. Thứ mà gã nói chẳng lẽ là ú hay là Dương Dương? Làm sao gã biết ú có thể khắc chế quốc biến dị? Hay là có ý gì khác? Câu ngẩng đầu tìm kiếm bốn phía, cuối cùng thấy được người đàn ông đó đi sau cùng. Sắc mặt của gã còn kém hơn lúc mới xuất phát, một bộ lung lay sắp ngã gió thổi sẽ nghiêng, hoàn toàn không còn sự nhanh nhẹn dũng mãnh như lúc đấu với quốc biến dị lúc này nữa. Người này thật sự rất kỳ quái. 3. Ngày hôm nay, trên 80% đội ngũ ra ngoài săn bắn hoặc làm nhiệm vụ đều bị tập kích do động vật biến dị hoặc là đàn zombie. Có một đội thậm chí khi đang săn zombie gần một thị trấn thì bị đàn zombie đột nhiên lao đến đuổi cho chạy trối chết, suýt chút nữa bị diệt toàn bộ. Bấy giờ nhịp sống sinh hoạt trong căn cứ đã dần dần ổn định, cho dù mỗi ngày phải mạo hiểm ra ngoài kiếm tinh hạch và thức ăn, đó cũng là tự thân lựa chọn vì muốn sống. Đối với bọn họ mà nói, một dặm xung quanh căn cứ là tuyệt đối an toàn, nếu không những người sống sót không đủ điểm để đi vào cũng không dám dựng lều ngay ngoài căn cứ để cư trú. Cũng bởi vì như thế, khi tin tức các đội ra ngoài liên tục bị tập kích truyền về, lập tức khiến quản lý căn cứ chú ý và cũng làm cho nhóm người sống sót bắt đầu hoảng loạn. Xảy ra chuyện gì? Không phải phái người đúng giờ dọn dẹp rồi sao? Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Người đàn ông đứng bên cửa sổ gỗ khắc hoa, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm nhìn khoảnh sân trống rỗng bên ngoài không có bất cứ màu xanh nào, bóng tối kéo dài xua đi màu trắng của tuyết. Sau lưng y kìa, cách hai bước chân, một thanh niên hơn 20 tuổi mặc áo bành tô đen, thân hình thẳng tắp đứng khoanh tay, vẻ mặt cung kính. Quả thật có phái người định kỳ dọn dẹp, nhưng bởi vì diện tích rất rộng không có cách nào có thể cách ly hoàn toàn, động vật biến dị và zombie thỉnh thoảng xông tới là bình thường. Trên thực tế, chuyện đoàn xe bị tập kích mỗi ngày đều có, chỉ là phần lớn đều phát sinh rải rác, hơn nữa lực công kích không mạnh cho nên không gây chú ý, còn chuyện tập kích đồng loạt như lần này quả thật là hiếm thấy, tôi đã phái người đi thăm dò, tin tưởng rất nhanh sẽ có đáp án thuyết phục. Thanh niên trả lời. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, giọng không vui, đây là chức trách của cậu, người khác có thể không chú ý nhưng cậu thì không thể. Bất kể là nguyên nhân gì, việc này phải lập tức xử lý. Nói đến đây, y dừng lại. Tuyên bố mệnh lệnh cậu đi phát lệnh, từ ngày mai trở đi phái ra 4 tổ dị năng lái xe luân phiên tuần tra trong phạm vi 50 km², cần phải dọn dẹp sạch sẽ những nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng mà thanh niên lộ ra vẻ khó xử, còn muốn nói điều gì thì lại bị cắt ngang không lưu tình. Không nhưng nhị gì cả, nếu ngay cả xung quanh căn cứ cũng không yên ổn, chúng ta dùng cái gì cam đoan với người sống sót trong căn cứ Đông Châu rằng cái chốn này vẫn còn an toàn. Thật vất vả mới bình ổn được lòng người, giờ phải giải quyết dứt khoát. Giọng nói của người đàn ông như sắt đá mạnh mẽ vang dội, không cho phản bác. Thanh niên nghe vậy, nét do dự trên mặt mất đi, thần sắc trịnh trọng đáp vâng. Nói xong liền rời đi triệu tập mọi người phân phối nhiệm vụ. Khoan đã. Ngay khi thanh niên sắp đi tới cửa, người đàn ông đột nhiên gọi anh lại, xoay người, khuôn mặt bình thường lộ ra dưới ánh đèn, nhưng cái mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh cùng với khí thế mơ hồ trên người lại làm cho y có một loại mị lực độc đáo của đàn ông thành thủ. Đối với đại đa số phái nữ thì đó là lực hấp dẫn khó có thể nói rõ. Thanh niên dừng bước chân, quay đầu lại chờ ý căn dặn. Tình huống Tống Nghiễn thế nào? Người đàn ông hỏi. Nghe nói, Tống Nghiễn đã sắp khỏi hẳn nhưng người của chúng ta cũng không nhìn thấy anh ta đi ra, trong khoảng thời gian này đoàn xe của anh ta cũng không nhận nhiệm vụ nào. Thanh niên trần thuật lại tin tức mà anh thu được, không thêm thắt một chữ nào. Ánh mắt người đàn ông híp lại, trong đó hiện lên vẻ nguy hiểm, rồi sau đó khỏe môi nhếch lên. Lộ ra nụ cười mang theo ý sâu xa. Cậu chuẩn bị một chút, ngày mai tôi muốn đích thân đi thăm cậu Tống. Vâng. 3. Lý Mộ Nhiên vô lực ngả người xuống giường, trong lòng uể oải khó chịu nói không nên lời. Vừa về tới căn cứ, ngay cả vết thương của mình còn chưa xử lý liền đi tìm Tống Nghiễn. Đáng tiếc dù cô cầu xin như thế nào cũng không được, đừng nói Tống Nghiễn mà ngay cả Tiêu Thắng cô cũng chưa nhìn thấy. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thực sự xảy ra, cô vẫn cảm thấy khoảng cách địa vị khiến người ta tuyệt vọng. Đến khi bầu trời tối đen, cô mới không đợi được nữa mà quay về, nhìn thấy ánh mắt của mấy đứa nhỏ đứng ở cửa chờ cô từ mong đợi trở thành thất vọng, cô cô hận không thể giống như Trương Duệ Dương lúc sáng mà lớn tiếng khóc lên. Nhưng đối với cô, ngay cả cách giải tỏa đơn giản này cũng là một loại xa xỉ. Cô hiểu rất rõ, một khi cô sụp đổ, bọn N, họ sẽ không còn hy vọng. Tận thế đã gần được một năm, dược phẩm bởi vì không có phương thức bảo quản hợp lý, hơn nữa quá thời hạn hoặc vì nguyên nhân khác mà phần lớn đã không còn tác dụng, vì thế hiện tại dược phẩm còn dùng được còn quý giá hơn cả vàng bạc kim cương. Người sống sót bình thường căn bản không có cơ hội dùng tới, có lòng nhưng không đủ sức, cho nên căn cứ cũng không thành lập khu chữa bệnh. Người sống sót sau khi bị thương hầu như đều tự cố gắng, nếu sống được thì coi như nhặt lại được mạng. Về phần người dị năng hệ trị liệu, ở bất cứ căn cứ nào đều là dạng tồn tại như quốc bảo. Người thường đừng nói là xin giúp đỡ, cho dù là gặp mặt cũng không thể được. Điều duy nhất đáng mừng chính là, sau khi trải qua hai đợt biến đổi lớn cho dù là người chưa TH, C tỉnh thì sức chống cự cùng với năng lực tự lành cũng mạnh hơn trước tận thế rất nhiều. Có lẽ vận mệnh của Phó Đam đã được quyết định. Sống tiếp thì sẽ tàn tật, nếu không thể, mạng cũng không còn nữa. Nghĩ đến đây, trái tim Lý Mộ Nhiên như bị bóp nghẹt, không có cách nào đi vào giấc ngủ. Không thức tỉnh dị năng đã bất hạnh lắm rồi, nếu còn tàn tật nữa thì phải tồn tại tiếp trong tận thế bằng cách nào đây? Phải biết không phải ai cũng có thể tâm trí kiên định khó có thể bẻ gãy như Trương Dịch. Huống chi Phó Đam mới gần 14 tuổi. Cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu. Bọn nhỏ đều ngủ say, cho dù Trương Duệ Dương tiếp tục tự trách, Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên có đau lòng, lo lắng thay Phó Đam bao nhiêu đi nữa, dù sao cũng vẫn chỉ là trẻ con, ban ngày hoảng sợ, hai hùng lại đi bộ mấy chục dặm nên giờ đã kiệt sức, vừa dính giường là ngủ say. Bởi vì vẫn luôn lo cho Phó Đam, Lý Mộ Nhiên ngay cả vết thương của mình cũng không để ý, lúc này nằm trong ổ chăn, lạnh lẽo lui đi, cảm giác đau đớn ùa tới. Nóng rát như bị lột một tầng da rồi sau đó dùng kim đâm vào làm cho cô toát mồ hôi lạnh, không tự giác mà cắn chặt răng. Mà ngay khi cô vì đau đớn khiến thần kinh bắt đầu hoảng hốt, cảm thấy như mình đang ở địa ngục, trong hai lại truyền đến tiếng nức nở nho nhỏ, trong đó còn có tiếng hít thở đầy đau đớn khi có khi không. Thanh âm kia rõ ràng rất nhỏ nhưng như là sấm sét khiến cô tức khắc tỉnh táo lại. Nín thở yên lặng nghe trong chốc lát, xác định thanh âm là đến từ Phó Đam đang nằm một chỗ khác trong ổ chăn, cô chậm rãi thở nhẹ ra. Vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cố hết sức mà chống đỡ cơ thể đứng dậy, vén chăn kín lại cho Trương Duệ Dương, sau đó mỏ mẫm đi tới. Adam! Cô ngồi vào bên giường, vươn tay tới khe chăn hở ra, nhẹ nhàng gọi. Tiếng khóc nức nở phút chốc ngừng lại, thân thể trong chăn trở nên cứng ngắc nhưng cũng không đáp lại, trong phòng lập tức lại tĩnh lặng, tựa như trước đó chỉ là ảo giác của Lý Mộ Nhiên. Adam! Lý Mộ Nhiên thở dài, lại gọi làm sao vậy? Có phải vết thương đau lắm không? Ngay cả cô cũng không chịu được thì huống chi là một đứa nhỏ. Có thể là biết không thể giả vờ được nữa, trong chăn khẽ động đậy, thiếu niên ló đầu ra, trong phòng rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy nhưng Lý Mộ Nhiên có thể dựa vào thính giác nhận biết được động tác của cậu. Chị Mộ Nhiên, đau thiếu niên thấp giọng than thở, trong thanh âm mang theo giọng núi nặng nề, còn có tiếng thút thít không kìm nén được. Nói chưa dứt lời, cậu liền ngừng lại, nhưng tiếng hít thở nặng nề lại cho thấy cậu đang cố gắng nhẫn nhịn. Tận thế khốc liệt đã dạy cho bọn nhỏ phải nhẫn nại và kiên cường. Trong lòng Lý Mộ Nhiên vừa xót vừa thương, vươn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu, dịu dàng an ủi ngủ đi, ngủ sẽ không đau nữa. Khi nói ra lời này, cô không khỏi xấu hổ, càng cảm thấy mình vô dụng thế nào, nếu không sao lại khiến đứa nhỏ sống dựa vào mình phải đau đớn như thế. Trong đêm tối tâm hồn con người luôn yếu ớt nhất, bởi vì cô dịu dàng vuốt ve, thiếu niên vẫn luôn chịu áp lực sợ hãi và mê mang giờ phút này bùng phát, cậu nhóc đông nhiên nhào vào trong lòng cô. Không khống chế được mà khóc lên, lại còn lo lắng sẽ đánh thức em trai em gái mà cố gắng đè nén âm thanh, bởi vì nhẫn nhịn, thân thể càng run mạnh hơn. Chị Mộ Nhiên, em đau quá hu hu hu. Em thật sự rất sợ. Em sợ, em không muốn biến thành người tàn tật ban ngày còn có thể miễn cưỡng cười vui nhưng đối mặt với sự thật sắp tới, đừng nói là đứa trẻ cho dù là người thành niên cũng sẽ không thể chịu đựng được. Biểu hiện của cậu đã đủ tốt lắm rồi. Cảm giác thân thể cao gầy trong ngực run rẩy khó có thể ngừng. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy ánh mắt chua xót không chịu nổi, cuối cùng nhịn không được rớt xuống nước mắt. Đừng sợ, chị Mộ Nhiên nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho em, sẽ không để em biến thành tàn tật. Thật lâu sau, cô thở sâu, vững vàng nói ra những lời giống như lời hứa hẹn. 3-1053 Chương 106, quẻ tốt nhất. Đêm đó Lý Mộ Nhiên phát sốt, cơ thể bất ngờ nóng lên nhưng tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, tóm lại câu ngã gục. Cho dù đang trong tình trạng mơ hồ, cô vẫn hiểu được mình không thể cứ ngã xuống như vậy, cũng cố gắng dãy rủa muốn tỉnh lại. Bên tai vẫn luôn có tiếng khóc, còn có tiếng nói mơ hồ không nghe rõ làm cho cô càng thêm lo âu, nhưng cơ thể quá mệt mỏi, dù cô có cố thế nào cũng không tỉnh lại được. Khóc cái gì? Đau cả đầu. bị Trương Duệ Dương gào khóc đập cửa rồi kéo về nhà cha tấn lỗ thai, quỳ bệnh day day huyệt Thái Dương đang nảy lên thình thịch, nhẹ nhàng mắng. Trên chiếc giường lớn đơn sơ là hai trụ cột của gia đình nhỏ Lâm thời này, chẳng trách ba đứa trẻ không biết làm gì trừ việc khóc đến thê thảm như trời sắp sập, cũng chỉ có thể tìm người trưởng thành quen biết hỗ trợ. Đáng tiếc người ở khu 9 có thể có cách gì. Nếu có đã sớm rời khỏi nơi này, mà ngay cả chính bọn họ cũng phải cố gắng sống sót nói gì đến giúp người khác. Bởi vậy ba đứa nhỏ chỉ có thể ở bên cạnh nói vài lời an ủi, lại đun nước sôi đến đút cho hai người sốt cao đã hôn mê hoặc dùng khăn ướt đắp lên trán để hạ nhiệt độ. Thế nhưng trong lòng chúng cũng biết, ở hoàn cảnh này một khi đã sốt cao sẽ rất khó khỏe lại. Quỷ bệnh vốn không muốn xen vào nhưng ai bảo nhà gã lại ở cách vách cơ chứ, gã có dự cảm nếu mình không làm gì, tiếng khóc bên kia vẫn sẽ tiếp tục không cho gã được yên lành. Thanh âm của gã không lớn nhưng nói đến cũng lạ, nghe vào tai lại như có ma lực khiến người ta theo bản năng mà nghe lệnh, không chỉ ba đứa trẻ khóc thút thít dừng lại, mà ngay cả đám Hoàng Hải bị gọi tới cũng đều an tĩnh. Mang cho chú cái ghế. Không quản đủ loại ánh mắt từ bốn phía ban tới, quỷ bệnh khụ một tiếng ra lệnh. Ba đứa nhỏ nghe vậy vội lục tìm lung tung, cuối cùng từ dưới giường kéo ra một cái ghế nhỏ, đây là cái ghế phó đang tiện tay mang về khi bọn họ đi thị trấn săn zombie. Quỷ bệnh ngồi xuống, thở dài thật mạnh. Sau đó bảo đám Lý Viễn Trác nhóm lửa. Trong phòng rất lạnh, không bệnh cũng bị đông lạnh thành bệnh, huống chi còn có hai người bệnh nằm kia. Lần này không cần mấy đứa nhỏ ra tay, nhóm người lớn vẫn luôn đứng bó tay bên cạnh đã nhanh chóng làm tốt. Bếp chỉ là mấy tảng đá đơn giản quay lại rồi dùng tủi gỗ để đốt, trong phòng không có ống khói, chỉ có thể hé cửa để khói thoát ra. Mấy người trợ giúp tay chân lưu loát nhóm lửa đồng thời cũng giúp bọn nhỏ đun nước phòng khi cần dùng. Bếp mới nhóm vẫn chưa tỏa hơi ấm nhưng ánh lửa đỏ bập bùng lại khiến căn phòng nhỏ lạnh lẽo thêm chút sức sống, khi tủi gỗ bốc cháy tỏa lên làn khói mỏng, quỷ bệnh lấy từ trong người một viên gì đó màu đen phủ đầy hoa văn linh tinh không theo quy tắc nào, để trong lòng bàn tay vớt phẳng nửa ngày, sau đó tùy tay tung ra, thứ màu đen đó rơi trên mặt đất vỡ nát. Không ai nói chuyện nhưng ánh mắt mỗi người đều trở nên quỷ dị, không biết gã đang làm cái gì. Quỷ bệnh tựa khuỵu tay lên đầu gối, lấy tay chống đầu, không chút để ý mà nhìn mảnh vỡ trên mặt đất. Quẻ thăng, hết thảy tốt đẹp. Gặp được quý nhân, chớ lo lắng. Đi phía nam gặp may mắn. Quẻ tốt nhất, sẽ có quý nhân trợ giúp, hoàn toàn không cần lo lắng. Một lúc lâu, gã nhặt các mảnh vỡ lên nhét vào trong ngực, sau đó chậm gì gì đứng thẳng thắt lưng, ánh mắt đảo qua ba đứa nhỏ đang trông mong nhìn gã đi hướng nam tìm người. Trên thực tế từ khi gã đến, trừ nói vài câu còn lại chuyện gì cũng không làm, nhưng có thể do tư thái của gã điềm tĩnh, thong dong. Không chút hoang mang lan truyền đến mấy đứa nhỏ vốn đang lo sợ không yên và mấy người đàn ông mang tâm tình thương hại chờ thảm kịch xảy ra đang chuẩn bị giúp đỡ xử lý hậu sự không khỏi bình tĩnh trở lại, thậm chí còn dâng lên một tia chờ mong. Phía nam, Nô Tử Nhiên mê mang mà nhìn đông nhìn tây, tựa hồ muốn tìm hướng nào mới là hướng nam. Phía nam là bên kia phải không ạ? Trương Duệ Dương hiểu nhanh hơn, trực tiếp hỏi. Bên kia là khu thượng. Hoàng Hải khoa tay múa chân một chút, kịp phản ứng, đàn ông hình như nhanh nhận rõ được phương hướng hơn. Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía quỷ bệnh hiện lên thất vọng. Ba khu thượng là chỗ người như chúng ta có thể đi vào sao? Đúng vậy, nếu như có thể tìm người ở đó, ai còn ở nơi này chứ? Những người đến hỗ trợ khác cũng đồng ý. Đúng lúc này, Trương Duệ Dương khóc đỏ hai mắt, lông mi còn đọng nước đột nhiên mở miệng chú chủ nhiệm sống ở đó. Mọi người nghe được không khỏi đồng thời im tiếng, kinh ngạc mà nhìn đứa trẻ kia, khiến nhóc hoảng sợ co rúm, rồi lại cứng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mà lớn tiếng biện bạch cháu không nói dối. Là thật, chị Mộ Nhiên quen chủ nhiệm Tống. Nô Tử Nhiên ở một bên nói theo. Bởi vì Lý Mộ Nhiên vẫn luôn gọi Tống Nghiễn là chủ nhiệm, cho nên bọn nhóc cũng gọi theo như vậy. Nhưng chị Mộ Nhiên hôm qua đi tìm chú ấy mà chưa gặp được. Lý Viễn Trác tạt cho hai nhóc một chậu nước lạnh, rồi sau đó chán nản cúi đầu, thất vọng nói vào còn không được, vậy làm sao tìm được người. Nghe đến đó, mọi người rốt cục tin tưởng bọn chúng có quen người ở bà khu thượng, tuy rằng không biết chủ nhiệm Tống là thần thánh phương nào nhưng nếu ở bên đó hẳn sẽ có cách. Chỉ cần đối phương cung cấp chút thuốc hạ sốt, hoặc là mời đến một người dị năng hệ trị liệu, Lý Mộ Nhiên và Phó Đam được cứu rồi. Không ai phát hiện, bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ lời của quỷ bệnh. Đúng vậy, cho dù có quen biết cũng chưa chắc đã vào được. Dư Kiến Quân phát sầu than thở. Nhưng thế còn tốt hơn không có chút hy vọng nào. Hoàng Hải trả lời, sau đó nhíu mày suy nghĩ làm thế nào mới liên hệ được vị chủ nhiệm họ Tống kia. Mặc kệ quan hệ giữa người kia và Lý Mộ Nhiên là sâu hay cạn. Hẳn sẽ không thấy chết mà không cứu. Đi thôi. Quỷ bệnh không để ý tới bọn họ, chỉ Trương Duệ Dương, ý bảo nhóc đi theo mình. Những người khác đều giật mình sửng sốt một lát, rồi sau đó mới kịp phản ứng, Hoàng Hải không khỏi tiến lên chắn trước mặt gã, hỏi quỷ bệnh người anh em, anh là đang hắn còn chưa dứt lời liền đột nhiên ngừng lại, sau đó trước ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo của quỷ bệnh mà bại lui tránh qua một bên. Mãi đến khi quỷ bệnh mang theo Trương Duệ Dương đi xa, mọi người mới lấy lại tinh thần, kỳ quái hỏi Lão Hoàng, vừa rồi cậu làm sao vậy? Hoàng Hải sờ mũi không trả lời, ngay cả bản thân hắn cũng còn đang không hiểu gì đây, không hiểu sao đối phương rõ ràng chỉ là một tên bệnh tật yếu ớt ngay cả đi đường còn lung lay, hơn nữa cũng không lộ ra địch ý gì mà mình lại bị dọa sợ như vậy. Đáng tiếc lời này không thể nói với bất luận kẻ nào, mẹ nó, mất mặt chết. Trong khi bọn họ đang đoán mò, quỷ bệnh đã đưa Trương Duệ Dương chậm rãi đi tới hướng bà khu thượng. Trương Duệ Dương vừa chạy chậm theo phía sau gã vừa không ngừng quay đầu nhìn lại, bởi vì cho tới bây giờ Ú Ú vẫn luôn như hình với bóng với nhóc lần này lại không đi theo. Hình như từ khi nhóc dẫn chú quỷ bệnh tới, Ú Ú liền trốn dưới giường không chịu ra. Lại đi qua hai con đường, Trương Duệ Dương mới hoàn toàn bỏ qua, chạy nhanh hai bước vươn tay nắm lấy tay quỷ bệnh. Quỷ bệnh cứng người, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, cũng không dãy ra, chẳng qua bất luận Trương Duệ Dương hỏi cái gì gã đều không đáp lại. Chúng ta không vào được. Mắt thấy cổng khu ngay phía trước, Trương Duệ Dương nhịn không được nói một câu. Nào biết quỷ bệnh cũng không đi qua mà là rẽ vào một ngõ hẻm, đi thêm một phút, cuối cùng dừng lại trước một bức tường cao. Nơi này không có ai canh gác nhưng hiển nhiên cũng không ai có thể trèo vào. Đi đi. Chỉ đầu tường, quỷ bệnh túi đầu lẳng lặng mà nhìn nhóc, nói. Còn chú thì sao? Trương Duệ Dương đáp lời, vừa muốn động đột nhiên kịp phản ứng đối phương hình như không định đi cùng mình, không khỏi luống cuống. Quỷ bệnh nắm tay che trước miệng ho khan, thở dốc một lát mới chậm rãi đáp về. Nhưng cháu không biết chú chủ nhiệm ở đâu. Trương Duệ Dương ngẩng đầu nhỏ nhìn quỷ bệnh, trong cặp mắt đen lấy nổi lên ánh nước muốn khóc lại không dám khóc. Trước kia đi theo Trương Dịch sau lại đi theo Lý Mộ Nhiên, trừ một mình ở nhà, nhóc chưa bao giờ một mình làm chuyện gì khác, sao có thể không cảm thấy khủng hoảng cho được. Quỷ bệnh lại bất động, lạnh lùng mà phun ra một chữ hỏi. Làm đến nước này đã vượt qua nguyên tắc sống của gã sẽ không giúp nữa. Vâng. Nước mắt rốt cục rơi xuống nhưng Trương Duệ Dương đã quen nghe lời, xác định đối phương sẽ không thay đổi ý định, nhóc nâng tay háo lau nước mắt, kìm lại sợ hãi trong lòng, xoay người, tay nhỏ bé mở ra bám trên góc trụ tường, thân thể nho nhỏ nhảy lên, vèo 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 mấy cái, giống như khỉ con nhanh nhẹn bò lên tường. Nếu nhóm người Trương Dịch thấy một màn này nhất định đều sẽ bị dọa. Nam út sấp trên vách tường, Trương Duệ Dương nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua ngõ hẻm, thấy quỷ bệnh đã run rẩy bắt đầu trở về, nước mắt không khỏi hào hào chảy xuống, rất muốn theo về. Nhưng nhóc còn nhớ mình muốn tìm chú chủ nhiệm cứu gì Mộ Nhiên và anh Phó Đam, bởi vậy chỉ hé miệng như khóc lớn nhưng lại không phát ra thanh âm gì, sau đó rốt cuộc lau khô nước mắt, giang hai tay giống như chim non học bay nhảy xuống từ trên tường. Thời điểm rơi trên mặt đất, nhóc lăn hai vòng rồi đứng lên, không hề bị thương. Đây là một khu nhà được cấu tạo từ rất nhiều khoảng sân cổ kính xa hoa, ở thời cổ là chỗ ở của các nhà quyền quý, mà trải qua hơn 100 năm sau, lần thứ hai lại về trong tay quyền quý. Nơi Trương Duệ Dương nhảy xuống là một ngõ nhỏ, nhóc đi ra ngoài gặp con đường lớn do rất nhiều viên đá trải chỉnh tề, trên đường cái dựng đền thờ cao, hai bên thì phân bố rất nhiều khu nhà non sàn sàn như nhau. Trên đường cái không có bao nhiêu người, thanh tĩnh hơn khu chín nhiều lắm, Trương Duệ Dương mở mịt đứng ở nơi đó, thân ảnh nhỏ bé có vẻ đặc biệt chói mắt. Chú ơi, chú biết chú chủ nhiệm ở đâu không? Đi lung tung trên đường lớn trong chốc lát, nhóc rốt cuộc cố lấy dũng khí ngăn một người đàn ông đi ngang qua. Người đàn ông có diện mạo rất bình thường nhưng đi theo là một người thanh niên đeo kính, còn có hai người đàn ông mặc áo bành tô đen có vẻ là vệ sĩ, dáng vẻ uy phong rất giống chú chủ nhiệm Tống Tròn nên mới bị nhóc lựa chọn. Chú chủ nhiệm nào? Người đàn ông đưa tay ngăn lại vệ sĩ muốn xua đuổi nhóc, hơi hơi khom lưng xuống, lộ ra khuôn mặt hòa ái. Khuôn mặt Trương Duệ Dương nhỏ nhắn bị nước mắt làm thành bẩn lem nhem không khác gì mèo hoa, nhưng đôi mắt to đen lấy trong vắt bừng sáng như ngọc trai đen làm cho người khác bất giác buông lỏng phòng bị. Lông mi thật dài của nhóc chớp một chút, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói chú chủ nhiệm Tống ngài Tống. Chú Tiêu Thắng hình như xưng hô như vậy. Người đàn ông kia thoáng sửng sốt rồi sau đó nở nụ cười đương nhiên biết. Vì cùng ở trong một khu, cách nhau chỉ 10 phút đi đường, cho nên y quyết định đi bộ đến thăm Tống Nghiễn, không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý này. Theo y biết, trong nhà Tống Nghiễn hình như có một đứa trẻ 5-6 tuổi, có khi nào chính là đứa trẻ lạc đường này. Nhưng nhìn qua nhóc con không phiền phức như trong lời đồn. 3-1063 Chương 107, Kế Nghi Binh. Hết sức xin lỗi ông Ngụy, nếu ngài Tống biết ông tới thăm, ngài ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng, nhưng tiếc là hiện tại ngài ấy đang trong giai đoạn mấu chốt thăng cấp dị năng, đã bế quan nhiều ngày, không thể quấy nhiễu, xin ông Ngụy thứ lỗi. Vô cùng cảm ơn ông đã quan tâm, chờ ngài Tống ra ngoài. Tôi nhất định sẽ chuyển lời hỏi thăm của ông đầu tiên. Không sao không sao, dị năng của cậu Tống lên cấp nghĩa là thực lực căn cứ Đông Châu sẽ mạnh thêm một bậc, ở thời kỳ này quả thật là việc đáng mừng, đương nhiên là quan trọng rồi. Chẳng qua chờ khi cậu Tống gia Ngộ và cần phải báo cho tôi trước tiên đấy, tôi chắc chắn sẽ tự thân đến chúc mừng.
Nhất định, tin chắc ngài Tống cũng sẽ rất chờ mong được gặp ông. Một chuỗi mấy lời khách sáo rồi cha anh tới tôi đi, người đàn ông đi ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt y nháy mắt thu lại, thần sắc lạnh lùng nghiêm túc nói với người thanh niên phía sau Tống Nghiễn nếu không phải bị thương quá nặng thì chính là đã biến thành zombie, thông báo với người của cậu hành động đi, nếu không đợi cho tin tức lan ra, lòng người một khi đã tản ra muốn thu lại sẽ tốn không ít công sức đâu.
Đây có khi nào là bẫy của Tống Nghiễn hay không?
Thanh niên trần chờ hỏi. Người đàn ông cười nhạt, ý tứ sâu xa nói cho dù là bẫy thật, cũng nhất định phải để hắn tự bẫy mình trước.
Dương Lệnh người ngủ không yên, đám quân tinh nhuệ của Tống Nghiễn kia khiến ý như bị nghẹn ở cổ, một ngày không thu về dưới trướng thì một ngày ăn ngủ bất an. Trong lúc hai người đang tính kế làm thế nào để nhân cơ hội khó gặp này tóm được người của Tống Nghiễn, thì nhân vật chính bọn họ đang nói đến lại đang chán ghét cau mày xách một con mèo hoa nhỏ muốn ném vào trong bồn tắm lớn. Trương Duệ Dương sợ tới mức oa oa kêu to, hốt hoảng bám tay bám chân vào cánh tay tráng kiện của Tống Nghiễn như khỉ con không. Không thể tắm sau khi nhóc vào được trong khu nhà liền bị Tiêu Thắng nhận ra rồi trực tiếp đưa vào đây, nhìn thấy Tống Nghiễn đang ngồi trước lò sưởi âm tường cầm quyển sách nhàn nhã lật xem, nào biết còn chưa nói được gì liền biến thành cái dạng bây giờ. Tống Nghiễn đối với tình trạng vệ sinh của tên nhóc mà Lý Mộ Nhiên mang theo này có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, nhưng bởi vì sau đó không gặp lại nên hắn nhắm mắt làm ngơ, cũng không có kiên nhẫn xen vào chuyện của người khác. Thế nhưng khi tên nhóc này tự động dâng đến tận cửa, lại còn trưng lên khuôn mặt nhỏ bẩn như mèo, với người có chứng cuồng sạch sẽ như hắn sao có thể nhịn được chứ, cũng không quan tâm mục đích tới đây của thằng bé là gì, trước cứ lột sạch, chuẩn bị mang đi tắm rửa sạch sẽ đã. Nhận ra lực ôm tay của đứa nhỏ rất khỏe, không dễ gì kéo ra được, hắn không khỏi nhướng mày, không vui hỏi bẩn thành như vậy rồi sao lại không thể tắm. Trương Duệ Dương luôn luôn nghe lời lần này lại cố chấp vô cùng, sống chết cũng không chịu buông tay, lắp bắp mà giải thích sau khi tắm rửa sạch sẽ bị kẻ xấu nấu lên ăn. Tống Nghiễn sửng sốt, hơn nữa ngày mới mở miệng sau này đi theo chú, như vậy cho dù có sạch sẽ cũng không ai dám ăn cháu. Lời vừa ra khỏi miệng, ngược lại chính hắn hoảng sợ trước, có điều cũng không hối hận, dù sao với năng lực của hắn muốn bảo vệ một thằng bé chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Nào biết hắn khó có dịp muốn làm chuyện tốt thế mà đứa nhỏ nhà người ta lại không cảm kích, đại khái là bị treo giữa không trung cũng không thoải mái, hoặc là đang nhớ tới Lý Mộ Nhiên, Trương Duệ Dương hoa một tiếng khóc lên. Nhóc vốn không phải đứa trẻ hay khóc nhẹ nhưng chuyện xảy ra hai ngày nay đến người trưởng thành còn không chịu được, huống chi là một thằng bé. Chú có đánh cháu đâu, khóc cái gì? Tống Nghiễn nhíu mày, hơi xấu hổ nhìn về phía bồn tắm lớn đã đổ đầy nước ấm, còn đang rối rắm có nên trực tiếp dứt khoát ném vào không?
Cháu không muốn ở với chú, cháu muốn ở với dì Mộ Nhiên, cháu muốn đi tìm ba ba.
Hu hu, dì sắp chết rồi. Đứa nhỏ mơ hồ hơi hiểu được hàm nghĩa của từ chết, cũng bởi vậy đã biết sợ hãi.
Lý Mộ Nhiên làm sao? Tống Nghiễn rốt cuộc từ trong lời nói đứt quãng của Trương Duệ Dương bắt được trọng điểm, cũng không so đo mình bị ghét bỏ, vung thằng bé xuống, chấp nhận cho nhóc mặc lại quần áo, đồng thời hỏi.
Tay anh A đang bị gãy hù hù.
Đều do Dương gây ra.
Dì muốn tìm chú chủ nhiệm, nhưng mà không vào được nơi này, cũng không tìm thấy hù hù.
Buổi sáng
rời giường dì không tỉnh lại anh A đang cũng vậy.
Nhìn thằng bé khóc thút thít nước mắt nước mũi như muốn dính hết lại, Tống Nghiễn đau đầu xả nước gấm vắt khô khăn mặt. Sau đó dùng sức lau mấy cái lên cái mặt bẩn lem nhem kia, mặc dù nhóc diễn đạt không rõ ràng nhưng từ đôi câu vài lời đại khái hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Vân Tắc, đi tìm Long Hạ, bảo cô ấy chờ bên ngoài.
Hắn căn dặn vệ sĩ vẫn luôn theo bên cạnh, chờ người này rời đi mới hỏi Trương Duệ Dương vậy cháu vào đây bằng cách nào.
Ngụy Kinh Chỉ giống như chồn chúc tết gà đến gặp hắn, chuyện trên đường nhặt được nhóc con lạc đường này rồi thuận tiện dẫn tới thì hắn đã biết rõ ràng từ miệng Vân Tắc, trước chỉ lo suy nghĩ tắm rửa cho thằng nhỏ. Ép buộc không công nửa ngày, giờ mới nhớ ra còn có vấn đề này.
Trương Duệ Dương thật vất vả dậy ra khỏi cảm giác khó chịu khi để hắn lau mặt cho, nghe nói như thế trên khuôn mặt nhỏ bị khăn lau đến nỗi ửng hồng lộ ra chút vẻ thẹn thùng hiếm có, xấu hổ nửa ngày mới nhỏ giọng trả lời cháu.
Cháu trèo tường bức tường cao bên kia ấy liền vào được.
Ánh mắt Tống Nghiễn bỗng nhiên trừng to, hồi lâu mới chợt một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa.
3-1073
Chương 108, Long Hạ ra tay. Mọi người đều biết trong đội của Tống Nghiễn có hai dị năng trị liệu, chỉ bằng điểm này đã đủ khiến hắn tung hoành trong căn cứ rồi, nhưng mọi người không biết, con số này không phải 2 mà là 3.
Long Hạ, một trong số vệ sĩ của Tống Nghiễn, người phụ nữ từng dành ra chỗ ngồi trên xe cho nhóm Lý Mộ Nhiên, lấy thân thủ nhanh nhẹn dũng mãnh cùng dị năng hệ hỏa biến thái khiến người ta biết đến, nhưng bởi có Vân Tắc và Tiêu Thăng chắn phía trước nên không quá khiến người ta chú ý không ai biết,
cô được Tống Nghiễn coi trọng thực ra là vì năng lực chữa trị không hiển lộ ra trước mặt người khác của cô vượt xa hai người dị năng hệ trị liệu khác. Chẳng qua, đây cũng không phải người phụ nữ có thể làm cho người ta yêu thích, tuy rằng cô rất xinh đẹp. Lúc từ trên xe bước xuống, khi nhìn thấy cửa vào khu 9, trong mắt cô lộ ra vẻ chán ghét không chút che giấu, vẻ mặt càng lạnh đến cực điểm, giống như có ai đó thiếu nợ cô 2.800.000 vậy. Đối với Trương Duệ Dương đang mở cửa xe từ từ lết ngông đi xuống, cô hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ, chỉ lạnh lùng nhìn, đôi mày xinh đẹp không kiên nhẫn cau lại. Trương Duệ Dương là một đứa trẻ cực kỳ mẫn cảm, khi ngồi trong xe cũng cảm giác được gì xinh đẹp này không thích nhóc, cho nên cũng tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình lại không đi quấy rầy cô. Tống Nghiễn bởi vì nguyên nhân nào đó mà trong thời gian ngắn không thể ra mặt, cho nên chỉ để lái xe đưa hai người đến đây, mà ngay cả Vân Tắc và Tiêu Thắng tương đối quen thuộc với Lý Mộ Nhiên cũng không được phái ra. Cháu biết đường. Mặc dù sợ hãi nhưng biết gì trước mặt này có thể cứu gì Mộ Nhiên và anh Adam, Trương Duệ Dương vẫn cố lấy dũng khí nói với cô, sau đó nâng hai cái chân nhỏ chạy về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, ý là để Long Hạ đuổi kịp. Nhóc vốn là đứa nhỏ rất lễ phép nhưng mà trước mặt một người lớn không thích hoặc thậm chí có khả năng ghét mình thì nào còn nhớ rõ được điều này. Long Hạ thấy nhóc con chạy nhanh, bản thân lại không thể không chú ý đến hình tượng mà chạy cùng, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên vẻ tức giận, nhưng cũng không lên tiếng gọi nhóc lại, chỉ là tốc độ dưới chân nhanh hơn một chút. Cũng may Trương Duệ Dương nhanh chóng đã ý thức được điểm này, cho dù trong lòng đang rất vội nhưng vẫn cố gắng giảm tốc độ. Bởi vì ngày hôm qua đa số mọi người đều bị thương, tình huống bên ngoài căn cứ cũng không quá tốt, đám người Dư Kiến Quân hôm nay không đi ra ngoài, cho nên khi Trương Duệ Dương mang người trở về, bọn họ vẫn đang ở đây. Tuy rằng không giúp đỡ được gì nhưng vẫn có thể chống đỡ chút cục diện giúp đám nhỏ, về phần quỷ bệnh đã rút về cái phòng nhỏ âm u rét lạnh của gã rồi, cửa đóng chặt cũng không lộ diện, ngoài Trương Duệ Dương ra thì không có ai dám đi làm phiền gã. Nhìn thấy Trương Duệ Dương thực sự mời được người đến, mấy người đàn ông cũng không khỏi âm thầm giật mình, cuống quýt nhường chỗ, nhìn ra lai lịch đối phương không nhỏ cũng không dám đi lên tiếp cận. Hoàng Hải vốn muốn thay bọn nhỏ tiếp đón, miễn cho đắc tội người ta, cũng đem tình huống của hai người Lý Mộ Nhiên nói đại khái một chút. Kết quả vừa mới mở đầu nói được một câu liền bị ánh mắt khinh miệt ngạo mạn của Long Hạ mà nuốt những lời còn lại vào bụng, yên lặng lui sang bên cạnh. Có lẽ trước tận thế cũng có sự khác biệt tầng lớp nhưng tuyệt đối sẽ không phân ra cấp bậc rõ ràng giữa người dị năng và không phải người dị năng như hiện tại. Rất nhiều người dị năng tự cho mình là con dân được thần chọn, coi người chưa thức tỉnh là sinh vật cấp thấp, giống như con người đối đại với chó mèo, xuất sinh trước tận thế vậy, chọc phải bọn họ rồi bị tiện tay giết chết cũng là chuyện thông thường. Căn cứ không có khả năng vì một người không quyền không thế mà để cho người dị năng đền mạng. Mặc dù vẫn có một số người kiên trì muốn mọi người ngang hàng, không nên lấy chuyện có dị năng hay không để phân chia cao thấp nhưng trước tận thế đã không có cái gọi là công bằng thì huống chi là thời kỳ tận thế mạng người chỉ như cọng rơm này. Cũng bê. Ấy vậy, người ở khu 9 đã học được cách cúi đầu né tránh trước mặt người dị năng, mà ngay cả cảm giác nhục nhã cũng khó mà dâng lên. Nếu như không có biện pháp khiến bản thân mạnh hơn vậy chỉ có thể học cách thỏa hiệp với hiện tại. Liếc nhìn căn phòng u ám đầy khói do củi đốt muôn sạc người, Long Hạ thở sâu, áp chế cảm giác không thoải mái rồi đi vào. Tính cô tuy rằng không tốt, cũng khinh thường người của khu 9 nhưng cô rất trung thành với Tống Nghiễn, chỉ cần là chuyện hắn giao phó thì cho dù không thích cô cũng sẽ làm rất thỏa đáng, hơn nữa cô lại có năng lực như vậy. Đó cũng là nguyên nhân khiến Tống Nghiễn yên tâm khi để cô tới một mình. Mấy ngày nay không có tuyết rơi nhưng cũng không thấy mặt trời. Bầu trời âm u khiến tầng mây đè nén áp lực trong lòng mọi người từ sau trận mưa to mấy tháng trước cũng không buông lỏng, mọi người gần như sắp quên mất cái ấm áp của mặt trời mất rồi, ai cũng cho rằng bản thân đang sống trong địa ngục. Bọn Hoàng Hải dẫn ba đứa trẻ đứng ở ngoài phòng, rụt cổ, chân run rẩy, lạnh đến nỗi hận không thể vo mình lại ném vào trong lò sưởi. Trên thực tế, giao tình của bọn họ với Lý Mộ Nhiên không quá sâu, có thể đợi Long Hạ đến đã là hết lòng quan tâm rồi, không cần thiết phải ở chỗ này. Nhưng có lẽ xuất phát từ sự kính nể đối với chuyện Lý Mộ Nhiên mang theo mấy đứa nhỏ không thân cũng chẳng quen, cũng có lẽ là nhớ lại tình bạn bè hàng xóm giúp đỡ nhau trước tận TH. Giờ khác này không một ai trong bọn họ muốn trở về. Ít nhất, trước khi có kết quả không ai muốn trở về. Một tiếng, hai tiếng. Rốt cuộc, trong phòng truyền đến vài tiếng nói không rõ lắm, tiếp đó cánh cửa đang đóng được mở ra, Long Hạ cầm chiếc khăn trắng như tuyết vừa lao vừa đi ra từ bên trong, không nhìn đến ánh mắt mong chờ của những người xung quanh. Tiện tay ném đi mảnh khăn không dính chút vết bẩn nào, không nói một lời nên ngang mà đi. Đệt, cô ả này mẹ nó ngông cuồng quá. Dư Kiến Quân nhịn không được chửi một câu, mà mấy đứa nhỏ phía sau đã chạy vọt vào trước, sau đó liền vang lên tiếng reo vui vẻ. 3-1083 Chương 109, Dũng cảm xin lỗi. cơn sốt của Lý Mộ Nhiên vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống nhưng miệng vết thương trên lưng đã sắp khỏi hẳn, Long Hạ để lại một chai thuốc hạ sốt cho bọn họ. Phó Đam cũng đã tỉnh, đang ngồi ở đằng kia sững sờ nâng cánh tay của mình, sắc mặt hai người cũng không phải quá tốt. Chẳng qua sau khi mọi người tiến vào, Lý Mộ Nhiên vẫn lên tinh thần đáp lại lời thăm hỏi và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, cho đến khi tiến bước hết mọi người cô mới thở mạnh ra, nhìn về phía Phó Đam đang yên lặng. Chị ơi, sau này chúng ta cho dù chết, cũng không đi cầu xin người khác nữa, được không? Phó Đam đột nhiên mở miệng, khiến ba đứa nhỏ đang vui vẻ nhảy nhót vì hai người họ đã khỏe lên nháy mắt an tĩnh lại, mờ mịt lại không biết làm sao nhìn hai người. Tay Phó Đam không thể khôi phục lại hoàn toàn như trước kia. Tuy miệng vết thương đã khép kín nhưng bởi vì bị hoại tử mất một đoạn gân thịt mà có vẻ cong cong dị dạng. Chỉ là điều khiến cậu nói như vậy cũng không phải xuất phát từ nguyên nhân đó. Adam Lý Mộ Nhiên kêu lên, lại không thể nói tiếp được nữa. Em nhất định sẽ nghĩ cách trả lại ân tình mà chú Tống đã cứu chúng ta, đợi đến khi chúng ta không nợ chú ấy cái gì nữa, coi như không biết bọn họ, không cầu xin bọn họ cũng không cầu xin bất cứ kẻ nào, được không chị? Phó Đam lớn giọng. Khi nói nước mắt đã dâng lên trong hốc mắt nhưng lại quật cường không để nó rơi xuống. Anh ấy là thầy của chị Lý Mộ Nhiên im lặng một lát, lắc đầu nói. Trong lòng cô cũng khó chịu nhưng lại có kiên trì của mình hơn nữa khi chúng ta không có bất kỳ tác dụng gì với anh ấy vẫn sẵn lòng ra tay giúp đỡ chúng ta, chỉ bằng phần tâm ý đó đã không thể xem như mua bán trao đổi giữa hai bên thỏa thuận xong liền phân chia rõ ràng. Trừ phi chính anh ấy yêu cầu như vậy, nếu không chị không thể coi anh ấy là người xa lạ được. Nhưng cái cô kia nói chị như thế, rõ ràng không phải vậy mà tựa hồ hiểu được ý của cô, nhưng kiêu ngạo của thiếu niên đồng thời lại khiến Phó Đam tiếp thu điểm này, phẫn nộ không cam lòng mà hô lên, rồi sau đó gục đầu vào gối khóc nức nở, không còn đè nén giống đêm qua nữa. Hai ngày này, dường như trong phòng nhỏ sớm đã ngập tràn nước mắt rồi. Thấy thiếu niên phản ứng kịch liệt như vậy, Lý Mộ Nhiên vốn đang còn bởi vì lời nói của Long Hạ mà dâng lên cảm giác mất thể diện liền không khỏi phai nhạt, đi qua ngồi xuống, nhẹ vỗ về đầu thiếu niên. Thanh âm không lớn nhưng rất trịnh trọng hứa hẹn Adam, chị có thể đồng ý với em không bao giờ cầu xin chủ nhiệm giúp chúng ta nữa. Cô gái kia nói không sai, mặc kệ là có tâm hay vô tình, bản thân không nên vì chút xíu quan hệ mà coi chủ nhiệm Tống là cọng rơm cứu mạng của mình, thời điểm bất lực tuyệt vọng vừa đến liền muốn vươn tay bám lấy. Làm người thì không nên quá tham lam. Cô và ngài Tống không phải người cùng một thế giới, đừng lợi dụng mấy đứa nhỏ đáng thương để tới gần anh ấy rồi làm chuyện ngu xuẩn. Từ đầu tới cuối. Cô gái kia chỉ nói một câu như vậy với cô, trên mặt không hề che giấu sự coi thường khinh miệt của mình. Nói thật, lúc mới nghe hai câu đó cô thật sự là xấu hổ hận không thể kiếm cái hố mà chui xuống. Gái gái mái tóc ngắn lộn xộn, Lý Mộ Nhiên đột nhiên nở nụ cười, cảm thấy mình và Phó Đam có thể sống qua lúc này đã là rất may mắn rồi, lại đi oán giận người ta nói chuyện khó nghe, thái độ bố thí thì không khỏi có hơi không biết tốt xấu. Vì thế xoa xoa đầu thiếu niên sau khi nghe cô hứa mà tiếng khóc dần ngưng lại. Sau đấy ôm lấy Trương Duệ Dương bị dọa ngây ngốc đứng bên cạnh, hỏi Dương, Dương, con thật sự làm được rồi, ngay cả gì cũng không gặp được chú chủ nhiệm đâu, con làm thế nào vậy? Trương Duệ Dương lần này không bởi vì được khen mà vui vẻ, nhóc bất an nhìn Phó Đam đang chôn đầu, hơn nữa đôi mắt đen trắng rõ ràng lại dừng trên cánh tay dị dạng không bình thường một lúc, sau đó mới vươn tay ôm lấy cổ Lý Mộ Nhiên, vùi mặt vào cổ cô dầu dĩ gì đó không chữa khỏi tay cho anh Adam. Lý Mộ Nhiên ôm chặt lấy nhóc. Tuy trước đó cũng chú ý tới nhưng trong nháy mắt Dương Dương nói ra sự thật đó, cô vậy mà lại không dám nghiêng đầu nhìn tay Phó Đam. Có lẽ không phải lỗi của cô nhưng cô vẫn vì thế mà cảm thấy áy náy khó có thể thừa nhận được. Nào biết Phó Đam mới rồi còn không khống chế được khóc lớn nghe vậy liền ngẩng đầu lên, dùng tay háo lau loạn xạ nước mắt trên mặt, gắng cười bảo đã chữa khỏi rồi, nhìn anh ôm em nè. Nói xong vươn tay về phía Trương Duệ Dương. Cậu tận lực khiến cánh tay lành lặn hơi cong lại, vì thế cái tay kia trông cũng không quá dị dạng. Trương Duệ Dương chậm rãi nghiêng đầu từ cổ Lý Mộ Nhiên sang, nghiêm túc nhìn hai cánh tay mấy lần, sau đó quay người nhào vào ngực Phó Đam, trước khi được Phó Đam ôm, nhóc chuẩn xác ôm lấy cánh tay dị dạng kia, nhẹ nhàng sờ sờ như sợ nó bị đau, lại thổi thổi rồi nhỏ giọng hỏi anh ơi, còn đau không? Ánh mắt Phó Đam còn đường đỏ, lại cười hì hì lắc đầu không đau, đã nói khỏi rồi mà. Dị năng trị liệu thật lợi hại, bị thương tiểu gì cũng chưa hết được. Trương Duệ Dương ngồi trong lòng cậu, nghe vậy cũng không vui lên. Ngược lại cái đầu nhỏ gục xuống, dầu dĩ nói anh ơi, xin lỗi anh, Dương Dương không nghe lời, hại anh bị thương. Dương Dương hư, anh đánh mông Dương Dương đi. Lo lắng sợ hãi hai ngày, nhóc con rốt cục cố lấy dũng khí xin lỗi Phó Đam. Lý Mộ Nhiên vốn đang cười tủm tỉm nhìn một lớn một nhỏ động viên lẫn nhau, nghe đến câu đó, sửng sốt một chút, đột nhiên đứng lên lau lau mắt, Têu Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên đang ngoan ngoan đứng bên cạnh không thực sự hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi nấu cơm. Giang co một ngày, mấy đứa nhỏ chỉ sợ là chưa ăn gì cả. Mà Phó Đam được trịnh trọng xin lỗi cũng ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên cảm xúc mà ngay cả chính cậu cũng không hiểu được, có chút chua xót lại có chút mềm mại, mà tay phải tàn tật khiến cậu tuyệt vọng thống khổ tựa hồ cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Cậu đặt cằm lên đỉnh đầu Trương Duệ Dương, ôm nhóc vào lòng khẽ đong đưa, ánh mắt rơi xuống góc tường tối om, thấp giọng nói không phải Dương Dương sai, là do anh quá ngốc thôi. Bởi vì cậu quá yếu cho nên mới rơi vào kết cục này, căn bản không thể trách người khác được. Anh không ngốc. Trương Duệ Dương ngẩng đầu lớn tiếng phản bác, nhưng dường như lại cảm thấy anh trai sau khi tay bị hỏng có thể trở nên ngốc nghếch, vì thế lập tức bổ sung thêm một câu sau này Dương Dương sẽ bảo vệ anh. Nếu đổi thành một người gần tuổi hoặc lớn tuổi hơn nói ra câu này, Phó Đam với lòng tự trọng mạnh mẽ có thể sẽ chê cười thành tiếng, thậm chí vì thế mà cảm thấy nhục nhã đến mức căm phẫn, nhưng đổi thành một đứa nhỏ 5 tuổi, cậu lại thấy thật sự cảm động, trong lòng cũng không cho là thật, miệng lại ừ một tiếng, cười nói được, sau này anh Adam sẽ theo Dương Dương lăn lộn nha. Cậu cũng không phát hiện, trải qua chuyện lần này khoảng cách giữa cậu và Lý Mộ Nhiên, Trương Duệ Dương trong lúc vô tình dường như càng tiến gần hơn. 3.1093 Chương 110, Căn cứ Dung chuyển. Các đội dị năng mà căn cứ Đông Châu phái ra đi tuần tra kiêm dọn dẹp zombie và sinh vật biến dị xông vào căn cứ trong phạm vi 50 dặm xảy ra chuyện, 4 đội 60 người bị diệt mất 3 đội, chỉ có lẻ kẻ vài người trốn về được và cũng chỉ có tiểu đội gặp phải và tiêu diệt toàn bộ 200 zombie thì không có thương vong nào. Zombie đã từng khiến người ta mới nghe thấy thôi đã sợ mất mật, hiện giờ so với sinh vật biến dị ngược lại có vẻ thân thiết đáng yêu hơn hẳn. Chuyện lớn như vậy căn bản không thể giấu giếm, khủng hoảng tràn ra giữa những người sống sót. Không khí trong căn cứ ngưng trọng chưa từng thấy. Sau khi bàn bạc khẩn cấp, một kho hàng nguyên liệu ở thành Bắc được dọn ra, cung cấp nơi cư trú cho những người sống sót sống bên ngoài không trả nổi điểm cống hiến. Trước kia xuất phát từ hoàn cảnh trị an nghiêm túc và để áp chế bất tâm lý may mắn sống sót mà không cần ra khỏi căn cứ đối diện zombie và động vật biến dị, cũng lợi dụng những kẻ chưa thức tỉnh dị năng bị vây vào tuyệt cảnh đói khát đi thăm dò tính chất của động thực vật biến dị, cho nên mới đuổi những người đó ra ngoài, nhưng suy xét từ góc độ đại cục, những người sống sót đó cũng có giá trị tồn tại của họ, căn cứ cũng không muốn nhìn bọn họ xê. Như vậy mà bị động vật biến dị hoặc là đàn giòm bị bất thình lình ăn sạch, bởi vậy không thể không mở cửa cho phép bọn họ tiến vào. Chẳng qua và ở cũng không phải không có điều kiện, vì đề phòng chuyện xưa tái diễn, tự do của những người này bị hạn chế nghiêm khắc, không có nguyên nhân đặc biệt thì không được rời khỏi kho hàng, mặt khác bọn họ cũng phải tham gia hoạt động bảo vệ căn cứ. Đương nhiên, nếu không chịu thì cứ tiếp tục ở bên ngoài. Trừ lần đó ra, căn cứ còn hạ một loạt điều lệnh thép không cho phép cự tuyệt, người của mấy thế lực lớn cùng với các đoàn đội lớn nhỏ đều bị điều động, thống nhất chỉ huy từ căn cứ, phụ trách tiêu diệt toàn bộ tất cả uy hiếp xâm nhập, giữ gìn an toàn xung quanh căn cứ cũng như tìm kiếm căn nguyên bạo động của động vật biến dị và zombie. Thêm vào đó là tập trung vận chuyển các loại vật tư trở về căn cứ, về phần 3 khu hạ cùng với những người bình thường tạm thời ở trong kho hàng thì phải xuất động toàn bộ. Chia ra xây dựng 2 bức tường phòng hộ cách căn cứ 5 km và 10 km, vây lấy căn cứ ở giữa. Có thể nói, sự kiện lần này đối với người thường là một trận tai nạn dung chuyển, nhưng đối với kẻ cầm quyền căn cứ mà nói lại là một cơ hội lớn, vừa đê. Tê được tâm nguyện mở rộng phạm vi căn cứ, an trí được càng nhiều người sống sót cùng với khai thác được địa phương ngày sau có thể thí nghiệm gieo trồng các cây nông nghiệp, lại thuận thế thu nạp các thế lực lớn, mặc dù là tạm thời. Nhưng đối với người có tâm mà nói đã là cơ hội khó có được, về phần cuối cùng có thể chân chính thống nhất được hay không, vậy còn phải xem thủ đoạn của kẻ đứng đầu. Không thể nghi ngờ, hơn 2.000 lính tinh nhuệ của Tống Nghiễn cũng là mục tiêu bị điều động, bị chia nhỏ sắp xếp vào các đội nhiệm vụ. Đối với chuyện này phía Tống Nghiễn tuy có hơi bất mãn nhưng vẫn phục tùng, chỉ có một điểm duy nhất khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là đến lúc này rồi mà Tống Nghiễn vẫn không lộ diện. Mà bọn Lý Mộ Nhiên phải tham gia xây dựng tường phòng hộ. So với trực tiếp đối mặt với động vật biến dị và zombie, hệ số nguy hiểm ngược lại giảm đi không ít. Cũng bởi vậy, căn cứ ngoại trừ cung cấp 2 bữa miễn phí ra thì không có thu nhập nào khác. Hơi chút đáng để ăn mừng chính là trong khoảng thời gian xây dựng tường phòng hộ này, mọi phòng thuê không cần phải nộp điểm cống hiến. Tuy nhiên, thời điểm làm loại hoạt động thể lực để sinh sống này, người sống sót một lần nữa bị chia cấp bậc. Đàn ông thanh niên trai tráng là cấp 1 bởi vì bọn họ có sức lực, làm việc nhanh nhẹn cho nên đồ ăn được cấp cũng nhiều nhất. Phụ nữ thì bị xếp vào cấp kém hơn một chút, phương diện này còn bao gồm cả đàn ông gầy yếu cùng người già, trẻ em trong độ tuổi 12-15, quỷ bệnh và Phó Đam cũng thuộc nhóm này, đương nhiên, đồ ăn bọn họ được phân cho ít hơn rất nhiều. Cấp bậc thấp nhất là trẻ em dưới 12 tuổi, đồ ăn được cấp chỉ có thể bằng một nửa của cấp 2. Giống như Trương Duệ Dương, thì hoàn toàn không ở trong phạm trù được cung cấp. Chú ơi, sức cháu rất lớn đó, lúc chạy cũng rất nhanh. Liên tục 2 ngày, Trương Duệ Dương đều chỉ có thể ăn đồ do Lý Mộ Nhiên lĩnh được, hôm nay rốt cục không nhịn được nữa nói với người đàn ông phân công quản lý tiểu đội của mấy người Lý Mộ Nhiên. Cháu có thể làm việc được. Lý Mộ Nhiên là người dị năng, ăn vốn nhiều hơn người bình thường, mấy đứa phó đam lại đúng thời điểm cơ thể phát triển, lượng cơm ăn hoàn toàn không thua gì người trưởng thành. Hơn nữa mấy thứ căn cứ cung cấp đều là ngũ cốc thô không có chất béo, càng không ổn hơn là còn phải chia cho đám nhỏ, 2 ngày nay cả lớn lẫn nhỏ đều không được ăn no. Đừng nói đến thằng nhóc phó đam trai trai đang lớn, ngay cả Lý Mộ Nhiên nửa đêm cũng bị đói mà tỉnh. Theo lý, với sức lực của Lý Mộ Nhiên hoàn toàn có thể so được với một người đàn ông thanh niên trai tráng, nhưng quản lý nhân viên lại không chú ý tới điểm này, mà cô lại lo lắng tay phó đam tay không tiện nên không tính chủ động đi tranh thủ. Nghe Trương Duệ Dương nói vậy, đội trưởng tiểu đội còn chưa phản ứng, cô và phó đam đã hoảng sợ trước, vội che miệng nhóc kia bế bề, cũng không ngừng cười trừ nói xin lỗi với đội trưởng. Đội trưởng rất bận nên cũng không so đo, dặn dò một câu nhanh chóng làm việc liền lắc đầu đi xa. Ưm ứng. Sao gì lại che miệng con? Con cũng muốn kiếm bánh bao. Trương Duệ Dương dãy 2 cái, mắt mở trừng trừng nhìn đội trưởng đi xa, mở mịt lại chán nản nhìn 2 người. Lý Mộ Nhiên xấu hổ, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của nhóc, trấn an con còn nhỏ. Phải lớn như các anh chị mới có thể làm việc được. Tuy hiểu được nhóc này rất khỏe, nhưng nếu thật sự khiến nhóc làm việc như người lớn, cô cảm thấy không bằng mình đi kiếm viên đậu hũ đập đầu chết luôn cho xong, nào còn mặt mũi trở về để gặp anh dịch nữa chứ.
Đúng vậy, em lớn có xíu vậy, lạc trong đám người liền tìm không thấy. Nếu em bị người ta trộm đi, phải làm sao đây? Em vẫn nên ở trong đây chơi với UU đi, bọn này ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy. Phó đam vuốt đầu thằng bé, cười hì hì nói.
Trương Duệ Dương phồng má, cứ cảm thấy lời này không đúng, nhưng lại không biết phản bác thế nào, cho đến khi 2 người kia bắt đầu đi khuôn gạch đá, mới nhỏ giọng bĩu môi em mới không bị trộm đi đâu, em chạy trốn rất nhanh đó.
Đáng tiếc không ai nghe được, nhóc hiểu xịu ngồi xổm xuống, để UU xuống đất, sau đó ngồi song song với nó, nhìn nhóm người lớn bận rộn, xoa xoa bụng nhỏ, nói thầm nhưng mà em đói lắm nhóc còn biết gì và các anh chị cũng bị đói. Cảm giác ăn không đủ no, rất khó chịu.
Kỳ thật thời điểm Trương Dịch một mình mang theo Trương Duệ Dương, bọn họ cũng luôn ăn không đủ no, nhưng khi đó Trương Duệ Dương còn nhỏ chưa luyện ngũ cầm hí, hơn nữa trời nóng nực thiếu nước nghiêm trọng, cảm giác khát sâu nhất không phải là đói mà là khát. Hiện tại thì bởi vì trời giá rét, cơ thể gia tăng nhu cầu với nhiệt lượng, đói khát trở nên cực kỳ khó chịu. Lý Mộ Nhiên không phải không nghĩ qua mang mấy đứa nhỏ rời khỏi căn cứ, đi ra ngoài cầu sinh tồn, cũng tìm cách đi Trung Châu, nhưng cái suy nghĩ này mỗi lần hiện lên đều sẽ bị hiện thực đả kích đến chút cặn cũng không còn. Cô không biết lái xe, càng không có kỹ thuật không cần chìa khóa cũng có thể khởi động xe giống Trương Dịch, chỉ trông vào đi bộ thôi, phỏng chừng còn chưa ra khỏi Đồng Châu, tất cả bọn họ liền táng thân trong bụng sinh vật biến dị hay giỏm bị rồi. Đáng tiếc dị năng của cô vẫn không dùng được, thậm chí sau khi đến Đông Châu, ngay cả chuyện bất chút tinh hoạch cho cô tăng dị năng cũng không thể. Cho nên, dù ở trong này bị buộc phải xây tường phòng hộ, còn thường xuyên bị vây trong trạng thái ăn không đủ no thì vẫn phải tiếp tục ở lại. Mặc kệ thế nào đi n. A, trước hết phải giữ được cái mạng nhỏ đã rồi mới nói tới cái khác được. 3113. Chương 111, ngoài ý muốn. Một con đùn trạ mạn bằng nhựa dẻo nằm trên mặt đất, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa qua nhặt nó lên, phủi đi bụi bặm, ngón tay cái dịu dàng vuốt nhẹ trên mặt, giống như trước mắt là món bảo bối chân quý nhất vậy.
A Dịch, đi thôi. Ở cửa cầu thang cách đó không xa, người đàn ông ngũ quan tuấn mỹ thấy anh chưa lên, quay đầu lại hạ giọng kêu lên, cũng đứng chờ tại chỗ.
Trương Dịch bỏ con đùn trạ mạn không tính là quá lớn vào trong túi áo khoác ngoài, tăng tốc đi theo. Bên trong hẳn là có không ít hộp còn chưa mở, cần gì phải nhặt trên đất.
Thị lực của Nam Thiệu rất tốt, thấy rõ thứ Trương Dịch cất vào trong túi, biết anh lại nghĩ tới Trương Duệ Dương nên trong lòng cũng khổ sở theo, lo lắng Lý Mộ Nhiên có dị năng nhưng lại không dùng được kia có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ hay không, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn cười nói đợi lát nữa chúng ta tới chỗ bán đồ chơi sẽ thu lấy một túi lớn, chờ Dương Dương trở về rồi muốn chơi cái gì cũng được. Nơi này là cửa hàng bách hóa tổng hợp Sương Long, đã tới gần với chợ trung tâm của thành phố Hàm Trạch rồi. Gần một năm tiến vào tận thế, cũng chỉ có chợ trung tâm này là nơi đám giỏm bí ít đến thăm hỏi hơn cả, còn có thể nhặt được chút đồ vật. Quân đội của căn cứ mặc dù có thể quét sạch nơi này nhưng mục tiêu của bọn họ lại là kho lúa, xăng, dầu, các loại kho hàng vật tư dự trữ cỡ lớn vờ. Chứ không phải lãng phí thời gian ở siêu thị bách hóa tổng hợp thế này. Chẳng qua lần trước quân khu tới núi Cửu Thương thiệt hại gần một nửa thực lực trong kho hàng, dẫn tới hành động mấy lần sau này của căn cứ cẩn thận hơn nhiều. Trước đó 2 ngày, bọn Tiểu Dũng hợp tác với một tiểu đội khác, lấy được không ít than đá trong một mỏ than đen,
đủ để bọn họ đốt được mấy tháng. Bởi vì hai đội hợp tác không tồi, nên hẹn nhau lần nữa ở Bách Hóa Tổng hợp trung tâm thành phố. Bằng thực lực của hai đội bọn họ muốn vượt qua đám zombie ở trung tâm thành phố thì hơi miễn cưỡng, may mắn bên trong có người biết rõ thành phố hàng trạch, chọn đường tắt đều là nơi vắng vẻ, tuy rằng trên đường tốn không ít tinh thần cùng thể lực nhưng may mắn không có thương vong mà đến được Bách Hóa Tổng hợp nổi danh trong thành phố này. Đương nhiên bọn họ không dám công khai xâm nhập vào từ cửa chính, mà đi vào từ cửa sau của Bách Hóa, nếu không chỉ sợ zombie sẽ ngửi thấy mùi người mà tràn tới vây tại chỗ này. N này bọn họ muốn làm một trận lớn, lái 4 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc là xe tải chở than từ mỏ than đen thuận lợi trở về, xăng trong bình còn không ít, ngay cả bác Dư và chị Hoa cũng đi theo, đương nhiên không trông mong bọn họ giết zombie, chủ yếu vẫn là cần nhân lực dọn đồ. Đồ chơi của Dương Dương rơi ở huyện Tử Vân rồi. Cho tới khi lên đến tầng 2, sắp đi vào cửa hàng rồi Trương Dịch mới mở miệng. Thằng bé lớn như vậy mà cho tới giờ tôi chưa từng mua cho nó một món đồ chơi nào cả. Ngay cả con đùn trả mạn trước kia cũng do anh nhặt được khi đi săn zombie, nhóc con sau khi nhận được thì rất vui vẻ, đi đâu cũng mang theo. Có lẽ trong Bách Hóa có những con đẹp hơn nhiều, nhưng tóm lại là không giống. Nghe đến đó, Nam Thiệu không nói tiếp được nữa, tuy rằng hiện tại đồ chơi trẻ con tiện tay đều có thể lấy được, ngay cả tiền cũng không phải tốn, nhưng dù cho có lấy đi tất cả, chỉ sợ cũng không bù lại được tiếc nuối trong lòng Trương Dịch. Tận thế đến, tàn khốc phá vỡ những ý tưởng thiếu hụt mà rất nhiều người muốn dùng thời gian từ từ bù đắp lại. Đệt! Chuyện gì thế này? Trong tầng 2 của Bách Hóa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm khó tin mang theo chút phẫn nộ hoặc có thể nói là thất vọng, khiến hai người đang tụt lại đằng sau liếc mắt nhìn nhau, sau đó dứt khỏi suy nghĩ, vọt đi vào. Tầng 1 của Bách Hóa Tổng hợp Sương Long là quầy chuyên kinh doanh đồ trang điểm và trang sức vàng bạc, tầng 2 đến tầng 4 bán quần áo giày dép, tầng 5 là dụng cụ gia đình và đồ trang trí cùng chăn mền. Tầng 6 là ăn uống và khu trò chơi, siêu thị dưới tầng trệt. Đồ vật tầng 1 không ai để tâm cả, có lẽ những vật như vàng bạc sau này sẽ lại phát huy ra ma lực khiến người ta đổ xô vào, nhưng dưới tình huống trước mắt lúc này so ra còn kém hơn cả miếng bánh quy, không có không gian chứa vật vô hạn thì người bình thường tuyệt đối sẽ không vơ vét vào túi. Cho nên sau khi đoàn người đi vào từ cửa sau của Bách Hóa liền đi thẳng lên tầng 2, tính thu chút quần áo giữ ấm và giày tất mang về, dưới tình huống phải chiến đấu mỗi ngày. Tỷ lệ giày dép hư hao tương đối. Kinh người. Dù sao nếu có thể không ai muốn mặc đồ rách dưới cả. Chẳng qua mặc kệ các loại khả năng bọn họ có thể tưởng tượng ra, trong đó bao gồm cả chuyện zombie trong Bách Hóa rất nhiều nửa bước cũng khó đi, hoặc là đã có người từng đến lấy đồ, chỉ để lại một vài thứ không quá tốt cho bọn họ, v.v. Nhưng những con ma nơ canh trống chân chỉ còn lại cái đầu bóng lưỡng, trên mặt đất có mấy cái giá treo áo linh tinh. Theo đó còn có xác giấy in dấu chân cùng với tấm gương sáng chói ở bên ngoài phòng thử đồ, châm chọc mà nói với bọn họ một sự thật, trong không. Gian to như thế này đã từng bán quần áo. Nơi này không còn kinh doanh nữa, hay là chưa khai trương? Tiêu Dũng nhíu mày hỏi đội trưởng của một tiểu đội khác, bởi vì đây là nơi đối phương chủ trương cố gắng tới, nếu trước tận thế nơi này vẫn chưa buôn bán, vậy hắn không thể không nghi ngờ đối phương có ý đồ khác. Sao có thể chưa khai trương chứ, ngày đó tôi còn tới đây mua váy cùng vợ. Vừa về đến nhà trời liền tối đen. Lúc ấy trời nóng, quả thật không có đồ mùa đông. Người đàn ông dẫn bọn họ đi đường tắt tới đây bất mãn kêu la, nói hết lời, có lẽ bản thân cũng hiểu được sự tình quá mức quỷ dị, cho nên vẻ mặt nhìn qua khá vặn vẹo buồn cười. Lên tầng xem thế nào. Đội trưởng đối phương không nhiều lời giải thích, nói. Sau nửa giờ, một đám người mặt không đổi sắc tay trống không từ tầng trệt lên tầng 1, sau đó từ cửa sau rời khỏi tòa Bách Hóa, tìm được xe đỗ chỗ đường tắt liền khởi động rời đi. Mẹ nó chứ, rốt cuộc là ai thiếu đạo đức như vậy, lấy gì mà lấy sạch thế, ngay cả cái quần lót cũng không để lại. Đi được một đoạn đường, sau khi thoát khỏi đám zombie nghe tiếng mà đến, người đàn ông dẫn đường đập mạnh một cái lên cửa kính xe, hoán hận mắng. Những người cùng xe khác đều không nói chuyện, hiển nhiên còn chưa hồi phục lại từ sự việc ban nãy, toàn bộ Bách Hóa ngoài những thứ bị bẩn cùng với không thể dịch chuyển được ra thì ngay cả kệ hàng của siêu thị dưới tầng trệt cũng bị lấy sạch. Nếu không phải chỗ nào cũng có thể nhìn thấy xác zombie thối giữa mục nát, khu đồ ăn tầng cao nhất còn có rất nhiều bàn ghế bát đũa hỗn loạn và thức ăn chưa ăn hết đã bị hỏng, thì cho dù người đàn ông kia có cường điệu lặp lại chuyện lúc đó trời tối đen hắn không chỉ cùng bà xã đi mua váy, còn tới siêu thị khiêng một túi ngô to và một cái chân giò hun khói, cũng sẽ không có ai tin tòa nhà này đã từng kinh doanh cả. Quẹo trái khoảng 500m có một siêu thị cỡ vừa, nếu không thử đến xem sao. Phía trước xuất hiện một ngã ba. Người đàn ông áp chế lửa giận trần ngập, hỏi, cuối cùng còn nghẹn khuất kêu lên một câu mấy cái kệ hàng kia chuyển đi làm gì chứ, có thể ăn được mặc được đốt được chắc. Không ai muốn đi một chuyến tay không cả, bởi vậy 4 chiếc xe quẹo trái, hướng về phía siêu thị người đàn ông nói. Chẳng qua khi nghe đến hai chữ kệ hàng, thì chỉ cần người muốn động não một chút thôi cũng nhận ra chỗ kỳ lạ trong đó. Ai cũng không thể nghĩ ra người nào lại có khả năng mang cả kệ hàng đi, hơn nữa chính yếu nhất là lao lực kéo đống đó về làm gì. Đừng nói tới người sống sót bình thường, ngay chính căn cứ bác vệ chỉ sợ cũng không có thực lực chuyển toàn bộ bách hóa từ trung tâm thành phố về, lại còn không để lại chút tin đồn nào cả. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người không khỏi đè lên một tầng bóng ma. Tôi nghĩ tới một người. Trong một chiếc xe khác, Lưu Hạ nhìn đầu xe đâm xuyên hai zombie nhào tới, như có điều suy nghĩ mà nói. Không chỉ anh, phàm là người rời khỏi tiểu khu chuyển đến khách sạn ở trung tâm huyện Tử Vân cùng đám người kiều dũng trong trận mưa to đều đồng loạt nhớ tới thiếu nữ có năng lực vĩ đại, còn có cả không gian khiến người bình thường thức tỉnh được dị năng kia. Hàn Linh. Ngoại trừ dị năng không gian ra, không ai có thể mạnh tới mức thu thập vật tư không kiêng kỵ như vậy. Người bình thường cho dù chỉ lấy thêm một chiếc áo đông dày thôi cũng phải lo lắng xem có chiếm nhiều chỗ hay không, huống chi là cái kệ hàng, giá áo không dùng tới được. Hy vọng siêu thị chúng ta sắp tới kia chưa bị ghé thăm. Triệu Xuân nuốt cánh tay cụt của mình, hơi chút phiền muộn tựa lưng vào ghế, cũng không biết có phải đang hối hận ban đầu không đồng ý đi cùng Hàn Linh, bỏ lỡ cơ hội thức tỉnh dị năng của mình hay không. Lần này tự anh muốn kiên trì đi tiếp, anh nói anh không muốn làm phế nhân. Trương Dịch từng thảo luận với Nam Thiệu về chuyện dị năng sinh mệnh có thể khiến tứ chi bị cụt mọc lại hay không, bản thân Nam Thiệu cũng không xác định, chẳng qua cảm thấy nếu chỗ bị đứt được bảo vệ tốt hoặc mới bị thương không lâu, thì có lẽ hắn có thể ghép lại hoàn hảo vô khuyết. Đương nhiên, tất cả đây chỉ đều là giả thiết. 3111-3 Chương 112, Thiếu lương thực. Bách hóa tổng hợp xương long có lẽ đã trở thành khởi nguồn ác mộng của mọi người, đặc biệt là những người chưa thức tỉnh dị năng. Từ nội thành Hàm Trạch thuận theo tuyến đường chính đi về hướng Bắc, mấy bách hóa tổng hợp và siêu thị xung quanh đều bị vét sạch không còn gì cả. Ngoài việc khiến cả đám cảm thán năng lực khủng bố của kẻ thu thập ra, một cảm giác lo lâu bức bối không nói nên lời bắt đầu tràn lan trong lòng mỗi người. Từ mức độ hư thối của thi thể zombie cộng thêm ảnh hưởng của thời tiết thì đại khái có thể suy đoán thời gian người kia tới đây đã khoảng 2 đến 3 tháng trước, bởi vì những bách hóa, siêu thị bên ngoài phạm vi thành phố ít bị ngó tới. Cho nên qua lâu như vậy mới dần dần có người phát hiện. Bọn Tiêu Dung xông vào cả bà siêu thị cũng không được cái gì, cuối cùng bởi vì hấp dẫn quá nhiều zombie tới nên không thể không chật vật chạy ra khỏi nội thành, ngay cả tiệm tạp hóa bình thường cũng không thể tìm được bất cứ thứ gì. Trên đường trở về, khuôn mặt mọi người gần như đều tối sầm lại, chỉ có Nam Duy là thờ ơ, ánh mắt lạnh lẽo thường bay về phía Nam Thiệu và Trương Dịch, mang theo cảm xúc phức tạp ngay cả cậu cũng không rõ. Cậu vốn đã tuyệt vọng với cái thế giới này, lại không nghĩ rằng người duy nhất đối xử tốt với cậu là Nam Thiệu vậy mà vẫn còn sống, nhưng khi mà cậu quyết định muốn báo đáp người đàn ông ấy, đối phương lại nói cho cậu biết trong lòng đã có người khác, bản thân mình chỉ là đồ dư thừa. Ngày xưa nói cái gì mà mãi yêu không thay đổi, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Tất cả đều là vớ vẩn. Đất ai cũng không biết làm sao, thực vật biến dị cứ hào hào mà phát triển nhưng hoa màu lại không chịu sống, hạt giống cứ chui hết xuống đất, hoặc là không nảy mầm hoặc là lớn lên trở thành thứ dọa người. Không phải để cho người ăn mà là muốn ăn thịt người. Một người đàn ông cùng xe lo lắng nói. Vốn nghĩ nhiều người chết lắm rồi, chúng ta liều mạng gom hết tất cả lương thực hiện có trong nội thành nông thôn lại rồi chia ra cho những người sống sót cũng có thể ăn được mấy năm đến chục năm. Nói tới đây người đó ngừng lại, dường như không biết có thể nói gì nữa. Một người khác thở dài, nói tiếp thức ăn càng ngày càng khó tìm. Lời này không phải không có cơ sở, căn cứ bác vệ trước trận mưa lũ đã được thành lập, lấy nó làm trung tâm, phóng ra các thị trấn, thành phố. Những địa phương an toàn một chút ở bốn phía đều đã bị căn cứ hoặc người sống sót dọn dẹp qua, bằng không mấy người kiều dũng cũng sẽ không mạo hiểm xông thẳng vào chợ trung tâm, bởi vì quanh đó ngoài giết zombie để lấy tinh hoạch ra thì quả thật không tìm được gì cả. Hiện giờ ngay cả chợ trung tâm cũng đã bị vét hết không còn gì ăn được, chỉ có thể đi tới chỗ xa hơn. Mà xa hơn một chút, nếu không có xe đến lúc đó lại tốn mất mấy ngày, cứ coi như thu được đồ, thì cũng không mang về được bao nhiêu, bỏ qua tiêu hao trên đường, như thế cũng không khác gì. Đi một chuyến không công, hơn nữa lại còn là một chuyến không công mà lại phải mạo hiểm cực kỳ lớn. Có kiếm được tinh hoạch nhiều hơn nữa cũng không thể thay thế được đồ ăn. Văn Bân lau chán, đưa ra kết luận. Hôm nay bọn họ giết không ít zombie, mỗi người ít nhất cũng có được 2 viên rồi, nhưng mà hiện tại đồ ăn đổi được từ 2 viên tinh hoạch của zombie còn không bằng một nửa so với lúc họ ở thị trấn Vọng Dương. Thể chất người dị năng tốt hơn nhưng cũng cần phải ăn cơm, hơn nữa còn ăn nhiều hơn người bình thường. Đôi khi Văn Bân còn nghĩ, nếu tinh hoạch mà có thể thay thế đồ ăn thì chỉ sợ rất nhanh thôi zombie sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ nghĩ đến thức ăn, Nam Thiệu lại nghĩ sâu xa hơn. Bởi vì chuyện quân khu tấn công kho hàng lần trước, thực lực của Giang vệ quốc tổn thất gần một nửa, việc này cũng khiến người ta không thể không nghĩ tới đồ dự trữ của căn cứ chỉ sợ cũng không còn nhiều. Mà nếu dự đoán này trở thành sự thật, vậy chuyện về sau càng không dễ dàng. Người sống sót không từ chối gian khổ tiến vào căn cứ, vốn bởi vì ông suy nghĩ có thể như những nạn thiên tai trước kia dựa vào chính phủ quốc gia cứu viện mà vượt qua cửa ải khó khăn, sau đó sẽ xây dựng lại quê hương. Tính ý lại này cũng không bởi vì sau khi phát hiện quốc gia hay thậm chí là toàn bộ thế giới này có thể sẽ sụp đổ mà biến mất, mà là đổ lên trên người nắm quyền trong căn cứ. Dựa vào căn cứ để chống lại zombie và sinh vật biến dị, dựa vào căn cứ để đổi lấy lương thực, chỗ ở, dựa vào căn cứ để mưu cầu một không gian có thể yên ổn sống, cho dù thật ra tất cả đều do bọn họ dùng chính sinh mạng mình mạo hiểm mà có được, nhưng đó lại là loại ký thác tâm lý để không đến mức cảm thấy tuyệt vọng trước tình cảnh cùng với tương lai trước MT. Cũng bởi vậy, sau khi phát hiện tìm kiếm thức ăn rất khó khăn, thứ nhóm người sống sót nghĩ đến trước nhất chính là căn cứ. Nếu căn cứ không cung cấp đủ thức ăn mà người sống sót cần đổi hoặc là không nghĩ ra được cách giải quyết nào, như vậy căn cứ đó liền mất đi sự tồn tại tất yếu, rối loạn sẽ nảy sinh. Dân đặt cái ăn lên hàng đầu, quy tắc từ cổ chí kim này cho đến giờ chưa từng thay đổi. Nếu vật tư sung túc có lẽ Giang Vệ Quốc sẽ vui vẻ lấy ra một phần để yên ổn lòng người, trái lại, dưới tình huống còn có hơn ngàn lính phải nuôi, ông ta cũng chỉ có thể tăng cường cho lính của mình trước, dù sao vẫn phải có người bảo vệ ông ta, tìm kiếm lương thực cho ông ta. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, cùng lắm thì đổi một chỗ rồi thiết lập lại cái mới thôi. Đương nhiên, đây là tính tới khả năng xấu nhất. Với suy nghĩ của Nam Thiệu, cách làm có khả năng nhất của Giang Vệ Quốc chính là chuyển áp lực gánh vác căn cứ lên các đoàn đội hay thậm chí là lên đầu những người sống sót, để bọn họ ra sức, làm cơ sở mà vơ vét vật tư, lấy giá trị nhỏ nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Mà ông ta chỉ cần phái ra vài người giám sát là được, dù sao binh lính dưới tay. Ông ta rốt cuộc cũng đã tổn thất không dậy nổi. Ông ta cung cấp xe và xăng, chúng ta ra sức, như vậy là được. Trở lại căn cứ, sau khi chia tay với nhóm đội kia, Nam Thiệu nói ra băn khoăn của mình. Tiểu Dũng nghe xong, vuốt vuốt râu như có điều suy nghĩ chỉ sợ bọn họ lấy những người khác làm bia đỡ đạn, như vậy chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Theo như Nam Thiệu nhận thấy, vấn đề này cũng không cần phải giả thiết, đối với loại người bị lợi ích làm mê muội, không từ thủ đoạn nào như Giang Vệ Quốc thì đó tuyệt đối là lựa chọn tất nhiên. Chúng ta cũng không cần phải ở đây đoán tới đoán lui, tin chắc không tới vài ngày nữa sẽ có tin tức. Giang Vệ Quốc hao tổn người nhiều thế kia khẳng định sẽ tuyển thêm người mới bổ khuyết chỗ hổng, nếu ông ta thật sự tính toán như vậy, hẳn là sẽ đồng thời lo liệu cả hai việc. Hắn liếc nhìn Trương Dịch im lặng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì đang dùng vải lau máu đen trên ao, trầm giọng nói. Mặc kệ Lao Giang kia muốn làm cái gì cũng không liên quan tới chúng ta, đương nhiên, nếu có ai muốn vào quân đội của Lão, hiện tại có thể đi thăm hỏi tình huống. Chẳng qua tôi đoán, nếu không phải là người dị năng hay tinh thông cái gì đó, thì vẫn nên cho phần tâm tư này nhanh chóng nghỉ ngơi đi thôi. Tiểu Dũng ngáp một cái. Đối với chuyện này hiển nhiên không quá để bụng, chuyện quan trọng hàng đầu trước mắt là trước khi những người kia kịp phản ứng thì mau dùng tinh hạch đổi lấy lương thực đi, đồ dự trữ của chúng ta không còn nhiều lắm, chịu không được mấy ngày nữa đâu. Trải qua kích thích ban ngày, chuyện dùng tinh hạch đổi lương thực hoàn toàn không có ai phản đối, ngay cả tinh hạch riêng của mình mọi người cũng lấy ra giao cho Kiều Dũng mua đồ ăn. Kiều Dũng không có kiên nhẫn làm chuyện cò kè mà cả, liền đem chuyện này toàn quyền giao cho Triệu Xuân trước tận thế vẫn là nghề buôn bán hoa quả. Triệu Xuân cũng không thoái thác. Liền tìm Lô Quân và Hùng Hóa đi ra ngoài. Lúc trước ở tiểu khu nghe được Nam Thiệu nói thời tiết có khả năng sẽ thay đổi, theo đó là thu gom vật tư để phòng trời mưa giá rét, sau lại dứt khoát lựa chọn thoát khỏi tiểu khu chạy tới khách sạn trung tâm cùng bọn họ, đến hiện tại nhìn Triệu Xuân tùy ý cho người, bình thường anh không nói nhiều mà sau khi cụt tay lại càng thêm trầm mặc, thật ra anh là một người cực kỳ kín đáo, cẩn thận. Hai đội ngũ sát nhập chưa lâu, vẫn còn đang trong giai đoạn kết hợp. Nếu Triệu Xuân chỉ chọn người anh quen trong đội cũ để cùng đi lấy đồ ăn, cho dù Trần Trường Xuân bên này không nói gì, nhưng trong lòng chỉ sợ cũng nảy sinh ngăn cách, cho nên mỗi bên anh dẫn theo một người. So sánh với anh, Kiều Dũng ở một vài chi tiết nhỏ này lại có chút tùy tiện. Lần này không biết sẽ có bao nhiêu đội tan rã, bao nhiêu người bình thường sẽ cùng đường đây. Sau khi cuộc họp kết thúc, Trương Dịch cầm đao đứng trong cơn mưa tuyết sau sân, vừa thả lỏng cảm nhận tuyết rơi vừa nói với Nam Thiệu đứng cách đó không xa. Lúc này sắc trời đã tối. Tuyết rơi mờ mịt, nhưng lại không có tiếng đám trẻ con chơi đùa cũng không có tiếng tạp âm phát ra khi xe cộ chạy trong thành phố, lại càng không có tiếng nhạc khiêu vũ đinh tai ở quảng trường đã từng khiến người dân ở khu phố đau đầu muốn báo cảnh sát, bốn phía thật yên tĩnh, sự yên tĩnh mang theo mùi chết chóc, có thể nghe rõ được thanh âm tuyết rơi xuống, mà chỉ nháy mắt khi anh mở miệng, cái loại thanh âm đó mới bị tách ra. Chúng ta không quản được nhiều như vậy. Nam Thiệu trả lời, nhìn bóng dáng Trương Dịch sau khi bệnh nặng lại không đầy đủ dinh dưỡng mà trở nên gầy gò. đau lòng hận không thể kéo anh về phòng. Hắn biết rõ Trương Dịch và những người chưa thức tỉnh dị năng cực kỳ sợ lạnh, quần áo mặc trên người lại không vừa, rộng thùng thình, gió lạnh sẽ sộc thẳng vào bên trong, nhưng hắn lại càng hiểu rõ sự cố chấp của anh. Người bình thường nếu không luyện tập, không nỗ lực cố gắng hơn người dị năng gấp trăm ngàn lần thì kết cục chỉ có chết. Đó là lần đầu tiên khi hắn khuyên nhủ dỗ dành Trương Dịch đang mang bệnh lại luyện tập trong phòng, anh đã trả lời như vậy. Hắn biết Trương Dịch nói đúng, giống như trước kia anh đối với Nam Duy, bảo vệ kín không có kẽ hở mới là sai, như vậy chính là hại đối phương và cũng là hại chính mình. Buồn cười chính là, điểm này sau khi trải qua trận giáo huấn đẫm máu hắn mới lĩnh ngộ được, cho nên đối với cậu thiếu niên ấy hắn thật sự chưa từng giận chưa từng oán. Tôi biết, ánh sáng quá mờ. Trương Dịch chỉ có thể dựa vào thính giác cùng sự biến hóa nhiệt độ rất nhỏ quanh người mới cảm nhận được gió thổi tuyết rơi, đao trong tay cũng không chém đúng ra, nếu không phải được bọc một tầng vải, nói không chừng tay và chuôi kim loại đã dính liền với nhau rồi. Tôi lo Mộ Nhiên và Tiểu Trần không tìm được thức ăn. Trên thực tế, thời điểm nhìn thấy bách hóa trống rồng không còn chút đồ gì, anh đã bắt đầu lo lắng cho những người lưu lạc bên ngoài. Cũng không phải chỗ nào cũng vậy. Nam Thiệu không quá chắc chắn mà an ủi một câu, nói xong không khỏi cười khổ. Ngay cả bản thân hắn cũng thấy lời này vô ích, huống chi là Trương Dịch. Hy vọng vậy. Trương Dịch nhắm mắt lại, đưa tay, đao vững vàng đánh bay một đống tuyết sắp rơi xuống vành tai, sau đó chuyển cổ tay, gạt đi tuyết lạnh băng trên đỉnh đầu rồi lại chuyển qua trước lông mày, rũ đi bụi tuyết phiêu tán. Trong tiếng tuyết rơi, chỉ nghe thấy tiếng anh nói trầm thấp cậu không thể gia nhập căn cứ quân đội, kể cả khi Giang Vệ Quốc có ý đó hay không đi chăng nữa. Anh không biết động tác của mình mang theo vẻ đẹp thanh thoát tự nhiên khó tả, khiến Nam Thiệu không tự giác được mà mê mẩn quên cả trả lời. Cậu từng chịu nhục trong tay chú cháu họ Giang kia, việc này khiến giữa cậu và Giang Vệ Quốc có trở ngại vĩnh viễn không thể giải trừ, cậu càng mạnh, ông ta càng không dám yên tâm dùng cậu, thậm chí sẽ đề phòng cậu trả thù. Tôi lo sau khi cậu gia nhập quân đội của ông ta sẽ mượn cớ diệt trừ cậu. Không thấy Nam Thiệu lên tiếng trả lời, Trương Dịch kiên nhẫn giải thích. Sự kiện kia như cái gai đâm trong lòng anh, nhưng mà trước mắt anh không có năng lực đòi lại món nợ đó. Chẳng qua anh có tính nhẫn lại, mà trước đó điều quan trọng nhất là, Nam Thiệu khỏe mạnh. Trương Dịch biết chuyện kia, Nam Thiệu cũng không quá ngạc nhiên, dù sao từ chỗ Giang Hàng chuyển ra bên ngoài, trong căn cứ rất nhiều người cũng biết, còn có thể lừa được ai chứ, hắn chỉ cảm thấy may mắn trận nhục kia không tính là uổng công. Tôi không đi, anh ở đâu tôi theo đó. Cảm giác được người yêu lo lắng rất tuyệt, khóe môi Nam Thiệu không nhịn được cong lên. Trên thực tế cho dù Trương Dịch không nói, hắn cũng không có khả năng rời anh. Không phải sợ Giang Vệ Quốc hạ độc thủ mà là lo lắng và không muốn tách khỏi Trương Dịch. Nghe đến đây, Trương Dịch dừng tay lại, chỉ một lát này bông tuyết bay tán loạn liền dính lên lông mày thon dài đậm nhạt vừa phải của anh. Anh im lặng một lát, thu đao đổi sang tay kia, đi tới phía người đàn ông đang cùng đứng trong tuyết với anh. Khi hai người sắp tới sát bên nhau thì anh hơi nghiêng người thấp giọng nói một câu bên tai đối phương. Vậy được, chúng ta rời khỏi bác vệ đi. 3-112-3 Chương 113, Ngưu Tính. Trương Dịch làm cảnh sát nhiều năm, tuy không bằng pháp y có thể thông qua tình trạng thi thể và hoàn cảnh hiện trường để suy đoán sơ bộ thời gian và nguyên nhân tử vong, bị thương trước hay sau khi chết, hay thậm chí khoanh vùng được nghi phạm và cung cấp manh mối phục vụ cho quá trình điều tra, nhưng căn cứ hình dạng vết thương cùng hướng đâm để phán đoán hung khí thì vẫn làm được. Trong ba cửa hàng bách hóa và các siêu thị trong thành phố bọn họ từng đến, trừ một số ít thi thể chỉ còn lại xương trắng rất có thể do chết từ khi tận thế bắt đầu, số còn lại hầu như đều có cùng tử trạng. Toàn bộ là một nhát chém lìa cổ. Vết cắt gọn bằng thẳng, không có dấu vết bị chém nhiều lần hay thịt nát xương vỡ vụn, có thể phỏng đoán hung khí cực kỳ sắc bén, người sử dụng đao hẳn rất thành thạo, khống chế lực và tốc độ đều rất khá. Từ góc độ, lực, cùng với hướng vết thương có thể phán đoán người đó có lúc dùng tay trái, có lúc lại dùng tay phải, rất có thể là một người dùng hai vũ khí, hoặc là nói cùng loại vũ khí cùng chiêu thức. Phối hợp với tình huống khu bách hóa và siêu thị bị cướp sạch, Trương Dịch cảm thấy khả năng trước khả thi hơn. Bởi vì giống như Lưu Hạ, anh nghĩ tới Hàn Linh, cô ta có dị năng không gian cộng thêm khả năng dùng song đao bất phàm. Đối với một người tận sức với việc thành lập căn cứ mà nói, sưu tập lượng lớn vật tư là chuyện rất bình thường, nhưng anh không dám khẳng định 100%, hiện trường cũng không có dấu vết của hai người đi theo Hàn Linh. Điều này khiến anh cảm thấy hơi nghi ngờ, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng phán đoán của anh không chính xác hoặc đã quên điều gì đó. Phán đoán này anh chỉ nói với Nam Thiệu, không nhiều lời với người khác. Dù sao trong tận thế chuyện gì cũng có thể xảy ra, hàng hóa bị người khác lấy hết đó cũng là năng lực của người ta, không oán giận được gì. Về phần công bố chuyện này ra ngoài chỉ tăng phiền toái cho cô gái kia, loại chuyện trái lương tâm này anh nghĩ cũng chẳng bao giờ nghĩ. Nhưng bởi sự việc lần này và phiền toái ở căn cứ bác vệ khiến anh nhận ra bọn họ cần có một nơi ở cố định, tận lực thu thập vật tư, nếu không bọn họ có thể sẽ phải đối mặt với nạn đói, tình cảnh bất đắc dĩ rời đi hoặc là bị đuổi khỏi nơi ở tạm thời bất cứ lúc nào. Anh không muốn đến khi Dương Dương trở về, còn phải theo bọn họ không có chỗ ở cố định, lại phải trôi dạt khắp nơi. Ý anh là tự thành lập một chỗ tránh nạn của chúng ta. Nghe xong phân tích của anh, Nam Thiệu trước hết nghĩ đến chính là điểm này, sau đó vô cùng sảng khoái mà gật đầu được đó. Dù sao Trương Dịch muốn làm cái gì, hắn đều sẽ ủng hộ không chút do dự. Trương Dịch há miệng, phát hiện câu nói kế tiếp không cần nữa, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, cậu không thể nghiêm túc lo lắng chút đỉnh sao. Nói không chừng không thể làm được đâu. Tuy anh đã nghĩ rất kỹ mới đề nghị, nhưng đối phương ngay cả suy nghĩ cũng không cần liền đồng ý, khiến anh cảm thấy thừa sức mà vô dụng. Nhất định làm được. Nam Thiệu cười tủm tỉm đáp lại. Cho dù không thể, hắn cũng sẽ biến nó trở nên khả thi, ai bảo đây là do Trương Dịch đề nghị cơ chứ. Trương Dịch vỗ trán, lập tức cảm thấy hơi bất đắc dĩ mà nở nụ cười, trong lòng lại ấm áp, bình yên nói không nên lời, anh biết bất kể mình muốn làm cái gì, xảy ra chuyện gì, đối phương đều sẽ luôn làm bạn bên người. Nam Thiệu rất thích nhìn Trương Dịch cười như vậy, giống như hết cách đối với mình rồi lại nguyện ý dung túng, điều này làm hắn cảm thấy cả trái tim như muốn tăng ra, không khỏi giang hai tay ôm lấy người đàn ông ấy, cằm đặt trên bờ vai gầy yếu nhưng vững chắc, ánh mắt nhìn theo hướng tuyết bay tán loạn, thâm thúy mà ngọt ngào, chậm rãi mở miệng, thanh âm nhu hòa trầm thấp giống đàn violon chỉ cần ở cùng anh, đi nơi nào cũng được, chuyện gì cũng làm được. Hơi thở ấm áp phả vào tai, Trương Dịch cảm thấy bên tai hơi nóng lên. Đối mặt lời nói giống như lời tâm tình này thật sự anh không biết nên đáp lại như thế nào, đơn giản giữ yên lặng, lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương đang giúp mình xua tan lạnh lẽo. Gió lạnh lùa qua, có người kề bên cũng là một loại hạnh phúc. Giống như Nam Thiệu đoán, chưa đến 2 ngày căn cứ liền tuyên bố một loạt điều lệnh mới, trong đó thay đổi rõ ràng nhất chính là người sống sót lần đầu tiến vào căn cứ cần giao nộp một nửa số vật tư mang theo, phí dừng chân thì tính riêng. Cư dân trong căn cứ ra ngoài săn bắn trở về cũng phải nộp lên 1/3 thu hoạch. Quân đội công bố tuyển người dị năng và nhân tài có kỹ năng đặc biệt, sau khi qua xét tuyển thì sẽ nhận vào. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi cư dân phải thay phiên xung quân, tham dự nhiệm vụ thu thập thức ăn, đồ dùng, dọn dẹp zombie và sinh vật biến dị cùng hàng loạt các nhiệm vụ khác của căn cứ. Mà cùng lúc đó, đám người Nam Thiệu, Tiểu Dũng cũng nhận được lời mời từ Bộ Tư lệnh, hy vọng bọn họ có thể gia nhập quân đội giữ gìn an toàn căn cứ cùng phát triển lực lượng. Tuy rằng mọi người đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi mọi việc xảy ra như dự đoán vẫn cảm thấy chút kinh hãi và hề hoài, đặc biệt là người thường trong đội cảm xúc càng thêm rõ ràng. Phải biết một khi Tiểu Dũng, Nam Thiệu và những dị năng rời đi, cũng có nghĩa đội ngũ này sẽ tan vỡ, cho dù những người còn lại vẫn cùng một chỗ nhưng thực lực cũng sẽ giảm mạnh, đừng nói ấm no chỉ sợ đến chỗ ở cũng không bảo đảm. Mọi người cùng nhau đi đến hiện tại cũng không dễ dàng, trước mắt có nơi nào tốt thì đi đi. Đều là vì sống sót, không ai trách mọi người đâu. Mọi người lần thứ hai tụ tập lại một chỗ, Tiểu Dũng xoa mái tóc ngắn, sắc mặt phiền nao nói với vài người dị năng sót lại trong đội. Nhất thời không ai nói chuyện, ấm nước trên bếp lò phun hơi qua lô thoát khí, chị Hoa từ trong đám người đi lại đây, xách ấm lên rót vào mấy ly chứa lá trà, Văn Bân vươn tay cơi bếp, khói xám bốc lên tán vào không khí, sặc mũi nhưng lại mang theo ấm áp. Đa số ánh mắt mọi người hướng lại đây, nhìn lá trà trôi nổi trong chén thủy tinh trong suốt, sau đó có người nói cảm ơn. Vươn tay cầm lấy nhưng cũng chỉ cầm ủ ấm tay chứ không uống. Qua một phút đồng hồ hoặc là càng lâu hơn, Hoàng Sư Giác mở miệng đội trưởng Kiều, Nam Thiếu, hai người có đi không? Anh ta vốn đi theo đám người Vương Viễn Uy, sau này mới gia nhập đội tại huyện Tử Vân, lúc ấy bị giòm bị cắn nên thức tỉnh dị năng hệ thủy, bình thường rất kiệm lời, quan hệ với ai cũng không tốt, nhưng làm việc lại có nguyên tắc của mình. Lúc trước là đám Tiểu Dung cứu bọn họ, sau lại là Trương Dịch và Nam Thiệu mở miệng, giúp những người bị thương không bị đào thải. Do đó có cơ hội sống sót, cho nên khi đến căn cứ bác vệ, anh ta không rời đi như tưởng khoa, cho dù dị năng hệ thủy càng được căn cứ hoan nghênh hơn. Bị hỏi, Tiểu Dũng cười ha ha, không mấy hứng thú nói tôi với Thạch Tam không kiên nhẫn bị người khác quản lý, không đi. Không đi. Nam Thiệu càng rõ ràng, ngay cả cớ cũng lười tìm. Hai người nói xong, không ít người đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào. Tiểu Dũng, Thạch Bằng Tam, Nam Thiệu và Trương Dịch, bốn người bọn họ là trụ cột của đội. Bọn họ không đi, đội ngũ sẽ không tăng giã. Hoàng Sư Giác nhận được đáp án, gật đầu không nói nữa, hiển nhiên đã có quyết định. Nếu làm việc cho họ Giang, tôi sợ mình chết cũng không biết tại sao. Lưu Hạ vừa nói vừa nhìn Nam Thiệu, hiển nhiên ám chỉ việc Nam Thiệu chịu nhục lúc trước. Tính tình Lưu Hạ yêu ghét rõ ràng, lúc trước thấy Tưởng Khoa là dị năng hệ phong giống anh, tính cách lại ngại ngùng thẹn thùng liền hết sức giúp đỡ, không hề keo kiệt mà truyền dạy hết phương pháp dùng dị năng bản thân lĩnh hội được trong vô số lần chiến đấu. Sau khi đến bác vệ, Tưởng Khoa lại gia nhập đoàn đội khác khiến anh tức giận một thời gian, tiếp đó ngẫu nhiên gặp nhau trên đường, đối phương chào hỏi với bọn họ, đừng nói đáp lại, ngay cả đôi mắt anh cũng không muốn liếc một chút. Với tính tình như thế sao có thể chấp nhận làm tay sai cho chú cháu họ Giang? Anh nói hết lời, vài người dị năng khác trong đội cũng sôi nổi tỏ thái độ, không một ai muốn rời đi. Nhưng cũng phải nói, nếu muốn đi bọn họ đã sớm đi rồi, hiện tại lại chưa đến tình trạng khốn cùng, ai còn có suy nghĩ đó. Mà nghĩ kỹ, cho dù bọn họ thực sự gia nhập quân đội, so với Giang Vệ Quốc cũng sẽ coi chênh lệch, nhiệm vụ nguy hiểm sẽ rơi xuống người họ đầu tiên, lại không thể từ chối mà phúc lợi được hưởng lại xếp sau. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người có thể nghĩ đến vậy, cho dù nghĩ đến thì so với điều kiện hấp dẫn quân đội tung ra lại chẳng là cái gì. Cho nên đám tiểu dũng bên này tuy không có động tĩnh gì nhưng bởi vì điều lệnh mới khiến người dị năng sôi nổi lo phát triển tiền đồ, dẫn đến thực lực các đoàn đội khác xuống dốc không phanh, thậm chí giải tán, không ít người chưa thức tỉnh, biến đến dị, thậm chí người dị năng không muốn gia nhập quân đội hay năng lực yếu kém đều bởi vậy mà lọt vào khốn cảnh. Tiểu Dũng sớm đã dự liệu được loại tình huống này, không muốn gia nhập quân đội càng không muốn làm tay sai cho chú cháu họ Giang, cho nên sau khi xác định suy nghĩ của đám dị năng trong đội, liền bắt đầu thương lượng chuyện rời khỏi Bắc Vệ. Nhưng có vài chuyện không dễ làm, đó là không thể báo cho Lý Mộ Nhiên với cục thịt Trần vẫn đang lưu lạc bên ngoài. Rời khỏi Bắc Vệ chúng ta phải đi đâu? Không chừng các căn cứ khác cũng giống thế này, thậm chí có khi còn tệ hơn. Hiện tại hỗn loạn như vậy, Sang chỉ sợ không kiếm được, muốn chạy xa một chút cũng khó. Vương Viễn Uy hỏi, những người đi theo anh ta người chết người rời đi, trừ Trần Vi ra thì cũng chỉ còn lại Hoàng Sư Giác cùng với một người thường tên Tôn Chu, mà bản thân anh ta cũng trở nên càng ngày càng trầm mặc, ổn trọng. Hai ngày trước Trương Dịch đã đề cập với Kiều Dũng, cho nên khi nghe được vấn đề này, Kiều Dũng cũng suy tư đáp lại mọi người đều đã trải qua không ít chuyện, nên biết hiện tại xã hội loạn thế nào, căn cứ cũng không vững vàng, theo ý tôi chúng ta nên tìm nơi tương đối an toàn bí mật, xây dựng một chốn rừng chân vững chắc. Không cần đem tinh hoạch lương thực vất vả kiếm được nộp lên một nửa, chính mình giữ lại chính mình ăn. Thức ăn, đồ dùng tiết kiệm được cũng sẽ nhiều một chút, như vậy cho dù gặp phải tình huống giống lần này cũng không đến mức luống cuống. Chuyện hắn nói chính là khu bách hóa và siêu thị bị càn quét đến một hạt thóc cũng không còn. Tuy rằng đi theo căn cứ cũng không phải không có giải pháp, và lại nhiều người sức lớn, hai bên giúp đỡ cho nhau, phương pháp cũng nhiều, khả năng sinh tồn hẳn cao hơn một chút nhưng nhiều người lắm thị phi. Bên trong quanh quanh quẩn quẩn lục đục với nhau là tránh không được. Nếu thực sự gặp phải tình cảnh cạn kiệt thức ăn, đối mặt tử vong, kẻ phải đương đầu trước tiên chính là những người ở tầng dưới chót. Sinh tồn đã đủ gian nan, cho dù là Trương Dịch hay Kiều Dũng đều không muốn phí sức tranh đấu. Đó cũng là nguyên nhân vì sao khi Trương Dịch nói ra, Kiều Dũng không suy nghĩ nhiều liền tán thành. Giống như ở huyện Tử Vân. Việc này là Trương Dịch, Nam Thiệu và Kiều Dũng lén lút thảo luận, chưa từng lộ ra, những người khác cũng không biết, nghe Kiều Dũng nói. Hùng Hóa trước hết nghĩ đến cái này. Tiểu Dung sờ sờ đầu, chép miệng gật đầu cũng không khác lắm. Lúc trước ở khách sạn vẫn luôn muốn tìm căn cứ tị nạn, ai ngờ đi một vòng, lại muốn trở lại hình thức khi ấy, bản thân hắn ngẫm lại đều cảm thấy có chỗ không đúng, cho nên lại thêm một câu lúc này có hơi khác đôi chút. Khác thế nào hắn chưa nói. Hùng Hóa cũng không tiếp tục hỏi, anh chẳng qua là muốn biết rõ ràng là hình thức gì mà thôi, cụ thể thế nào đúng là không quan tâm. Anh không thích suy nghĩ nhiều, có thể ăn no bụng ngủ ngon giấc là được. Mà những người thường khác lại càng không có ý kiến gì, tất cả mọi người rất rõ ràng với năng lực của Kiều Dũng và Nam Thiệu, cho dù đi đến căn cứ khác cũng có thể sống tốt, nhưng hiện giờ lại có quyết định như vậy, chỉ sợ có nguyên nhân rất lớn là vì bọn họ. Nếu có thể lựa chọn, không ai muốn bị xem như châu chó rồi bị đẩy lên làm vật hy sinh đối mặt với zombie và sinh vật biến dị, cho nên bọn họ nhất trí duy trì trầm mặc xem như ủng hộ. 3.113.3 Chương 114, chỗ tránh nạn. Bản đồ tỉnh Trung Châu được đem ra. Nói đến bản đồ này, là khi mọi người vào thành phố Hàm Trạch giết zombie, Triệu Xuân tiện tay vơ lấy ở sạp báo ven đường cùng với một tấm bản đồ toàn quốc. Trên thực tế, khi mưa to, bởi vì hệ thống thoát nước không tốt lắm nên thành phố Hàm Trạch đã từng bị ngập sâu, vì vậy rất nhiều báo trong sạp đã bị ẩm nát, có thể tìm được hai tấm còn nguyên vẹn như vậy không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, người cần bản đồ cũng không nhiều, thậm chí còn có người cười anh. Trương Dịch vẽ lên bản đồ một tuyến đường tránh khỏi con đường này. Nếu anh nhớ không lầm, lúc trước Hàn Linh nói cô muốn đi Tây Bắc thành lập căn cứ. Từ huyện Tử Vân qua thành phố Trường và Hàm Trạch, xung quanh đó chỉ sợ không còn bao nhiêu vật tư vô chủ. Tuy rằng kiếm đồ ăn cho hai mươi mấy người bọn họ hẳn vẫn đủ nhưng sẽ phân bố rất rải rác, hơn nữa có khả năng tồn tại những người sống sót khác, nếu muốn thu thập có lẽ sẽ rất mạo hiểm, cho nên nếu tránh được thì vẫn tốt hơn. Tiêu Dũng ngẩng đầu nhìn anh một cái, vốn còn muốn hỏi nguyên nhân nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì, cuối cùng chỉ gật gật đầu. ngón tay di động quanh vài thành thị xung quanh bác vệ một vòng, do dự nửa ngày vẫn không ra được quyết định. Tốt nhất xung quanh nên có căn cứ cỡ lớn để tránh tin tức bế tắc, cũng tiện hỏi thăm tin tức của Mập Mạp và Mộ Nhiên. Hắn con ngón tay gõ nhẹ bản đồ, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nhưng lại không thể cách quá gần nếu không dễ va chạm với người trong căn cứ, mấy chuyện tranh đoạt đồ ăn rất phiền toái. Không cần có sông hay hồ, tránh cho mưa to một trận nữa lại ngập lụt thì phí công. Trần Trương Xuân sen mồm, bọn họ từ Trạch Tây đến đây, bởi vì bên đó có nhiều sông hồ, hiểu rõ nỗi khổ của lục lội, cho nên đầu tiên là nghĩ đến điểm này. Vậy nước dùng phải giải quyết thế nào? Hà Vu Khôn lập tức tiếp một câu, điều này quá quan trọng. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi xuống trên người Hoàng Sư Giác. Hoàng Sư Giác sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, nước ăn tôi có thể cung cấp, nhưng nước tắm rửa thì hơi khó khăn. Xung quanh vẫn nên có nguồn nước mới tốt. Trần Vi nói chen vào. Phụ nữ luôn yêu sạch sẽ, nhất là còn có sự tồn tại của một thứ gọi là kỳ sinh lý, không có nước mà nói quả thật không chấp nhận được. Phải chắc chắn, có thể kháng động đất chống lũ lụt, phòng động vật biến dị công kích, đừng như lần trước, chim chuột đến chúng ta cũng chỉ có thể chạy. Tốt nhất là đủ bí mật, không hấp dẫn chú ý của người hay thứ kỳ quái gì đó. Thứ kỳ quái đương nhiên là chỉ zombie cùng các loại sinh vật biến dị. Mấy thứ giống như chim chuột, cho dù là căn cứ lớn cũng khó đối phó mà. Lời này hoàn toàn không phải để giữ mặt mũi cho mình mà là sự thật. Vật tư xung quanh tốt nhất không bị lấy đi quá nhiều, không thể cách căn cứ quá gần, ít nhất phải ngoài 100 km. Đúng rồi, Nam Thiếu, lần trước các anh nói muốn đi núi Cửu Thương tìm mấy kho hàng kỳ thật rất không tồi, người nào đó đề xuất. Chỗ ấy không được, lần trước đi hơn 1.000 người cũng chưa trở về. Ai biết là bị cái gì tiêu diệt, hay là những người đó ở lại đó luôn rồi. Hơn nữa, Lão Giang kia tuyệt đối sẽ không cam tâm, chờ thêm một thời gian nhất định sẽ lại phái người qua, chúng ta mới 20 mấy người, ngay cả cho người ta nhét kẽ răng còn chưa đủ. Một kho hàng lớn như vậy, chật chật. Không đợi Nam Thiệu mở miệng, đã có người thay hắn phủ quyết ý kiến này nhưng trong lời nói lại mang tiếc hận. Chỗ đó phải đủ không gian, nhất định phải rất lớn, tốt nhất là có đủ đồ cho chúng ta ăn uống chờ chết. Bên ngoài thay đổi thế nào cũng không sợ. Suy. Biến đê. Sau khi xác định muốn thành lập một chỗ tránh nạn thuộc về chính mình, tất cả mọi người hưng phấn hẳn lên, cậu một lời tôi một chữ nêu hết ý kiến, Tiểu Dũng nghe muốn nổ đầu, đẩy bản đồ ra, dây chán ngửa người tựa vào sofa, vẻ mặt nhăn nhó mà thở dài yêu cầu quá cao, việc này không dễ làm đâu. Không có nơi nào để lấy tình báo, không biết toàn bộ Trung Châu có những căn cứ nào, để tìm được nơi đạt được tất cả mong muốn của bọn họ thật sự rất khó khăn. Hoa Quốc tổng cộng có 31 tỉnh, đất đai rộng lớn, Trung Châu chiếm 530.000 km2, trước tận thế nhân khẩu gần 1 tỷ, dù là diện tích hay dân cư đều nằm trong 3 cái tên đứng đầu toàn quốc, nhưng nói đến phát triển kinh tế lại nằm trong top 10 cuối bảng. Khu này có 19 nơi cấp thành, 2 khu dân tộc thiểu số tự trị. Khu vực lớn như vậy mà chỉ có một căn cứ bác vệ với 20-30.000 người sống sót hiển nhiên là không có khả năng. Mấy tháng trước mưa to, sông Hồng tràn đê. Mấy huyện lân cận Trạch Tây đều gặp nạn. Nam Thiệu nhìn mấy người Trần Trường Xuân Anh Trần là từ bên kia tới đây, có thể xác định xung quanh huyện Thạch Thiên cũng không có căn cứ nào lớn, nhưng vẫn có khả năng có quần thể người sống sót tụ tập. Từ Thạch Thiên đến huyện Tử Vân, thành phố Trường, Hàm Trạch, trong khu vực này trước kia có Trấn Vọng Dương, hiện giờ chỉ còn lại Bắc Vệ. Nhưng những chỗ này sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, không cần lo lắng. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới hang động trên núi ở Trấn Vọng Dương, chợt dừng lại. Loại trừ nó. Chưa nói việc Trấn Vọng Dương bị thực vật biến dị chiếm cứ không dễ tiến vào, thực phẩm trong hang động kia tuy đủ duy trì một người sống sót 1-2 năm, nhưng nếu phân cho 20 mấy người cũng chỉ được hơn 1 tháng, trong tình hình không dư sức mà lại chạy một chuyến xa như vậy, thật sự không đáng. Bỏ qua Tây Bắc và thành phố Trường, chúng ta không có năng lực vượt qua xa, và lại tốt nhất là cách căn cứ bác vệ không quá 2 ngày lộ trình, cho nên phạm vi lựa chọn thu nhỏ lại còn thế này. Hắn khoanh vùng vài vị trí tại hai hướng đông bắc cùng tây nam thành phố Hàm Trạch để tăng khả năng tiếp xúc các căn cứ tỉnh khác, lại phải đề phòng lũ lụt, cho nên chỉ còn những lựa chọn đó thôi. Nơi ngón tay hắn chỉ đến chính là mấy vùng phía tây nam của huyện Dung Hà, ánh mắt Nam Duy không tự giác đi theo. Ngón tay thon dài xinh đẹp trong trí nhớ, vài nốt chai mỏng manh nhận hiện, cho dù là cầm bút ký tên hay là cầm ly rượu đều mang theo khí chất tao nhã, cao quý toát ra từ tận trong khung, đó là thứ cậu bắt chước thế nào cũng không được. Nhưng hiện tại chỗ đó đã che kín bởi miệng vết thương và sẹo nho nhỏ, kẽ tay bám dính những vệt bẩn chưa được rửa, ngón tay thô kệch vừa nhìn đã biết là người lao động chân tay. Cậu thầm hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn về khuôn mặt của chủ nhân bàn tay, vẫn anh tuấn như vậy nhưng dường như nhiều hơn thứ gì đó, chiếc cằm cương nghị có thêm một vòng râu ngắn mới mọc, không có kính gọng viền vàng, cả người thiếu đi lớp ngụy trang nhã nhặn. có vẻ cực kỳ sắc sảo nhưng lại không mất vẻ trầm ổn, chỉ khi hắn nhìn về phía người đàn ông bên cạnh biểu tình trên mặt mới dịu đi, mang theo nét nhu tình khiến tất cả mọi người có thể nhìn là hiểu. Thật chói mắt. Nam Duy nhắm mắt lại, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, dựa vào đau đớn ngăn lại ghen tị đột nhiên dâng lên trong lòng. Cậu rõ ràng không thích đàn ông, càng không thích Nam Thiệu, nhưng khi phát hiện thứ vốn thuộc về mình lại biến thành của người khác, cái loại ghen tị mãnh liệt này khiến cậu khó chịu muốn phát cuồng. Như vậy là không đúng, không có gì hay mà hiếm lạ. Cậu một lần lại một lần tự nói với chính mình, khó khăn lắm mới khiến cảm xúc bình phục lại, khi mở mắt ra không dám tiếp tục nhìn người đàn ông ngồi giữa mọi người, đã ngừng nói và đang nghiêng tai lắng nghe ý kiến người xung quanh kia nữa. 3.114.3 Chương 115, Thảo luận. Huyện Dung Hà dù trong tên có một chữ Hà, nhưng trên thực tế là mượn tên con sông chảy ở huyện kế bên, về phần tại sao lại vậy thì phải kiểm chứng từ ghi chép xa xưa của địa phương. Nơi đây nhiều núi nhiều rừng nhiều hang động, phong cảnh hùng vĩ, sản xuất nhiều quả đào, dầu của cây ngô đồng, nhựa thông, cây nông nghiệp trồng chủ đạo là lúa mạch, dầu cải, ngô và khoai tây. Vào tháng 3, 4 và 5 hàng năm, hoa đào, hoa cải, hoa du đồng theo thứ tự nở rộ, sắc hồng phân phớt, sắc vàng lóng ả và sắc trắng tinh khôi sáng rực rỡ, xen lẫn với tuyết động trên hoa dại, đẹp tựa như thế giới cổ tích, người ở khắp nơi trên cả nước đua nhau mà đến, là thắng địa du lịch nổi danh. Từ Bắc Vệ mà muốn tới Dung Hà phải vòng lại thành phố Hàm Trạch trước, rồi đi hướng Tây Nam ra cao tốc, trên đường đi qua hai huyện Thất Hương, Đồng Hương gần 150 km, nếu lái xe lại không có bất cứ trở ngại gì giữa đường thì chỉ mất tầm 2 tiếng, nhưng đặt vào thời điểm hiện tại, muốn đi qua khu vực dày đặc zombie, muốn giao chiến chính diện với động thực vật biến dị, tiêu tốn 2-3 ngày cũng là chuyện bình thường. Mà từ huyện Dung Hà đi về phía Tây, qua thành phố Chất Phong, thêm hơn 200 km nữa chính là biên giới thành phố Khôn Nguyên tỉnh Vân Châu. Lý Mộ Nhiên là người Vân Châu, chẳng qua lúc chạy trốn khi mạt thế đến, không cẩn thận kích phát dị năng rơi xuống Trung Châu, gặp được mấy người Trương Dịch Nam Thiệu, năng lực của cô quả thật rất dọa người. Khắp huyện Dung Hà đều là cây đào, du đồng và cả thông đuôi ngựa, đó là chưa kể đến các loại hoa cỏ, cổ thụ, dây leo, sau trận mưa to kia chỉ sợ toàn bộ thị trấn đã bị thực vật biến dị chiếm lĩnh. Người đã từng du lịch qua đây không dám bước tiếp. Thực vật biến dị tuy hung tàn nhưng chúng không thể chuyển động. Hơn nữa, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, nghĩ ngược lại xem nếu lợi dụng tốt, chúng nó cũng có thể trở thành lá chắn phòng ngự vững chãi. Nam Thiệu phân tích huyện Dung Hà dồi dào lương thực, cho dù trước lúc mưa to có người may mắn sống sót thì cũng không mất đi là bao, mà sau khi mưa to thực vật biến dị hẳn sẽ giữ mọi thứ nguyên vẹn. Dù sao thực vật và động vật biến dị không có hứng thú với đồ ăn đồ dùng của con người, mà nhân loại đối với chỗ sinh sống của thực vật biến dị thì luôn là có thể tránh thì tận lực né. Nghe đến đó, người vốn còn đang phản đối bắt đầu do dự, có phần sao động, nhưng thực vật biến dị mọc thành bụi thế kia vẫn khiến họ lui bước. Thực vật biến dị đâu phải không có nhược điểm. Một bước này sớm muộn gì cũng phải đi, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ đến lúc bị bức ép hành động, chỉ sợ ngay cả chút canh cặn cũng không còn thừa cho chúng ta. Lúc này Trương Dịch chậm rãi mở miệng, kiên định mà đứng bên Nam Thiệu. Anh không phải là người thức tỉnh, nói chuyện có ảnh hưởng rất lớn đối với những người thường khác. Cuối cùng, anh hàm ý sâu xa mà nói một câu hiện tại thói đời khác rồi, muốn sống tốt thì phải đọ sức với vận mệnh. Không sai. Bây giờ là tự chúng ta quyết định, muốn đánh muốn lui đều có thể lựa chọn. Nếu tiếp tục ở lại chỗ này thì sẽ không phải do mỗi ta quyết định thôi đâu. Triệu Xuân cụt tay nối gót bày tỏ ủng hộ. Cánh tay anh chính là do thực vật biến dị bám vào mà phải tự chặt đứt, có thể thấy người này tuy rằng cẩn thận, nhưng những lúc cần tàn nhẫn thì cũng rất dứt khoát. Tôi từng quay phim ở huyện Dung Hà rồi, trên núi phía sau trụ sở ủy ban huyện có một hầm trú ẩn rất lớn, có thể chứa được 4 đến 5 nghìn người. Nghe nói còn thông với một động đá vôi tự nhiên, bên trong chia nhánh rất nhiều, giống như mê cung vậy, trước kia có một đứa bé mất tích trong đó không tìm về được. Lúc chúng tôi quay phim từng mượn dùng qua rồi, phát hiện phần sau hầm trú ẩn bị một bức tường gạch che lại. Nếu lời bọn họ nói là thật, vậy hang động kia quả là chỗ ẩn thân không tồi. Lương Quan Luân mở miệng, khuôn mặt đã từng làm điên đảo vô số các cô, các chị lúc này đã phủ đầy sưng gió, chẳng qua khi nói chuyện với người đối diện vẫn thích treo lên nụ cười, khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất thân thiện. Là bộ phim nào vậy? Hà Vu Khôn lập tức hỏi một câu, vợ và con gái anh ta đều thích xem phim của Lương Quan Luân, một câu kia là hỏi thay họ, dù cho hiện tại họ không ở đây. Long Hồn. Lương Quan Luân nhìn anh ta một cái, cảm thấy lúc này lại đi thảo luận bộ phim của mình thật không đúng lúc lại còn gượng gạo nữa. Là bộ phim chiến tranh đó hả? Tôi từng xem qua rồi, thích nhất cái đoạn mắt Hà Vu Khôn sáng rực lên, không biết là đang hoài niệm cảm giác ấm áp sau khi ăn cơm chiều rồi cùng xem phim với vợ con, hay chỉ đơn thuần yêu thích bộ phim đó, nhất thời xúc động muốn tiếp tục thảo luận về bộ phim.
Khu khu. Tiểu Dung thấy đề tài đã đi lệch, vội lên tiếng tôi nói này Khâu Tử, Quan Luân, hai người chút nữa tám tiếp há, hiện tại nói chính sự quan trọng hơn.
Hà Vu Khôn ngượng ngùng mà sờ sờ mũi, Lương Quan Luân không khỏi cười rộ lên. Ngay cả ba người chưa thức tỉnh dị năng cũng bày tỏ thái độ rồi, trong đó còn có một người bị mất cánh tay, thành ra những người khác không còn gì để do dự nữa. Nói cho cùng, mặc kệ là sợ chết hay không sợ chết, đều bị mạt thế này ép cho ăn khổ liều mạng. Đối với bọn họ mà nói, nguy hiểm hay không chỉ là thứ yếu, cái đáng sợ hơn chính là không có hy vọng. Chuyện đã thương lượng đến bước này, không ai phản đối nữa, toàn bộ đều quyết định như vậy rồi. Vì thế thu dọn đồ đạc, sắp xếp mọi chuyện, mọi người bắt đầu bận rộn, ngược lại chỉ có một mình Nam Duy nhàn rỗi. Cậu dường như rất khó hòa nhập với mọi người, dù có tham gia giết zombie và tìm đồ đi chăng nữa. Tuy rằng còn rất vụng về nhưng dù sao cũng chịu làm thì Nam Thiệu sẽ không quản cậu nữa. Nếu phải rời khỏi căn cứ thì khoản nợ kia hiển nhiên phải đòi lại. Chuyện với Giang Vệ Quốc là chính Nam Thiệu tới cửa, một kẻ muốn đánh, một kẻ muốn bị đánh, cũng coi như hai bên ngầm thừa nhận giao dịch, chỉ là do địa vị khác nhau mới khiến cuộc giao dịch này tăng thêm vẻ nhục nhã, nhưng cuối cùng hắn vẫn chiếm được kết quả mình muốn. Bởi vậy chỉ cần sau này đối phương không rơi vào tay hắn, chuyện cũ hắn cũng có thể cho qua, coi như chịu thiệt một chút. Một kẻ khác, đương nhiên chính là đồng lõa của gã mặt chuột, khuôn mặt đã tìm ra, tên và lai lịch cũng đã hỏi thăm rõ ràng, chỉ chờ ra tay nữa thôi. Sáng sớm ngày kế, số xăng còn lại không nhiều lắm của tất cả các xe trong đội đều bị rút ra chuyển vào một chiếc xe tải chở than, chẳng qua muốn chạy trên 100 km vẫn khá miễn cưỡng, chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Thức ăn, nồi, chén, muôi, chậu các thứ vét hết lên chỉ chiếm một góc thùng xe, hai mươi mấy người ăn cũng chỉ là chuyện của 5-6 ngày. Tiết kiệm một chút có thể miễn cưỡng được 11-12 ngày, với điều kiện tiên quyết là đồ không bị mất. Phía trên xe được phủ một lớp vải bạt dày màu xanh lá, chờ sau khi rời căn cứ sẽ kéo xuống, có thể chống gió tuyết. Than vừa vận chuyển về chưa biết đốt thế nào thì gom lại một chỗ, tính đưa cho tiểu đội từng hợp tác với bọn họ vài lần, coi như kết bạn, lúc rời đi thì qua chào hỏi. Nhau một tiếng là được. Khi mọi người đang chờ xuất phát, một chiếc Việt Dã dừng ở ngoài sân, Kim Mãn Đường từ trên nhảy xuống. Nguyễn Phong lạnh mặt đi theo sau cùng với Hách Vĩ Minh mặt mày anh tuấn nhưng cười có chút ngốc nghếch. Định ra ngoài sao? Thấy tất cả bọn họ tụ tập lại trên đường, có người đi vào trong thùng xe, Kim Mãn Đường nhướng đôi mày hơi nam tính, hỏi.
Đúng vậy, cũng chẳng thể ngồi ăn không mà.
Cương Tử vốn muốn nói lại bị Trần Trường Xuân giành trước, dù sao cùng nhau đến, biết rõ tính tình của nhau. Kim Mãn Đường vì bọn họ bên này mà trị thương cho vài người, tính cách lại sáng sủa, rất được họ quý mến. Cương Tử là người tâm tư đơn giản, trong sáng, chỉ sợ sẽ không giấu giếm chuyện gì mà kể hết ra. Nhưng việc bọn họ rời đi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhìn bên phía Lao Giang kia mà nghĩ xem, xui xẻo không chừng đi không được, bởi vậy cẩn thận vẫn trên hết. Sau khi Trương Dịch khỏe lên, bởi vì tò mò năng lực của Nam Thiệu, Kim Mãn Đường có qua đây vài lần, cho nên hai bên tương đối quen thuộc, sau khi chào hỏi từng người cô rất trực tiếp nói rõ ý đồ đến thủ trưởng bảo chúng tôi tới đón các anh. Các anh ở đây chính là những người dị năng đã được nêu tên. Những người đang trèo lên xe, đứng ở dưới đợi hay đang kiểm tra xe có vấn đề gì không đều dừng lại. Sau đó có người nhìn Kim Mãn Đường, có người lộ ra vẻ mặt không rõ có hàm ý gì, còn có người hiểu ý nhìn nhau. Bộ dạng này xem ra không đi không được rồi. Tư lệnh Giang quả là người tốt, thật sự quan tâm tụi anh ha. Anh còn đang lo làm sao để qua cửa mà không bị chặn đây nè. Tiêu Dũng ngậm điếu thuốc ngồi xổm trên thùng xe, sau một lúc yên lặng đống vô đùi. Vẻ mặt kích động nói phụ họa anh đã nói mà. Sao căn cứ có thể to lớn bền chắc chịu được va đập thế này, hóa ra là Tư lệnh Giang có mắt nhìn xa trông rộng, nếu không sao có thể lập tức nhìn ra năng lực bất phàm của các anh đây. Sau đó lại là vẻ A Dua tự khoe khoang, đám Thạch Bằng Tam và Trương Dịch đã lâu không nghe hắn tự biên tự diễn nước miếng tung bay như vậy cảm thấy thật hoài niệm, mà đám Trần Trường Xuân còn chưa hiểu rõ hắn thì trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại Kim Mãn Đường càng nghe lại càng không biết nói sao. Không thể ngừng liên tưởng đến chuyện nghe được từ chỗ người khác, lúc trước Nam Thiệu tới cửa xin giúp đỡ bị chặn ở ngoài hơn nửa tiếng, sau khi vào phải chờ rất lâu lại còn bị Giang Hàng hạ nhục, sắc mặt trở nên lúng túng. Tuy việc này không phải do cô làm, nhưng lúc cô được nghe thuật lại đã cảm thấy thủ trưởng và tên khốn Giang Hàng kia rất quá đáng, lúc này bị người ta ẩn ý nhắc khéo, nhất thời có loại cảm giác vô cùng xấu hổ. Tiêu Dung kỳ thật miệng lưỡi cay độc bỉ ổi chút thôi, cảm giác được ý ép buộc của Giang Vệ Quốc nên trong lòng bốc lửa. Thù mới lại thêm hận cũ, bất giác liền bạo phát, chứ thực ra hắn cũng không muốn gây khó dễ Kim Mãn Đường. Dù sao đối với cô gái tính cách không tệ này hắn cũng vừa cảm kích lại tôn trọng giống những người khác, vì vậy nói tới mức độ nhất định, hắn liền chuyển đề tài câu chuyện. Nhưng Mãn Đường à, em xem đội anh có nhiều người thường không thức tỉnh dị năng thế này, nếu mấy anh đây cứ phủi tay đi theo em thì cũng không hay lắm, cho nên hy vọng hai ngày tới ra ngoài kiếm được vài thứ cho họ gom góp lại, ít nhất có thể chống đỡ được một thời gian, để mọi người có thời gian thích ứng dần dần. Em thấy có đúng không? Lời này nói đến là hợp tình hợp lý, Kim Mãn Đường không tự giác được gật gật đầu, không nghĩ tới Kiều Dung đánh rắn chọn gậy, cười tủm tỉm nói tiếp đáng tiếc tuổi anh không có nhiều xăng, nếu chạy được nửa đường mà cạn vậy cũng quả là chuyện khiến người ta căm tức, anh thấy xe của em hoành tráng uy vũ, xăng trong đó chắc không ít đâu há. Không thì cho bên anh chút đỉnh đi. Nói sao thì sau này chúng ta còn làm việc với nhau mà, chăm sóc lẫn nhau một chút. Vừa nói, hắn vừa phất tay, ý bảo những người khác nhanh chóng đi rút xăng, hoàn toàn không cho Kim Mãn Đường cơ hội từ chối. Hách Vĩ Minh vẫn cảm thấy bản thân rất vô sỉ, nhưng đến hôm nay mới biết thế nào mới là ông tổ của vô sỉ, ánh mắt nhìn phía Tiểu Dũng không khỏi tràn ngập sùng bái, một chút cũng không có cảm giác người nhà mình bị bắt nạt. Về phần Nguyễn Phong, toàn bộ quá trình chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Dũng một cái, sau đó liền nhìn lên nóc nhà bị phủ đầy tuyết, dáng vẻ giống như không nghe không thấy gì hết. Kim Mãn Đường không đốc, tự nhiên biết mình bị hố, nhưng cũng không buồn bực, chỉ bảo đừng có lấy hết, tôi còn phải lái về đó. Được, thẳng thắn lắm. Với những lời này, em là người mà Lão Kiều này nhận là bạn chắc rồi. Ấn tượng tốt của Kiều Dung đối với cô nàng thẳng thắn, mạnh mẽ này tăng nhiều, giơ ngón cái khen ngợi. Mặc kệ đối phương là thật sự hào phóng hay là do hơi ngốc, cũng không thể phủ nhận lúc này cô rất đáng yêu. 3-115-3 Chương 116 Thế đao. Hóa ra anh Kiều chưa coi tôi là bạn à? Kim Mãn Đường nhấn mày. Kiều Dung sửng sốt, gãi gãi đầu, cười hê hê hai tiếng, một bộ nịnh nọt đâu có, là bạn, đương nhiên là bạn, này không phải là càng thêm thân thiết hơn sao? Đại khái là cảm thấy chuyện bọn họ làm thật ra không đúng lắm với cô nàng trượng nghĩa trước mắt này, cho nên hắn vui lòng giả ngu giải trí cho đối phương. Những người khác thấy thế cũng không khỏi phát ra tiếng cười thiện ý, lại thêm vài phần thân thiết đối với Kim Mãn Đường. Chẳng qua thân thì thân, nên đi thì vẫn phải đi, dù sao chuyện cũng liên quan đến tự do và tính mạng của nhiều người. Đang cười nói thì thấy một trận gió tuyết từ đường bên kia cuốn tới, dừng lại bên người Kim Mãn Đường, gió ngừng tuyết rơi, lộ ra một người đàn ông quần áo bọc toàn thân như gấu. Tiếng cười dừng lại, mọi người không khỏi nhìn qua. Người đàn ông kia như không nhìn thấy những người khác, thì thầm bên tai Kim Mãn Đường vài câu. Sắc mặt cô khẽ biến, mắng tên khốn, thứ không có não. Trong dáng vẻ hết sức tức giận của cô có ba phần không biết phải làm sao, hiển nhiên kẻ bị cô mắng kia có quan hệ không đơn giản. Mắng xong, cô quay đầu nhìn về phía đám người Kiều Dung anh Kiều, anh Nam tôi có việc phải đi trước. Các anh muốn ra ngoài kiếm đồ thì cứ để Nguyễn Phong và Hách Vĩ Minh ở lại phụ một tay đi. Không cần lo lắng, cứ thoải mái mà sai bảo. Nói xong, cô tùy ý. Nhìn lướt vào sân phía sau, không để bọn Kiều Dung có cơ hội từ chối, hấp tấp lên xe, mang theo người dị năng hệ phong kia đi mất. Kiều Dung hừ một tiếng, liếc mắt nhìn nhau với Thạch Bằng Tam, nghĩ thầm rằng cô nàng này không phải cố ý gây chướng ngại cho chúng ta đấy chứ. Để ngươi lại làm gì, ai biết là giúp đỡ hay là giám thị. Ha ha, Hách Vĩ Minh đại khái nhận thấy mình và Nguyễn Phong không được chào đón, muốn giải thích hai câu nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ đành cười gượng. Chúng tôi đến để giúp đỡ, các anh muốn làm gì thì cứ làm đi, không cần để ý chúng tôi đâu. Nguyễn Phong khinh miệt liếc bạn mình một cái, lạnh lùng nói với Kiều Dũng. Kiều Dũng sờ sờ đầu, còn chưa nói gì thì Nam Thiệu đã mở miệng tôi và Trương Dịch đi làm chút chuyện, các anh cứ đi trước, chờ chúng tôi ở ngoài căn cứ. Theo như hắn thấy, mặc kệ ý đồ của đối phương là gì, bên mình có hơn 20 người, thật đúng là không có gì phải sợ. Hiển nhiên, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn dáng vẻ hai người kia, không phải dăm ba câu là có thể khuyên rời đi được, từ chối kiên quyết quá ngược lại dễ khiến người ta nghi ngờ. Cho dù có thật sự phát sinh xung đột, vậy cũng phải ở bên ngoài căn cứ, đến lúc đó muốn chạy hay muốn đánh đều có thể chọn. Cẩn thận đấy. Tiểu Dũng dặn dò. Tối qua Nam Thiệu thầm đề cập có chuyện cần làm phải đi trước cho hắn, rõ ràng không muốn người khác nhúng tay. Cho nên những người khác đều không biết, vì vậy lúc này hắn cũng không tiện nhiều lời. Nam Thiệu không quay đầu lại mà chỉ xua tay một cái, khoác lên vai Trương Dịch nhàn nhã rời đi. Đao của Trương Dịch được bọc vải, cột vào hông, bị áo khoác che mất, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thấy đâu. Nam Duy vừa mới bỏ lên xe, nghe vậy không tự giác ngẩng đầu nhìn hai bóng người đi song song trong gió tuyết, môi giật giật, một tiếng Anh, cẩn thận nhé, rốt cục vẫn không nói ra được. Cậu rất thông minh. Nếu không lúc trước cũng sẽ không dưới tình huống Nam Thiệu cực lực áp chế tình cảm của mình mà nhận ra được tâm tư của đối phương, cũng xúc động mà chọc thủng tầng giấy kia khiến quan hệ giữa hai anh em không còn đường quay lại. Hiện giờ chỉ cần liên hệ một chút tới chuyện gần đây liền biết hai người này muốn đi làm gì. Chỉ là đã từng vào thời điểm nguy hiểm nhất, cậu cũng không nói với đối phương nửa chữ cẩn thận, lúc này mà nói thì chính cậu cũng thấy giả dối. Nam Thiệu không biết đứa em trai đã từng khiến hắn lạnh tâm vẫn còn quan tâm hắn, sau khi hai người ra đến đường phía sau bức tường đá, khẽ ôm cụm vai Cổ Vũ liền tách ra, mỗi người đi tới phía mục tiêu của mình. 3. Bởi vì căn cứ có điều lệnh mới, các đội dị năng lớn nhỏ trong căn cứ đều xảy ra một ít xôn xao, có thủ lĩnh dứt khoát giải tán đội, sau đó mang theo một bộ phận người gia nhập vào quân đội, có thủ lĩnh thì sức đầu mẻ chán lo lắng cho tương lai cả đội bởi những dị năng giả lần lượt rời đi, cho nên hai ngày này nếu không phải bị ép đến không còn cách nào, nếu thật sự không quá đói không có gì ăn, thì gần như chẳng ai rời căn cứ làm nhiệm vụ hoặc săn zombie. Tạ Viêm đang giúp trong đám người cùng đội sưởi ấm ở căn nhà đá, lòng thì đang tính toán cho bản thân. Gã mới gia nhập hội anh hùng không lâu giờ lại chuyển sang quân đội, nói ra sợ không hay, nhưng cơ hội trước mắt tốt như vậy, nếu bỏ qua thì thật sự không cam lòng. Gã cũng chẳng sợ ánh mắt người khác, chỉ là lo lắng bởi vậy sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho quan chức cấp cao trong quân đội, sau này có khi sẽ ngấm ngầm hạn chế gã, cho nên phải nghĩ được biện pháp vẹn toàn đôi bên mới được. Tạ Viêm, có người tìm kìa. Một hội viên ra ngoài thám thính tin tức mở cửa đi vào, trên vai có một tầng tuyết, vừa phủi vừa nói. Ai thế? Tạ Viêm thuận miệng hỏi, người đã đứng lên. Ai biết, tự chú mày ra xem không phải sẽ biết sao. Người nọ không quá bình tĩnh trả lời, đi đến bên đống lửa cầm lấy cốc rót nước ấm uống ngừng ngực, thân thể mới hơi ấm áp trở lại. Tuy rằng người dị năng chịu lạnh khá tốt, nhưng trường kỳ ở bên ngoài lâu như vậy cũng sẽ không chịu nổi. Tạ Viêm hừ lạnh trong lòng một tiếng, rất bất mãn với thái độ người này, hoặc là nói, trong hội này chẳng có mấy kẻ gã nhìn thuận mắt, cho nên vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Sớm hay muộn sẽ có một ngày gã muốn những người này phải nằm út sấp như chó nịnh hót trước mặt gã. Trong đầu đang xoay chuyển hình ảnh nhục nhã cái kẻ không cho gã sắc mặt hòa nhã như thế nào, gã kéo kín cổ áo, đi tới phía cửa. Gã đoán có thể là đám Trình Kim Tỏa, trừ nhóm đó ra, sẽ không ai tới tìm gã cả. Từ sau lần báo thù thất bại cho tên chuột kia, sợ đối phương trả thù, bọn họ tách ra đầu quân cho vài đội dị năng. Chẳng qua cục tức kia sớm hay muộn cũng sẽ đòi lại, nếu như có thể tiến vào quân đội. Đến lúc ấy không phải gã muốn thế nào thì cái đội chủ yếu là người thường kia sẽ phải thế ấy sao? Nghĩ đến đây, trên mặt gã không khỏi hiện lên nụ cười đắc ý chẳng qua nụ cười này khi nhìn thấy người đàn ông hai tay cắm trong túi, đứng thẳng tắp như cây tùng ngoài sân liền biến thành nghi hoặc. Gã không biết người này. Mày tìm tao. Gã đi qua, cách vài bước dừng lại, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Phải. Người đàn ông ngũ quan thanh tú, trong mắt mang theo dáng dấp của người tri thức, nhìn qua bình thản lại vô hại. Thái dương hình như có hoa râm, nhưng bởi vì trên tóc dính tuyết, ngược lại khiến người ta không rõ rốt cuộc là tuyết hay tóc bạc. Mày là ai? Tìm tao làm gì? Tạ Viêm vội tìm kiếm tin tức về người này trong đầu, nhưng không có kết quả. Gã nào biết rằng người này chính là đối tượng vì muốn báo thù cho con chuột kia mà lên kế hoạch giết người. Lần đầu tiên gặp mặt thì người này đang nằm trên cáng, căn bản không thấy rõ diện mạo, sau lại trả thù thất bại, gã liền gia nhập hội anh hùng, từ đó du du trong nhà, cũng chưa gặp đám người kia. Nên không thể nghĩ được người bị liệt kia đã khỏe, hơn nữa tinh thần còn tỏa sáng mà đứng trước mặt gã thế này. Người chúng mày muốn giết? Tới giết mày đây. Trương Dịch thấp giọng nói, đáp án ngắn gọn, trong mắt có vẻ phiền muộn chạy qua. Giọng còn chưa dứt, người đã lấy tốc độ sét đánh tới gần Tạ Viêm, đồng thời tay giò dưới áo, linh hoạt kéo ra lớp vải bố cuốn đao, tiếp theo một vệt sáng kim loại cắt qua tuyết rơi tán loạn, mang theo một dòng máu tươi, trên mặt tuyết bị dẫm bẩn trước cửa sân hạ xuống một chuỗi máu đỏ chói mắt. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Tạ Viêm có dị năng hệ hỏa nên rất kiêu căng, cũng đã từng để lại vết bỏng nặng trên người A Thanh và Cương Tử, nhưng giờ ngay cả dị năng còn chưa phát ra đã mất đầu tựa như đám zombie đã từng táng thân dưới thanh đao này. Có lẽ gã sơ suất, nhưng không thể phủ nhận, đao của Trương Dịch rất nhanh. Khi thân thể mất đầu kia ngã xuống nền tuyết, tuyết bắn tung tóe mù mịt, Trương Dịch thở dài một tiếng, xoay người nhanh chóng biến mất sau chỗ ngoặt, đi tới mục tiêu kế tiếp. Đây là lần thứ hai anh dính tới chuyện giết người, là lần đầu tiên tự mình ra tay. Nhưng đã không còn bất kỳ cảm giác gì, giống như giết bất kỳ zombie hoặc là sinh vật biến dị uy hiếp đến bọn họ. Cho dù có kiên trì như thế nào thì trong hoàn cảnh tùy thời đều tràn ngập tử vong thế này, con người chẳng có cách nào giữ cho bản thân không thay đổi được. Như thế, chỉ có thể vững vàng, nghiêm ngặt nghe theo tiếng lòng mình, chỉ cầu không hổ thẹn với đất trời. 3-116-3 Chương 117, Kỳ Hiệu Ôn. Trình Kim Tỏa là người dị năng hệ lôi lợi hại, bởi vì có đầu óc. Biết tính toán nên trong nhóm 5 người vốn có cũng được xem là một nhân vật đa mưu túc trí, dưới mưu kế của gã, cả nhóm đã làm không ít chuyện nham hiểm kiếm lợi, trước khi tìm Trương Dịch gây phiền toái gần như chưa từng thất bại, cho nên bốn người kia đều rất tin phục gã. Thế nhưng người này có một tật xấu, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng chẳng phải, đó chính là háo sắc. Tuy rằng tên nghe quê mùa nhưng bề ngoài của kẻ này rất khá, trước tận thế dựa vào cái vẻ ngoài bảnh bao ấy mà lừa được không ít thiếu nữ trẻ người non non dạ, làm lớn bụng người ta xong liền vứt bỏ, bản chất hết sức tồi tệ. Bởi vì đầu óc linh hoạt, hơn nữa lại là chuyện anh tình tôi nguyện nên cuối cùng không gây ra chuyện gì quá lớn. Sau tận thế, tên này lại thuộc nhóm người thức tỉnh dị năng đầu tiên, sau khi gặp gỡ gã Mặt Chuột và Tạ Viêm, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, lan lộn với nhau hết sức như ý, nếu không vì đạp chúng tấm sắt là nhóm Kiều Dũng, căn bản sẽ không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ở tận thế, rất nhiều phụ nữ bị coi thường, ngoại trừ một số ít người thức tỉnh có năng lực khá mạnh cùng một số ít người có can đảm và dũng khí đối mặt với nguy hiểm giống Lý Mộ Nhiên thì có rất nhiều phụ nữ lựa chọn dựa vào sự che chở của đàn ông để sống sót, trong đó thậm chí có cả người dị năng và người biến dị. Trình Kim Tỏa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, rất bạo tay mà nuôi 5 người phụ nữ xinh đẹp. Mỗi ngày cho bọn họ chút thức ăn để không chết đói, cho chút than để sưởi ấm là bọn họ liền ngoan ngoan chờ gã tới Lâm Hạnh. Mà nếu người phụ nữ nào khiến gã vui vẻ thì sẽ được chia thức ăn và phần thưởng nhiều hơn một chút, ầm ĩ đến mức bọn họ dùng hết thủ đoạn ra để lấy lòng gã, tranh giành tình nhân, lục đục với nhau, cuối cùng diễn ra một màn cung tâm kế trong thời kỳ tận thế. Các cô nàng càng phấn khích đấu đá nhau, Trình Kim Tỏa ở bên cạnh xem càng vui vẻ, cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác trái ôm phải ấp này, cảm thấy bản thân mình chẳng kém gì vua chúa ngày xưa. Nếu trên đường bởi vì nguyên nhân nào đó mà chết mất vài người, gã cũng có thể tìm được người phụ nữ khác có nhan sắc từ trong đám người chạy nạn để bổ sung đủ con số 5, đây xem như là một loại đam mê kỳ quái. Sau khi gã gia nhập đội dị năng hiện nay liền lui về khu nhà tầng xây từ đá cùng với 3 kẻ khác, thuê 2 phòng giá rẻ cho 5 người phụ nữ kia ở bởi vì sợ nhóm Nam Thiệu trả thù mà một thời gian khá dài nhịn không đi tìm các cô, thẳng đến khi căn cứ hạ xuống điều lệnh mới, gã phỏng đoán đội của Nam Thiệu cũng vì việc này mà rối ren. Nên thừa dịp hôm sau không ra khỏi căn cứ trộm chạy đến chỗ phòng mình thuê, làm một đêm thỏa chí hoang đường. Ngay kế gã nằm ì trên giường, có 5 người phụ nữ hầu hạ, thoải mái đến nỗi không muốn đi đâu cả. Căn cứ kêu gọi báo danh cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, căn bản không cần phải sốt ruột, cứ xem tình huống rồi nói sau. Theo như gã nghĩ, rời khỏi đây tìm chỗ khác thì tốt hơn, dù sao vào quân đội rồi sẽ mất đi tự. Do, sẽ bị người khác sắp xếp, mà nếu không vào được, điều kiện cư trú ngày càng hà khắc. Cho dù gã là người dị năng nhưng phải nuôi đám phụ nữ thì vẫn quá sức. Được rồi, thật ra gã là chẳng muốn làm không công cho căn cứ, nói cái gì mà căn cứ bảo vệ cư dân, nếu nguy hiểm thật sự đến, kẻ chắn ở phía trước còn không phải là người bình thường sao. Không thể không nói suy nghĩ của Trình Kim Tỏa giống với nhóm Chương Dịch, khác biệt chính là gã dựa vào nguyên tắc người không vì mình trời chu đất diệt mà lo liệu, còn bên Chương Dịch lại cho ra kết luận này từ tính cách của Giang Vệ Quốc. Bà Cưng đi gọi đám anh em của anh tới. Thuận tiện bảo họ mang chút đồ ăn sang đây, hôm nay chúng ta nấu lẩu. Lo lắng đám Tạ Viêm vì vội vàng mà chui đầu vào quân đội, gã vừa tỉnh lại trong tay ôm ngực ấp của đám phụ nữ liền nghĩ tới chuyện này đầu tiên. Bên ngoài trời ra rét, mấy người phụ nữ không ai muốn ra ngoài cả, nhưng chuyện gã sai bảo không ai dám từ chối, kịch liệt đánh giá trong âm thầm, có 2 cô gái dành chức ghé bên người Trình Kim Tỏa mà phục vụ, 3 người kia liền không thể không mặc quần áo vào, ngay cả bữa sáng còn chưa kịp ăn đã run rẩy ra cửa. Để lại 2 cô nàng ở lại tươi cười hết sức dịu dàng đang cố chọc cho gã vui vẻ, nói không chừng có thể dừng lại ăn bữa sáng nóng hôi hổi. Nào biết Trình Kim Tỏa tinh lực tràn trề, bị chọc nên ham muốn giấy lên, nào còn nhớ bữa sáng gì nữa, nhoáng cái lại quấn lấy 2 cô. Bụng đói kêu vang, nhưng 2 người phụ nữ không còn cách nào chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại. Bên này đang nồng nhiệt quấn lấy nhau, cửa bên kia chuyển đến tiếng động khẽ khẽ, có người đi đến, bước đi vô cùng vững vàng. Trình Kim Tỏa chỉ nghĩ không biết cô nào chạy nhanh thế, đã mang người về tới rồi, cũng không ngẩng đầu lên mà nói chờ chút nhé, đợi anh xong nháy này rồi sẽ tán gẫu với chú sau. Sau đó tiếp tục rơi mồ hôi trên người phụ nữ. Trước kia cũng không ít người nhìn gã làm loại chuyện này, cho nên gã rất tùy ý, chẳng qua phụ nữ thuộc về gã sẽ không cho người khác đụng vào, có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao 5 người phụ nữ kia tuy luôn không được ăn đủ no nhưng vẫn đi theo gã. Đương nhiên, cho dù không muốn cũng vô dụng. Bởi vì kết cục thoát khỏi gã sẽ rất đáng sợ. Tao không có hứng thú tán gẫu với mày. Một giọng nam trầm thấp từ tính xa lạ bỗng nhiên vang bên tai, Trình Kim Tỏa hoảng hốt, chưa quay đầu lại đã phóng 2 tia chớp lóa mắt tới chỗ giọng nói truyền tới. Chẳng qua ngay sau đó, gã liền mềm nhũn ngã lên thân người phụ nữ mà gã đang cày tấy, trên thân thể trần trụi không có lấy một vết thương. Trong tiếng thét tầm ý của người phụ nữ, người tới hừ một tiếng, còn hài hước châm biếm một câu thượng mã phong, à. Hắn cũng không dừng lại lâu. xoay người rời khỏi chỗ kim ốc tàng kiều này. Thượng Mã Phong hay còn gọi là Phạm Phòng, có một số nơi người ta gọi là Trúng Phong, Trúng Phòng, là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Đông y gọi là chứng tẩu dương, nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là Thượng Mã Phong, nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là Hạ Mã Phong. 3. Trên con đường lát đá, mấy người đàn ông vội vàng đi tới chỗ ghi danh đầu quân của căn cứ, sắc mặt ai cũng thoải mái, thỉnh thoảng còn nói cười hai câu. Bọn họ không biết, chỗ quẹo trong hẻm phía trước, một người đàn ông cầm đao trong tay, đứng thẳng tắp đón gió tuyết, trên hai vai phủ đầy tuyết trắng, dường như đang chờ ai đó. Trên đường tuyết bị dẫm nát, ngưng tụ lại thành băng vô cùng trơn trượt. Cho dù đã rất cẩn thận, ở chỗ rẽ vẫn sẽ có người trượt chân ngã xuống. Mà trong nháy mắt ngắn ngủi khi lực chú ý của mọi người bị rời đi, một bóng người đột nhiên lướt qua bên cạnh, bóng sáng xẹt qua đáy mắt, ngay sau đó người kia đã chui vào ngõ nhỏ đối diện, hiên ngang rời đi, chỉ để lại một thi thể đang ào ào phun máu tươi ngã rầm xuống đất. Cũng trong lúc đó, một người dị năng hệ kim đang báo danh ở quân bộ đột nhiên không có dấu hiệu gì mà chết bất đắc kỳ tử, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Ở chỗ cổng lớn, một người đàn ông dáng người cao ngất đang sửa sang lại chiếc khăn nhung màu lông lạc đà của mình, khóe môi mang theo ý cười không chút để ý thong dong đi ra, bỏ lại sự hỗn loạn đằng sau. Hai người gặp nhau tại chỗ chia tay, xác định đối phương không bị thương, không khỏi nhìn nhau cười, lộ ra vẻ mặt thoải mái, chẳng qua còn chưa kịp nói gì, một chiếc xe từ phía sau nhanh như điện chớp chạy tới, kích một tiếng dừng bên người họ. Lên xe. Hách Vĩ Minh và Nguyễn Phong ngồi ở bên trong, kêu lên với hai người. Hai người nhìn nhau, mở cửa xe đằng sau ngồi lên, xe nhanh chóng chạy về phía cửa lớn của căn cứ. Mãi đến khi ra khỏi cửa, thấy đám tiểu dũng chờ bọn họ ở dưới chân núi, Hách Vĩ Minh mới mở miệng. Mấy anh muốn đi đâu? Tuy rằng đã sớm hơi nghi ngờ bọn họ vừa rồi xuất hiện đúng lúc, nhưng khi nghe đến đây, Trương Dịch và Nam Thiệu vẫn không khỏi lộ ra vẻ đề phòng. Hách Vĩ Minh thấy thế, cười khổ đừng như vậy, tôi không có cảm tình gì với Lao Giang kia, sẽ không vì ông ta mà bán đứng người đã cứu mạng mình. Nam Thiệu và Trương Dịch vẫn không nói gì, hiển nhiên là đang chờ đối phương giải thích. Lao Giang để chúng tôi theo dõi các anh, giờ các anh đi rồi, thân phận A Đường đặc biệt sẽ không bị gì nhưng tôi và anh Nguyễn Phong thì tiêu đời. Các anh cho rằng A Đường ngốc thật nên không nhìn ra các anh định rời đi sao? Cô ấy để chúng tôi lại là muốn chúng tôi tự lựa chọn có đi theo các anh hay không thôi. Ai là anh cậu? Đúng lúc này, một câu nói lạnh lùng xen vào khiến Hách Vĩ Minh nghẹn giọng, lập tức quên mất lời đằng sau. Tôi và tên ngu xuẩn này quyết định theo các anh. Nguyễn Phong khinh bỉ liếc Hách Vĩ Minh một cái, sau đó nói tiếp chỗ này phiền chết. Này này, anh hai, sao anh có thể nói vậy? Tôi ngốc chỗ nào chứ? Hách Vĩ Minh bị mắng ngay mặt, không khỏi kháng nghị. Cũng may hắn biết rõ tính tình Nguyễn Phong nên không thật sự tức giận. Đổi lại là người khác, chỉ sợ đã muốn đánh nhau một trận rồi. Nguyễn Phong căn bản không để ý tới anh ta, vẫy tay một cái với Kiều Dũng bên ngoài, ý bảo bọn họ lái xe đuổi theo rồi dẫn đầu lái xe lên đường quốc lộ. Hách Vĩ Minh bị lơ, đành buồn bực sờ sờ mũi, xoay người hạ lưng ghế xuống nhìn hai người Trương Dịch. Anh đại à, các anh thu nhận tụi tôi đi, tôi không phải gián điệp đâu, tôi thế đó. Với tí kẹo năng lực này của cậu á, gián điệp, hừ. Nguyễn Phong trào phúng mà cười nhạo, cũng không biết là vì không nhìn quen vẻ chân chó của Hách Vĩ Minh, hay là cảm thấy cái câu thanh minh không phải gián điệp chỉ là thừa thãi. Hiện giờ các loại thiết bị điện tử cũng không thể dùng, muốn dựa vào sức mạnh cá nhân mà truyền tin giữa hai bên, đó quả thực là hành vi tự tìm chết. Trương Dịch vừa mới giết người nên tâm trạng có phần nặng nề, giờ nhờ hai người này tranh cãi thân thiết như kiểu không quen nhau mà trở nên thoải mái hơn, có lẽ mới đầu khi nghe hai người nói muốn đi cùng bọn họ, anh và Nam Thiệu đều bất giác đề phòng, nhưng suy nghĩ cẩn thận liền cảm thấy đây là chuyện không có hại mà chỉ có lợi. Về phần đối phương có khả năng là gián điệp hay không, căn bản không cần lo lắng. Bởi vì họ không tin Giang Vệ Quốc sẽ vì chuyện họ rời đi mà đặc biệt phái người đuổi theo bắt bọn họ giữa đường, họ còn không tự cao tự đại tới mức cho rằng mình có thực lực gì khiến một căn cứ đứng đầu phải để mắt, cho dù dị năng của Nam Thiệu tương đối đặc biệt. Nếu như là Giang Vệ Quốc phái hai người này tới để giết Nam Thiệu, ngược lại càng dễ khiến người ta tin tưởng hơn. Mà điểm này thì đã được nghiệm chứng rồi. Nếu hai người bọn họ có thể lái xe đợi mình và Nam Thiệu trong căn cứ, như vậy họ hoàn toàn có thừa thời gian đi báo tin rồi trực tiếp bao vây anh và Nam Thiệu, chỉ cần một loạt binh lính dùng súng liền có thể khiến họ chết không dưới trăm lần, căn bản không cần thiết phải phiền toái thế này. Cho dù dị năng của Nam Thiệu có lợi hại cỡ nào hay đao của anh có nhanh bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không có khả năng gánh nổi mưa đạn. Nhớ phải đánh tiếng với đội trưởng Tiểu đấy. Nhìn Nam Thiệu, thấy hắn cũng không có ý phản đối, lúc này Trương Dịch mới mở miệng, đại biểu cho ý của cả hai. Đương nhiên. Mắt Hách Vĩ Minh sáng lên, nói liên thanh.
3-117-3
Chương 118, bỏ lỡ. Thêm hai người dị năng gia nhập, Tiêu Dũng đương nhiên không có ý kiến gì, thậm chí còn vui vẻ chào đón. Hách Vĩ Minh sở hữu dị năng hệ băng với lực công kích rất mạnh, Nguyễn Phong chỉ là người dị năng hệ thổ bình thường nhưng khả năng sử dụng dị năng của anh ta lại vượt xa đám hùng hóa, đã đạt tới trình độ tụ đất thành đá, hóa đá thành mũi tên. Có thể nói, sự gia nhập của hai người khiến thực lực toàn đội lại tăng thêm một bậc. Hai chiếc xe thẳng hướng đông nam, khi đến Hàm Trạch họ không vào thành phố mà trực tiếp đi lên đường cao tốc thông từ Hàm Trạch tới Vân Châu. Bởi con đường từ Bắc Vệ tới Hàm Trạch thường có người qua lại nên coi như an toàn, nhưng cao tốc Hàm Vân đã bị rất nhiều thực vật biến dị xâm lấn, biến thành không khác gì rừng rậm. Hơn nữa trên đường thỉnh thoảng có động vật biến dị và giòm bị tập kích nên từ khi lên cao tốc Hàm Vân, tốc độ của mọi người liền chậm lại. Đến khi bầu trời tối đen vẫn chưa đi được quá 50 km. Cũng may họ không quá xui xẻo nên gặp phải những sinh vật biến dị khá bình thường, mọi người hợp lực tiêu diệt khá dễ dàng, chỉ là trì hoãn chút thời gian. Trước khi trời tối, mọi người dừng chân ở một trạm nghỉ hoang tàn trên đường cao tốc, sau khi dọn sạch thực vật biến dị có tính công kích xong thì ngủ lại trong sảnh chính ở tầng 1. Đáng tiếc là trong trạm nghỉ trừ đệm chăn ra thì dù là xăng hay đồ ăn đều đã bị vơ vét hết sạch, chắc hẳn việc này đã xảy ra trước trận mưa lớn. Một đêm an toàn, hôm sau từ tờ mờ sáng, hai chiếc xe liền xuất phát. Sáng sớm đã gặp hai lượt tấn công từ đàn giòm bị ven đường và năm con động vật biến dị có hình dáng gớm ghiếc, còn phải dọn dẹp thực vật biến dị chắn ngang đường mà tốc độ di chuyển của nó lại chậm gì như ốc sên bò. Đến giữa trưa dừng lại tại một chỗ trống trải, lấy bạt phủ thành một không gian kín, nhóm bếp lò ở bên trong, chuẩn bị nấu hai nồi canh nóng để mọi người ăn kèm với bánh bột ngô và cũng để làm ấm người. Vì tiết kiệm xăng, xe SUV của Nguyễn Phong không mở điều hòa, độ ấm bên trong chỉ hơn bên ngoài một chút. Từ lúc dừng xe giết động vật biến dị một ngày trước, Nam Thiệu và Trương Dịch đã xuống xe, để Lao Dư, chị Hoa và nhóc Hoác Duệ 8 tuổi ngồi trong xe, nhưng chị Hoa lại bảo người đeo mắt kính lên ngồi. Mắt kính rất yếu, không bằng cả Lao Dư hay chị, cũng không biết cậu ta làm thế nào sống đến hiện tại. Theo nguyên tắc khôn sống ngống chết trong mặt thế, từ lần đầu tiên thiên thai, với thể chất của cậu thì đã nên biến thành zombie. Nhưng cậu lại vẫn còn sống, tuy không thức tỉnh dị năng nhưng có thể suýt soát vượt qua mỗi kiếp nạn, khiến người ta không thể không khen một tiếng kỳ tích, cũng khen một câu may mắn. Về phần Hoác Duệ, khi tận thế xảy ra thì nhóc đang ở nhà bà nội biến thành zombie còn nhóc thì sống, một mình ngơ ngác mà chạy ra bên ngoài, bị chị Hoa cùng thôn nhìn thấy, từ đó kêu mang nhóc. Cha mẹ nhóc ở thủ đô, đến giờ cũng không biết thế nào. Bởi vì trong tên nhóc có một chữ Duệ, đồng âm với Duệ trong Duệ Dương và tuổi cũng còn nhỏ, thế cho nên mỗi lần nhìn đến nhóc, Trương Dịch đều sẽ nghĩ tới con trai nhà mình. Đau lòng lo sợ đồng thời cũng vô cùng quan tâm, chỉ hy vọng người bên ngoài gặp được Tiểu Dương Dương cũng sẽ chăm sóc cho thằng bé thêm một chút. Trong đoàn số lượng người thường chiếm gần một nửa, cho dù người dị năng, biến dị có thể chống đỡ cũng không thể không để ý quan tâm người thường. Xe tải và SUV đã sớm thay đổi thứ tự chạy, dù thế nào xe tải mở đường đều sẽ dũng mãnh tin cậy hơn. Lúc này hai xe dừng cách 5-6 mét trên cao tốc, mọi người đều xuống xe, trừ nhóm lửa nấu canh. Những người còn lại vừa đi xung quanh hoạt động làm ấm cơ thể lạnh quóng, vừa tuần tra cảnh giới. Bên kia là chỗ nào? Trương Dịch đột nhiên chỉ vào bên phải hỏi. Bên ngoài giải phân cách đường cao tốc hóa ra còn có một khoảng đất rộng lớn, lúc này bị tầng tầng cây cối màu tím chen lấn, khiến người ta không khỏi nghĩ đến hoa vải hương ở vùng tợ dọ vẹn sờ miền Nam nước Pháp, chỉ là cây cối trước mắt cao hơn cũng mọc dày hơn. Cảnh như vậy đương nhiên là đẹp, hoặc là nói, thực vật sau tận thế mọc lên đều rất đẹp. Nhưng sẽ không có ai có tâm tư đi thưởng thức hay thậm chí nghĩ đến lời khen ngợi hoa mỹ. Trương Dịch không phải đang chỉ đám cây màu tím này, mà là vượt qua cánh đồng tím bắt ngát thấp thoáng bóng một khu trại ẩn nấp trong dãy núi đá, ước tính khoảng cách với đường cao tốc tầm gần 1.500 mét. Trên đường đến tận đây, các kiến trúc hai bên. Đường cũng không ít, sở dĩ Trương Dịch hỏi như vậy là bởi vì vừa rồi anh mơ hồ nhìn thấy bóng người đi lại trên khu trại kia. Nam Thiệu đứng ở bên cạnh chăm chú quan sát một lúc lâu. Không chắc chắn nói tôi nhớ Trung Châu có khu tụ cư của người dân tộc Yết, có thể chính là nơi này. Trại Đại Yết ở Sơn Nam, chỗ này là trại Tiểu Yết. Nhưng nếu nói tới truyền thống dân tộc, Đại Yết đã bị du nhập văn hóa Hán rất nhiều, Tiểu Yết lại được bảo tồn rất tốt và cũng thần bí hơn, nó gần như không chào đón người ngoài tiến vào. Hách Vĩ Minh nghe được bọn họ nói chuyện, vội vàng bu lại. Anh ta là người Hàm Trạch nên rất quen thuộc mọi việc quanh đây. Trong ấn tượng của hầu hết mọi người, người Yết là dân tộc hung hãn, mạnh bạo. Đã từng có thời sự đưa tin một thanh niên người Yết thi lên đại học, bởi vì thói quen sinh hoạt mà bị bạn chung phòng cười nhạo, kết quả vào ban đêm người bạn cười nhạo kia đã bị cậu ta dùng dao sừng trâu đâm chết trên giường, máu tươi từ trên giường chảy xuống sàn nhà, loang thành một vũng lớn. Có lẽ không phải tất cả người Yết đều như vậy, nhưng chuyện này lại khiến mọi người kiêng kỵ hơn với người dân tộc Yết, dù là việc buôn bán hay là chuyện khác cần tiếp xúc đều sẽ hết sức cẩn thận.
Cậu đến đó rồi hả?
Trương Dịch quay đầu nhìn về phía Hách Vĩ Minh, hỏi.
Hách Vĩ Minh lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói sao có thể, thực ra có một lần thừa dịp người Yết ăn Tết nên suýt nữa tôi với thằng bạn trốn vào được, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại bên ngoài. Những người của trại tiểu Yết này mẹ nó không chịu nói chuyện tử tế gì cả.
Giọng nói có vẻ vừa tiếc vừa hận.
Có đường đến đó từ đây không?
Nam Thiệu biết Trương Dịch chú ý thấy có người, muốn đi xem có tin tức đám Trương Duệ Dương hay không, cho nên trực tiếp hỏi.
Có đấy, nhưng phải quay lại khoảng 5-6 km, ở đó có một con đường đi xuống.
Theo đường đó đi khoảng 10 phút thôi là đến.
Hách Vĩ Minh vừa nói vừa vung tay chỉ.
Chúng ta đi, Nam Thiệu đang muốn trực tiếp đi điều tra thử, lại bị Trương Dịch cắt ngang.
Thôi, bây giờ không tiện.
Đợi ổn định chúng ta sẽ đi. Nói không chừng đấy chỉ còn là zombie.
Trong lòng anh tất nhiên là không muốn chờ dù chỉ một phút, nhưng trong đội có nhiều người với sức chiến đấu yếu, anh cũng không thể ích kỷ không quan tâm.
Nam Thiệu còn muốn khuyên tiếp, bên kia đã nấu xong canh, gọi bọn họ qua.
Chờ ăn xong, mọi người đều thấy thân thể ấm áp hơn nhờ Y Hê Út, liền thu dọn đồ đạc tiếp tục xuất phát.
Nam Thiệu vốn đang định đến trại tiểu Yết thám thính, nhưng thấy Trương Dịch kiên quyết, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
Kỳ thật hắn cũng không cho rằng khu trại gần như bị thực vật biến dị chiếm trọn kia còn người sống, chẳng qua là vì Trương Dịch, hắn mới có thể tính toán đi một chuyến mà thôi.
Bọn họ không biết là, khi họ nhìn về phía trại tiểu Yết ở xa kia, trong cái chuồng u ám vốn để nuôi heo của trại đang dùng xích sắt xích một đám gọi là thịt heo người, mà trong đó có 3 gương mặt quen thuộc, chẳng qua vẻ mặt cũng chết lặng như những người khác, sắc mặt xanh tím, nếu không phải thân thể bị lạnh phát run, con mắt thỉnh thoảng chuyển động một chút thì chẳng khác zombie bao nhiêu.
Bốn phía chuồng bị đá chăn kín, phía trên là nơi người ở, mỗi người đều bị xích sắt khóa cổ chân, muốn chạy trốn quả thực là không có khả năng.
Đúng lúc này cửa mở, một chút ánh sáng mờ mờ từ trên rọi xuống, một chậu thực vật biến dị nấu chín được đổ vào máng heo, sau đó cạch một tiếng, tấm ván gỗ phía trên lại bị đóng chặt.
Trong chuồng trở về khung cảnh âm u, mà những người hoặc ngồi hoặc nằm vốn không nhúc nhích kia lại bắt đầu cử động, trong tiếng va chạm loảng xoảng của xích sắt, như sói đói săn mồi nhào về phía máng heo. Không sợ nóng mà tranh đoạt từng miếng thực vật biến dị.
Thân thể mập mạp phúc hậu có vẻ còn béo hơn trước, chẳng qua quần áo trên người rách dưới dính đầy vết máu, phần da thịt hở ra lại gồ ghề, như là đã từng bị khoét đi vậy.
Cho dù như thế, động tác của y vẫn rất linh hoạt, rất nhanh đã cướp được thức ăn.
Mà hai người trông có vẻ xanh xao vàng và khác, cũng không thua y, mỗi người cũng cướp được mấy miếng thức ăn nóng hôi hổi.
Ba người tụ tập lại, hai người đề phòng những kẻ khác. Mập mạp thì nhét miếng thức ăn xuống nước trong tay vào miệng người nằm trên mặt đất mau ăn.
Mau ăn.
Cũng không quan tâm có khiến người ta nghẹn hay không.
Đến miếng thứ ba, người nọ lắc đầu không chịu há miệng nữa, mập mạp và hai người kia góp đống thức ăn lại rồi chia đều, cuối cùng thừa một miếng thì tự ý ăn.
Trong bóng tối thỉnh thoảng vang lên tiếng ho do bị nghẹn nhưng không ai ăn chậm lại.
Thực vật biến dị chua chát khó nuốt, nhưng vào miệng bọn họ lại như món ngon mỹ vị, cuối cùng ngay cả nước dính trên ngón tay cũng liếm sạch.
Anh béo. Chị Từ bị sốt rồi, chị ấy sẽ chết sao?
Trong đó, một thiếu niên tầm 15-16 tuổi mở miệng hỏi, giọng nói mơ hồ mang theo lo lắng.
Cậu nói rất nhỏ, chỉ có hai người bên cạnh nghe được rõ ràng.
Thôi đi, trẻ con biết gì mà nói.
Bạo lực như cô ta thì Diêm Vương cũng không dám bắt đâu.
Mập mạp liên tục xua tay, tựa như muốn xua đi điểm xấu mà thiếu niên nói, nhưng một lát sau, y vẫn lo lắng nói với một người thanh niên khác hay là hòa thượng, cậu niệm kinh gì đó cho cô ấy đi.
Thanh niên vừa định đáp ứng, mập mạp vốn đang vươn tay thử nhiệt độ người nằm trên mặt đất, mặt đột nhiên bị lánh trọn một cái tát, một giọng nói khàn khàn yếu ớt lại khiến người ta cảm thấy quyết đoán vang lên trong bóng tối cút.
Một cái tát này cũng không mạnh, cho nên mập mạp không thèm để ý, thấy đối phương còn có sức đánh người, không khỏi bất lo lắng đi một nửa, miệng lại uy hiếp cô mà không khỏi, anh đây sẽ bảo hòa thượng niệm kinh cầu siêu cho.
Thanh niên bên cạnh hợp thời mà niệm câu A-di-đà Phật, chọc cho cô gái trên mặt đất tức đến ho khan, lại không nói gì. Dù sao cũng biết bọn họ có ý tốt.
Mập mạp lặng yên thở dài, nâng cô khỏi nền đất, đặt cô nằm trong lồng ngực vừa mềm vừa ấm của mình, thiếu niên và hòa thượng nhích lại gần, bốn người chen chúc một chỗ, miễn cưỡng chống được sự lạnh lẽo trong chuồng.
Ba người này chính là Cục Thịt Trần, hòa thượng Giới Sân và thiếu niên Bùi Viễn, cô gái đang bị sốt kia tên là Tử Tịnh.
Lúc trước bởi vì bọn họ phải gặp rừng rắn mà thất lạc với đám tiểu dũng, sau lại bị chim chuột đuổi đến cùng đường, là Tử Tịnh cứu bọn họ.
Tư Tịnh không phải người dị năng, nhưng lái hầm mở và mang theo rất nhiều súng đạn, một loạt xả súng ngầu lẹ vẻo mát liền giết sạch đám chim đang truy kích bọn họ.
Về phần vì sao một cô gái lại đi một mình, cô không nói những người khác cũng không thể nào biết được. Bọn họ vốn muốn đi Bắc Vệ, đáng tiếc Từ Tịnh không biết đường, ma xui quỷ khiến ra sao lại đi qua Hàm Trạch, lạc vào trại của lũ man dợ này. Lúc ấy nhìn thấy nhiều người sống sót, bọn họ còn rất vui vẻ, ai ngờ ăn xong một bữa cơm liền bi. N thành thịt heo của người ta. Không chỉ phải giúp bọn họ thử ăn thực vật biến dị, cứ cách một khoảng thời gian còn bị cắt một miếng thịt trên người cho bọn họ cải thiện thức ăn. Từ Tịnh là một người kiêu ngạo, bị đối xử như heo đương nhiên không chịu ăn gì, lại bị cắt thịt, tức giận đan xen thế rồi đột nhiên ngã bệnh. Nếu không phải ba người chăm sóc chỉ sợ cô đã chết rồi. Bọn họ đương nhiên cũng muốn trốn, chẳng qua xích sắt trên chân rất khó phá hỏng, chứ đừng nói đến còn phải đi qua chỗ ở của đám người hết bên trên, cho nên chỉ có thể giả bộ yên lặng như những người khác, chờ cơ hội trốn thoát. 3-118-3 Chương 119, Tây Đá. Chương Dịch không ngờ một quyết định cẩn trọng đã khiến mình bỏ lỡ cơ hội gặp được đám cục thịt trần. Đương nhiên, cho dù anh thực sự tới được trại tiểu hết cũng không gặp được ba người kia, mà rất có thể sẽ bị gài bẫy bị biến thành thịt heo, hoặc là người tiểu hết thấy trong đám bọn họ có người dị năng không dễ chọc, ngay cả cửa trại cũng không vào được. Đi qua khu trại tiểu hết, sinh vật biến dị trên đường dường như hung mãnh hơn, vốn kế hoạch hành trình chỉ có 3 ngày lại bị kéo dài thêm một ngày nữa, không ít người đều bị thương, may mắn có dị năng của Nam Thiệu, chỉ cần không phải lập tức bị cắn rơi đầu thì sẽ cứu được. Chẳng qua khi đến nơi, đã là tình trạng thương tích, bệnh tật không thể thảm thiết hơn được nữa. Ngay cả Trương Dịch cũng bị thương, nếu không phải anh phản ứng nhanh chỉ sợ đã mất một cánh tay. Mà Mắt Kính vẫn là một trong những người bình yên vô sự, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lúc chiến đấu cậu ta trộm dùng mánh lưới trốn ở phía sau. Trên thực tế, ngoại trừ sức lực và khả năng kém hơn một chút, cậu ta vẫn rất giống những người đàn ông khác. Đối với kết quả này, không ai tỏ ra bất mãn hay oán hận, Hách Vĩ Minh và Nguyễn Phong là tự nguyện đi theo. Không cần nói thì những người khác đều hiểu thế đạo hiện nay có khả năng phải đối mặt với thương tàn tử vong bất cứ lúc nào, căn cứ Bác Vệ chỉ có thể đảm bảo an toàn cho họ trong nhất thời, sự giả dối này sẽ sớm mất đi khi điều lệnh mới được ban hành, đến lúc đó chỉ sợ họ sẽ gặp phải những thứ nguy hiểm hơn cả bây giờ. Khi nhìn thấy huyện Dung Hà bị thực vật biến dị dày giặc bao trùm cách đó không xa, mọi người rốt cục nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Tuy muốn vào huyện còn phải trải qua một quá trình gian nan, nhưng ít nhất đã thấy được ánh rạng đông. Từ cao tốc Hàm Vân chỉ có một con đường rẽ xuống để đi vào huyện Dung Hà, hai bên huyện có núi cao bao bọc, vốn đã rậm rạp cây rừng nay thì đến đường cũng bị che lấp hết. Là cây đá độc. Từ xa quan sát một lúc lâu, Tiểu Dũng hơi thở ra, nói nếu trong đó không lẫn thêm thứ gì, vậy thì không phải vấn đề lớn. Tình huống tốt hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Cây đá độc là một loại cây biến dị lạ cao lớn màu xám trắng như hóa đá, không chủ động tấn công con người giống loại cây kết hợp giữa dây leo và rắn. Nhưng toàn thân nó phủ đầy gai nhọn sắc bén, vỏ cây có chất độc cực mạnh, chỉ cần bị cào sức một chút thôi liền hết thuốc chữa. Loại cây này thường sinh trưởng phát triển thành quần thể, giữa các cây xen kẽ các nhánh gai, người hay động vật đều rất khó tiến vào. Mọi người ăn ý mà phân công, một nhóm canh gác, một nhóm khác thì tìm kiếm lối vào thích hợp, ước chừng qua mười mấy phút đồng hồ, lần thứ hai tụ tập lại để thương lượng đối sách. Mặt đường bị hư hại nặng, tuy có thể dọn sạch cây đá trên đường rồi để dị năng hệ thổ lấp lỗ là đi qua được. Nhưng như vậy lượng công việc quá lớn, hơn nữa sẽ phá hỏng tầng bảo vệ của cây đá độc tự nhiên, vậy nên tôi không tán thành việc lái xe tiến vào. Triệu Xuân kết luận. Đối với điểm này không có ai phản đối, nhưng làm cách nào để tạo ra một con đường đi thông vào trong cũng là việc khó khăn cần giải quyết trước mắt của mọi người. Nam Thiệu có thể không tiếp xúc thân cây, trực tiếp dùng dị năng phá hủy tinh hạch bên trong khiến cây tử vong, nhưng sau khi chết đi, vỏ cây vẫn có độc, xử lý thân cây to lớn kia thế nào mới là việc phiền toái nhất. Giống như tên của nó, cây này cứng như đá, lửa căn bản không có uy hiếp gì, sấm sét cũng thế, dị năng hệ kim cũng không có tác dụng lớn, cho dù có thể tạo thành tổn thương thì cũng cực kỳ nhỏ bé. Để tôi thử đi. Hách Vĩ Minh đột nhiên mở miệng, sắc mặt không quá chắc chắn, sau đó hỏi cây nào đây. Tiêu Dũng và Nam Thiệu bàn bạc với nhau, lựa chọn cây bên trái gần vách núi thẳng đứng, với vị trí này, nếu thành công thì lối vào tạo ra cũng sẽ không quá lộ liễu. Nếu không được, mấy người cũng đừng có cười tôi đấy nhá. Hách Vĩ Minh lau lau mồ hôi vốn chẳng tồn tại trên trán, cũng nhắc nhở mọi người trước. Tiểu Dũng phất tay, ý bảo anh ta bớt nói nhảm. Hách Vĩ Minh đi qua, dừng cách gốc cây kia tầm 1 m, thở sâu, nhắm mắt lại, một lát sau đột nhiên hét lên một tiếng, đồng thời nhanh chóng lùi lại mấy bước. Nhưng trước những ánh mắt kỳ vọng của mọi người, mấy phút đồng hồ trôi qua cái cây kia vẫn đứng nguyên không xê xích gì, ngay cả phiến lá xám trắng trên ngọn cũng không rung lên dù chỉ một chút. Hách Vĩ Minh ngây người, nhìn phản ứng của anh ta hình như vốn cho rằng mình có thể thành công. Không thể nào. Anh ta gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Ngược lại Nguyễn Phong hình như nghĩ tới điều gì, hỏi những người khác ai khỏe thì qua kia dùng búa đập thử đi. Một câu nhắc nhở Hách Vĩ Minh, anh ta vội vàng gật đầu đúng đúng, đập mạnh chút nhất định sẽ được. Rõ ràng tôi đã đông cứng nó lại rồi, tuyệt đối có thể đập vỡ. Ai có búa? Cái búa nhỏ cũng được, đưa tôi, mẹ nó tôi không tin giống như là muốn chứng minh mình không nói láo. Anh ta kích động tìm kiếm công cụ trong đám người, bộ dáng như kiểu tự mình chuẩn bị xông lên đập cây. Thôi đi, với cái lực yếu như gà của cậu thì đứng yên một bên đi, đừng vướng víu là tốt rồi. Nguyễn Phong vẫn khoanh hai tay trước ngực, ở bên cạnh trêu chọc. Hách Vĩ Minh buồn bực mà nhìn Nguyễn Phong một cái, biết nếu đấu võ mồm với đối phương, cuối cùng người nổi điên sẽ là mình, bởi vậy không để ý đến anh ta nữa, nhưng vẫn nghe lời đứng sang một bên, nếu nói về sức mạnh thì quả thật anh không mạnh lắm, có điều miệng vẫn nhịn không được lẩm bẩm miệng túi hoác, bảo sao không có bạn. Giọng Hách Vĩ Minh không lớn nhưng người bên cạnh hầu như đều nghe được rõ ràng, mọi người không khỏi buồn cười lại hơi lung túng, chỉ đành coi như không nghe rõ. Nguyễn Phong thì vẫn không thèm để ý người này không có việc gì liền thích châm chọc người khác, nhưng dù người khác nói chuyện khó nghe thì anh ta cũng không tức giận, có thể coi là một người kỳ lạ. Trong đội có 3 người biến dị, Trần Trường Xuân là biến dị sức mạnh, về phần 2 người khác thì là tốc độ và thính giác, biến dị tốc độ là Châu Chiết, biến dị thính giác là Bạch Hỷ. Vì để phát huy sở trường bản thân, Trần Trường Xuân dùng một cái búa to. Lần đầu tiên nhìn thấy, Nam Thiệu và Trương Dịch đều nhớ tới cái búa sắt hơn 5 cân bọn họ thuận tay lấy về từ lò rèn trong lần hợp tác đầu tiên. Đáng tiếc đồ kiếm được khi đó cơ bản đều để lại thị trấn Vọng Dương, hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy đáng tiếc. Trần Trường Xuân xách cây búa của mình đi qua, cẩn thận nghiên cứu cái cây trông như không có gì thay đổi kia, đối với lời nói của Nguyễn Phong kỳ thật vẫn không tin được, nhưng anh có sức, thử một chút cũng không đến mức lãng phí lương thực. Nhổ nước bọt ra lòng bàn rồi xoa xoa, anh giơ búa lên định đập, nhưng đột nhiên dừng lại đứng sang bên cạnh. Lúc này mới hét lớn một tiếng vung thật mạnh về phía thân cây. Anh dùng hết sức, tuy biết nếu đập không vỡ sẽ lực phản lại tay anh, lực càng lớn phản lực tạo thành tổn thương cũng càng mạnh, nhưng trước mắt bọn họ đã không còn đường lui, cho nên dù bị thương cũng phải liều mạng thử một phen. Tất cả mọi người không khỏi nín thở nhìn chăm chú, cho dù đang cảnh giác bốn phía, đám Bạch Hỷ cũng không khỏi chú ý lại đây, có người cầu nguyện trong lòng, có người không nghĩ gì nhưng mắt đều nhìn về nhát bổ như sấm sét kia của Trần Trường Xuân. Ba. Đông tuyết tung bay, sương khói mù mịt, cái cây đá độc nhìn qua giống như một cột đá lớn kia lập tức biến thành một cây băng, dưới tác dụng của cú đập mạnh hóa thành vụn băng trong suốt. Lần này tất cả mọi người đều chấn động, may mắn Trần Trường Xuân còn nhớ không thể để những vụn băng đó chạm vào người, nhanh chóng lùi xa. Cũng không biết là có phải do kết quả vượt xa mong đợi hay không, mọi người ngơ ngác không kịp phản ứng, nhất thời khung cảnh yên tĩnh tới cực điểm. Một lát sau, Hách Vĩ Minh đột nhiên đắc ý cười ha ha. Chỉ vào phần gốc băng cao cao còn dư lại hổn hển nói thấy chưa? Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà. Hóa ra anh ta đứng cách một khoảng, lợi dụng dị năng đóng băng tất cả phân tử nước trong thân cây, dựa theo nguyên lý thể tích nước đóng băng sẽ tăng lên, tự phá vỡ các mô trong thân, nhưng năng lực của anh ta còn chưa đủ mạnh, nếu không căn bản không cần Trần Trường Xuân ra tay. Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ, vui vẻ vì vấn đề khó rốt cuộc được giải quyết, lại nhiệt tình khen ngợi dị năng của Hách Vĩ Minh. Mà hình tượng nhân vật chính vừa trở nên vô cùng lớn lao trong mắt bọn họ lúc này lại đột nhiên ó một tiếng, lấy sẻn công binh trên xe, dốc sức đào tới trong đám vụn băng kia. Vĩ Minh đã rất cố gắng rồi, đợi lát nữa lại tiếp tục đi. Ra đây nghỉ ngơi một lát để hồi phục dị năng, đống vụn băng này không cần cậu lo đâu. Thấy anh ta tích cực như thế, Tiểu Dũng cũng thấy cảm động, vừa ra hiệu cho những người khác vừa nói. Nguyễn Phong xùy một tiếng bật cười, chẳng qua nụ cười không có ý tốt, hoàn toàn là trào phúng cậu ta đang tìm tinh hạch đấy. Sợ bị người khác cướp. Hóa ra Hách Vĩ Minh và Nguyễn Phong khi tận thế tới mới được nhận vào quân đội, phương diện kỷ luật không nghiêm minh giống quân nhân chính quy, ra ngoài làm nhiệm vụ luôn xảy ra chuyện tinh hạch của zombie do mình đánh chết bị những người khác thuận tay lấy mất, cho nên hình thành thói quen giữ của này của Hách Vĩ Minh. Tiêu Dũng nghẹn lời, một lát sau vô vô chắn mình, liếc mắt với Thạch Bằng Tam một cái, vừa cảm thấy bó tay lại vừa buồn cười, nhưng vẫn kiên trì nghe tôi nói này Vĩ Minh, cậu đứng sang một bên đừng cản trở mọi người. Yên tâm. Không ai cướp tinh hạch của cậu đâu. Hách Vĩ Minh được cam đoan, không thấy ngại ngùng chút nào, cười hì hì lui về. Lần trước khi đi kho hàng, sao cậu không dùng dị năng trực tiếp đóng băng con quái vật kia? Nam Thiệu đi tới hỏi. Khi nhìn thấy cây đá biến thành vụ băng, hắn liền hiểu ra sự đáng sợ của nguyên lý sử dụng dị năng hệ băng này, nhưng so với gốc cây đá độc trước mặt, quái vật hỗn hợp giữa động thực vật biến dị kia nếu dùng loại phương pháp này hẳn là rất dễ giải quyết mới đúng. Môi Hách Vĩ Minh giật giật. Biểu tình tiêu nghịu tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng thứ kia đâu có đứng yên cho tôi đóng băng nó đâu. Nam Thiệu nghĩ lại cũng đúng, con mãng xà kia có tốc độ cực nhanh, e là chỉ có dị năng hệ phong và biến dị tốc độ mới có thể chạy thoát, hơn nữa còn là trong trường hợp có chuẩn bị tâm lý. Lại nhớ đến Hách Vĩ Minh đứng trước cây một lúc lâu mới ra tay, có thể hiểu sử dụng dị năng nhất định là bị khoảng cách và thời gian hạn chế, không phải muốn dùng thế nào cũng được. Nghĩ đến đây, hắn thoáng an tâm, đối với loại dị năng này mặc dù còn hơi kiêng kỵ nhưng đã không quá mức như trước. Mọi chuyện kế tiếp liền đơn giản, Hách Vĩ Minh chủ lực, những người khác hỗ trợ, không phải tạo ra một con đường lớn thẳng tắp dọc theo vách núi vào thị trấn, mà là dùng 3 ngày tạo nên một con đường nhỏ lắt léo, vốn lượn trái phải trước sau trong rừng cây đá, tận dụng hết khả năng phòng ngự của rừng cây đá độc, phát huy nó đến trình độ lớn nhất. Chờ sau khi quen thuộc, con đường sẽ có tác dụng quan trọng trong việc trinh sát và ngăn địch. Khi gốc cây cuối cùng biến thành vụ băng, các công trình kiến trúc đổ nát bị thực vật chiếm đóng rốt cục xuất hiện trước mắt mọi người, mà thức ăn bọn họ mang theo cũng sắp cạn kiệt. 3-119-3 Chương 120, Dung Hà. So với Lương Quan Luân lúc trước chỉ vội vàng ở đây để quay phim, người thường xuyên tới hái đào khi đến mùa như Hách Vĩ Minh hiển nhiên quen thuộc nơi đây hơn nhiều, chẳng qua cũng không đạt tới trình độ chuyên gia địa lý. Anh chỉ biết trụ sở ủy ban ở đâu, từ trung tâm phải tới đó thế nào, còn mấy thứ như đường tắt, ngõ hẻm thì không nắm rõ, nhưng như vậy cũng đã đủ. Bọn họ dỡ đồ trên xe xuống, bởi vì thức ăn vốn chỉ đủ khoảng 1-2 bữa nữa, cho nên chia ra để mỗi người mang một ít, còn lại là quần áo và những thứ khác, chăn nệm chống lạnh trên đường thì vẫn ở trên xe. Đồ không nhiều nhưng đối với những người thể lực đều tăng lên từ sau tận thế như họ thì có thể nói là thoải mái. Sau đó bọn họ lái xe đến ven đường, chắc chắn rằng không bao lâu cái xe này cũng sẽ bị thực vật biến dị phủ kín. Kể từ đợt mưa to đã mấy tháng, từng chiến đấu với thực vật biến dị lớn nhỏ vô số lần, có lần thoải mái giải quyết, có lần lại phải tìm đường sống trong chỗ chết, hiện nay con người đã có chút hiểu biết về thực vật biến dị. Bởi vậy mọi người di chuyển thật cẩn thận, cố hết sức tránh né những cây sẽ chủ động tấn công. Nếu không tránh được mới hợp sức diệt trừ, những lúc này, Nam Thiệu và Hách Vĩ Minh cùng với những dị năng hệ hỏa trong đội liền trở thành chủ lực. Dọc đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy zombie bị vây nhốt giữa rừng thực vật biến dị, chúng không biết mệt mỏi mà di chuyển tại chỗ, hai chân đung đưa như thể đang bước về phía trước, khi ngửi thấy mùi thịt tươi thì dãy rủa kịch liệt. Đối với loại zombie này, mọi người không để ý tới, hiện tại mục đích của họ không phải giết zombie, mà là mau chóng tìm được chỗ ở yên ổn, sau đó tìm thức ăn và đồ chống lạnh. Còn nếu chẳng may đụng chúng bầy zombie thì chỉ có thể trốn tránh. Khi tận thế xảy ra, huyện Dung Hà đang đúng mùa du lịch đông đúc, không phải là mùa xuân muôn hoa nở rộ mà là kỳ nghỉ mát mùa hè, cho nên ở đây có rất nhiều người tức là nhiều zombie, đồng thời cũng đại biểu cho các loại thức ăn và đồ dùng sẽ vô cùng phong phú, chẳng qua bởi vì sợ hai đám zombie đông đúc trong huyện mà không ai dám tiến vào thôi. Còn như mấy khách sạn tư nhân quanh thị trấn thì đã bị cướp sạch không còn gì chứ đừng nói đến mấy siêu thị hay hàng quán nhỏ lẻ. Sau khi đám Nam Thiệu vào mấy gian nhà dân mà không thu hoạch được gì cũng đành bỏ qua ý định tạm dừng ở khu an toàn bên ngoài, mà quyết định lập tức vào nội thành. Người thường có sức chiến đấu mạnh và người biến dị, người dị năng giỏi cận chiến ở ngoài cùng, già yếu, tàn tật hay trẻ em là lớp thứ hai, trong cùng là những dị năng tấn công tầm xa, người bên ngoài mệnh, bên trong lập tức sẽ ra thay, cứ thế lặp lại, một đám người nhìn như rời rạc nhưng thực tế không khác gì một lưỡi dao sắc bén, thong thả bình tĩnh giải quyết thực vật biến dị và zombie. Từng bước vững vàng tiến về phía trước. Vẫn còn liều lĩnh quá. Tiểu Dũng thở dài cảm thán. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, nơi đây bởi sự bao phủ của thực vật biến dị nên đón đêm tối sớm hơn nơi khác một chút, bọn họ đã tìm được một khách sạn 3 tầng làm chỗ nghỉ ngơi. Ở đây vẫn chưa tính là trung tâm huyện nhưng lượng người không ít, sở dĩ chọn khách sạn này bởi vì thông qua cửa sổ tầng 2 có thể đi lên nóc nhà bên cạnh, nếu cửa dưới bị zombie phá hỏng, bọn họ còn có thể nhảy qua cửa sổ rời đi. Khả năng sinh trưởng rất mạnh của thực vật biến dị đã làm nứt vách tường, cũng may loại cây kia trừ nhìn kỳ quái một chút thì hoàn toàn không nguy hiểm đối với con người, cho nên mọi người cũng không diệt trừ. Khách sạn mặc dù không ở khu trung tâm, nhưng bởi vì zombie dày đặc cho nên đồ đạc bên trong hầu như chưa bị đụng đến, trong bếp có thể thấy những nguyên liệu nấu ăn múc đen không rõ là gì, tuy nhiên vẫn còn 4-5 túi gạo ở đó, hơn nữa còn chưa bị mở. Về phần dầu, muối, giấm, đường lại được bảo quản càng tốt hơn. Thấy những thứ này, tinh thần mọi người rung lên, bọn họ thành công rồi. Đồ trong khách sạn không nhiều lắm nhưng chăn nệm và thức ăn vẫn có, hơn nữa nhà kho nằm dưới tầng 1 rất có lợi với bọn họ. Sau khi vào trong, mọi người đóng cửa lại, giết sạch zombie bên trong, lại tuần tra từ trên xuống dưới một lần, loại bỏ yếu tố nguy hiểm, sau đó phân công nhiệm vụ, người canh gác, người nhóm lửa nấu cơm, còn lại thì dọn chăn bông trong kho ra chuẩn bị phân phát. Những món đồ cồng kềnh hạn chế hoạt động như chăn gối, chỉ có thể lâm thời tìm dùng. tìm không thấy cũng chỉ có thể mặc quần áo dày sưởi ấm bên đống lửa cố chịu đựng một đêm, trong huyện đầy dây nguy hiểm tiềm tàng như thế này, vác đồ theo là không lý trí. Sau khi mọi thứ ổn định xong xuôi, ngồi trước đống lửa, Tiểu Dung uống chén nước nóng hổi, nghe tiếng zombie không ngừng va đập cửa ở bên ngoài, nhìn khuôn mặt mỏi mệt của mọi người, hồi tưởng số lượng zombie nhìn thấy hôm nay thì không khỏi cảm thán. Bọn họ chỉ có 20 mấy người, thế nhưng muốn đi thẳng đến trụ sở ủy ban như đi dạo trong khu phố dày đặc dân cư này, có khác nào muốn tự sát không? Muốn trách cũng đành trách cơ hội sống chỉ có thể đào ra từ cõi chết mà thôi, đã gặp quá nhiều sinh vật biến dị hung tàn, dẫn đến việc trong tiềm thức bọn họ gần như đã coi nhẹ đám zombie, cho nên tuy rằng đoán trước sẽ gặp phải số lượng zombie rất lớn lại vẫn cảm giác có thể đối phó được. Bầy kiến nhỏ nhưng nếu đông vẫn có thể cắn chết voi. Một ngày này bọn họ mới đi được khoảng 4-5 km, nếu không phải lúc mới vào không tìm thấy thức ăn, bọn họ không thể không cắn răng kiên trì đi tiếp, có lẽ ngay cả 4-5 km cũng không đi được. Điều đáng mừng duy nhất là đi cả ngày cũng chưa gặp phải động vật biến dị, nếu không hành trình của họ sẽ càng thêm gian nan. Nghe lời hắn nói, mọi người không đáp lại, thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa ai cũng biết rằng, hiện tại hối hận thì muộn rồi, ngoại trừ đi tiếp thì cũng chỉ có thể bước tiếp, tuyệt đối không thể lui về phía sau. Bởi vậy ăn xong, từng người tìm phòng trống trên tầng 2 nằm nghỉ, tận dụng thời gian nghỉ ngơi, chỉ có người được phân gác đêm còn đang cố thức. Cũng may đã quen loại mỏi mệt này, hơn nữa tinh thần căng thẳng, thức 2-3 giờ nữa cũng không thành vấn đề. Trương Dịch và Nam Thiệu được phân công là nhóm gác đêm đầu tiên, Nam Thiệu sử dụng dị năng dựa vào tinh thần, đây là kết quả hắn rút ra sau vô số lần chiến đấu thực tiễn, một khi sử dụng dị năng quá độ, đầu sẽ đau như búa bổ, mất đi khả năng hành động. Cho nên khi đối mặt nguy hiểm cực độ, hắn sẽ cẩn thận nắm giữ mức độ sử dụng dị năng, phần lớn thời gian đều dùng đao chém giống người thường. Hắn đã sớm hiểu nếu khả năng chiến đấu của người dị năng không tốt, chưa chắc đã thắng được người thường có vũ lực mạnh mẽ, dù sao sẽ chẳng có ai đứng tại chỗ chờ bọn họ tung dị năng ra. Có lẽ ban đầu người thường sẽ bối rối trước dị năng thần kỳ của người dị năng, nhưng về sau dần dần họ sẽ nhìn thấu cái vẻ huyền bí đó, thăm dò ra đuổi. Xê nhược điểm của người dị năng, giống như khi đối mặt với thực vật biến dị vậy. Đương nhiên, nếu dị năng cao đến cảnh giới nhất định, có ảnh hưởng trong phạm vi rộng lớn khiến người ta muốn tránh cũng không được, khi đó dị năng mới có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, dù vậy, chỉ sợ cũng phải tính đến nguy hiểm trong trường hợp dị năng cạn kiệt hoặc là di chứng đau đầu. Cho nên dù hắn tu luyện dị năng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng lơi lỏng rèn luyện sức khỏe và khả năng dùng đao. Chính bởi vậy, so với những người có vẻ kiệt sức nằm trong góc, trạng thái của hắn rõ ràng là tốt hơn. Vì bên ngoài có zombie tụ tập cho nên người gác đêm cũng không ít, trừ hai người họ thì còn có Bạch Hỷ và Nguyên Phong. Bạch Hỷ là biến dị thính giác, có thể nghe rõ cả thanh âm nhỏ bé nhất trong vòng 200 mét, ban đầu anh gần như bị khả năng này tra tấn phát điên, sau này mới dần học được cách khống chế, có thể lựa chọn che chắn bất tạp âm ồn nào, thu được tin tức mình muốn. Bốn người không nói chuyện thiếm, cách mỗi 10 phút lại cử hai người đứng dậy tra xét một vòng tầng trên tầng dưới và quan sát tình huống bên ngoài từ cửa sổ tầng 3, hai người còn lại thì ở tại chỗ. Như thế qua ước chừng hơn 3 tiếng, chỉ cần tuần tra một chuyến nữa là có thể đổi ca, bốn người lại đột nhiên nhận thấy được khác thường, liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt nhìn về phía cửa. Sau khi vào, cửa đã bị thạch bằng tam lợi dụng đồ kim loại trong khách sạn để gia cố, cũng đã gắn liền với tường, bởi vì không định đi ra bằng lối này cho nên trực tiếp đóng kín. Đó cũng là nguyên nhân khiến zombie xô đập mấy giờ vẫn không thể phá hủy. Nhưng zombie không có trí tuệ, hơn nữa không biết mỏi mệt, chúng chỉ biết là trong phòng có máu thịt tươi mới, cho nên dù không phá được cửa cũng chưa từng dừng lại. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là bắt đầu từ lúc mọi người phát hiện, hoặc là sớm hơn nữa, lực độ và tần suất xô đập hình như đang giảm dần. Lỗ tai Bạch Hỉ giật giật, yên lặng nghe một lúc lâu, sau đó thấp giọng mở miệng, zombie đang tản ra. Trên thực tế không cần anh nói, tiếng bước chân hỗn độn kéo dài kia đến Nam Thiệu cũng nghe được, cho nên hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng trước đây chưa từng gặp loại tình huống này, zombie tản đi chỉ trong trường hợp cảm giác bên trong không còn ai tồn tại khiến chúng nó mất mục tiêu, không thì e là trời sập xuống chúng cũng sẽ không sợ hãi rút lui giống như sinh vật có trí tuệ. Trong khi bốn người đang nghi hoặc chưa xác định được, trên thang truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, đám Tiểu Dũng đi xuống thay ca. Thấy sắc mặt kỳ quái của bọn họ, đang muốn mở miệng hỏi đã bị điệu bộ của Bạch Hỷ ngăn lại. Thấy anh ra hiệu, mấy người cũng nghiêng tai lắng nghe một lát, rồi sau đó vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Không phải có thứ kinh khủng gì sắp tới đây chứ? A Thanh bất an hỏi. Chòm râu của Kiều Dung khẽ giật giật, cau mày không trả lời. Nguyễn Phong lạnh lùng nghĩa mai một câu, cậu từng thấy zombie biết sợ à? Những lời này thật ra cũng không có gì, nhưng hỏng là ở cái giọng điệu mà anh ta dùng khiến người nghe không thoải mái. Tính A Thanh lại không dễ chịu như Hách Vĩ Minh, lập tức cãi lại thế trước tận thế cậu thấy người chết chạy trên đường bao giờ chưa?
Thấy rồi.
Không ngờ Nguyễn Phong lại trả lời khẳng định. Không chỉ A Thanh sửng sốt, ngay cả mấy người đang chú ý tình huống bên ngoài cũng phân tán sự chú ý đến hai người, trong đầu cùng hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ thằng nhãi kia thực sự gặp zombie trước tận thế? Tiếp đó câu trả lời của đối phương suýt làm bọn họ hộc máu.
Trên TV ấy, Nguyễn Phong tử tốn thêm một câu.
A Thanh rất bực mình, cảm thấy mình bị đùa giỡn, nhưng nếu tranh luận với đối phương lại có vẻ quá mức hẹp hòi, đang nghẹn một cục thì Kiều Dung đã phì cười tiểu Nguyễn hài hước quá ha.
Tận thế càng lâu, tính tình của con người càng chết lặng, bọn họ đều sắp quên hài hước là cái gì.
Hơn nữa khiếu hài hước của Nguyễn Phong khá đặc biệt, người thường căn bản không thầm được.
Tốt nhất anh nên gọi tôi là Nguyễn Phong hoặc Nguyễn Nhị, bởi vì tôi chẳng muốn gọi anh là Tiểu Kiều đâu.
Nguyễn Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên đáp trả, tựa như việc có người hiểu được thâm ý trong lời anh nói cũng chẳng đáng để vui vẻ.
Kiều Dũng nghẹn lời, A Thanh đang phát hỏa lập tức xịt luôn, nếu không phải lo sẽ khiến zombie bên ngoài bạo động, chỉ sợ đã bật cười thật to.
Những người khác cũng nhịn không được muốn cười, chẳng qua lúc này không phải thời điểm nói giỡn hay xem trò vui, Trương Dịch và Nam Thiệu đứng lên, nói chúng tôi lên lầu xem thử.
Trong sảnh quá nhiều người, chen một chỗ thảo luận cũng không thể ra đáp án, không bằng dùng mắt đi xác định, cho dù bên ngoài quá tối có lẽ cũng không nhìn ra cái gì.
Đi đi, nếu không có việc gì thì các cậu đi ngủ luôn không cần xuống nữa.
Tiêu Dung không phải người keo kiệt, nghe lời Trương Dịch nói liền chuyển chú ý đến chuyện khác.
Sau đó nói với Bạch Hỷ và Nguyễn Phong hai cậu cũng nghỉ sớm đi, ở đây có chúng tôi rồi.
Trương Dịch và Nam Thiệu cầm đến một trước một sau lặng lẽ lên lầu, Bạch Hỷ với Nguyễn Phong lại không động tủi tôi chờ một chút xem thế nào đã.
Biết rõ có biến động lạ, ai còn có thể đi ngủ cơ chứ?
Kiều Dũng đại khái hiểu được tâm tình bọn họ, cũng không khuyên nữa.
3123
Chương 121, canh tưởi.
Nam Thiệu theo Trương Dịch đi lên tầng 3, cầm trong tay ngọn nến tiến vào một căn phòng. Sau đó đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, xác định sẽ không có cái gì đột nhập liền nhẹ nhàng mở cửa sổ.
Trong khoảnh khắc cái lạnh thấu xương phả vào mặt, một mùi tanh tưởi khiến người khác muốn ói mửa sộc vào khiến hai người không kịp chuẩn bị liền nôn khan, thiếu chút nữa là ói hết bữa tối ra.
Trương Dịch xoay mặt đi cố kiềm chế, sau đó kéo khoa kéo của áo khoác ra, nhấc lên một bên cổ áo che mũi và môi, lúc này mới tiếp tục nhìn ra bên ngoài thăm dò.
Nam Thiệu nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng học theo cách của anh. Nhưng chỉ qua một lúc, bọn họ liền từ bỏ mà lặng yên đóng cửa sổ lại, ngoại trừ có mùi rất thối ra thì tuyệt nhiên không có một cảm giác nguy hiểm nào.
Rời khỏi phòng, đóng cửa lại, lúc này mới dùng bật lửa đốt ngọn nến lên để tránh ánh sáng lộ ra ngoài.
Giữa nền sáng mờ nhạt mông lung, đôi bên nhìn gương mặt trắng bệch vì cái mùi tanh tưởi kia của nhau, cả hai đều ngây ra một chốc rồi sau đó đồng thời nở nụ cười.
Bọn họ bên nhau lăn lộn trong tận thế gần một năm. Thậm chí khi trốn trong khách sạn ở huyện Tử Vân để giấu mùi con người mà họ còn giải đầy tay, chân, dạ dày, ruột gan của zombie xung quanh khách sạn, lúc ấy thời tiết rất nóng, mùi thối kia có thể tưởng tượng được.
Bọn họ thậm chí đã nghĩ khứu giác của bản thân có khi xảy ra vấn đề rồi, nên khi đối mặt với các loại mùi lạ đều có thể không đổi sắc mặt mà chấp nhận, mãi đến vừa rồi mới biết hóa ra còn có thứ mùi càng khiến người ta kinh tởm.
Thối đến nỗi muốn cắt mũi luôn.
Nam Thiệu oán giận, rồi sau đó bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Đẩy Trương Dịch dựa vào tường, túi đầu hôn xuống môi anh.
Từ khi Trương Dịch có thể hoàn toàn khỏe mạnh, bởi vì chen chung phòng với đám cương tử nên cơ hội riêng tư của cả hai càng ngày càng ít, dường như loại thân thiết này đã thật lâu rồi chưa trải nghiệm, bình thường chém giết đẫm máu còn không cảm thấy gì, thế nhưng lúc này bởi vì không gian le lói chút ánh sáng mờ nhạt, trên hành lang chỉ có hai người, lại không có cảm giác nguy hiểm tới gần, Nam Thiệu liền kìm lòng không được.
Trương Dịch chung quy là tính cách của một người đàn ông bình thường. Tuy rằng đã xác định quan hệ với Nam Thiệu và hơn nữa ngay cả chuyện càng thân mật cũng từng có, trừ lúc bản thân bị thương nặng mà lại nhìn thấy Nam Thiệu tỏ vẻ kiên cường giúp anh chống đỡ hết thảy, nhưng kỳ thực trong lòng lại yêu ớt, khi đó bởi vì đau lòng mà có ý tưởng hôn an ủi hắn, bình thường anh thật đúng là rất ít khi nhớ tới việc này.
Đây có lẽ do tính tình tương đối hướng nội của anh và đa phần là có liên quan đến nỗi nhớ Dương Dương, nhưng không thể phủ nhận tính hướng cũng là một trong những yếu tố chính.
Chẳng qua thói quen đã hơn 30 năm cũng không phải nói sửa liền có thể sửa, huống chi đây lại là chuyện trời sinh.
Nam Thiệu có một lần còn nói đùa rằng, bọn họ ngay cả thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt đều không có liền trực tiếp tiến vào hình thức vợ chồng già.
Tuy hắn nói vui nhưng lòng Trương Dịch vẫn áy náy, có điều nghĩ lại cảm thấy vợ chồng già cũng không tệ, ít nhất có thể làm bạn lâu dài.
Nam Thiệu mỗi lần ôm lấy anh, đều ôm thật chặt tựa hồ sợ anh sẽ đột nhiên biến mất.
Có lẽ hai người đều rõ ràng nếu như không phải nhờ tận thế tuyệt vọng này thì cả hai cũng không phải cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cũng không dám khẳng định sẽ tiếp nhận Nam Thiệu, có lẽ hai người chỉ gặp thoáng qua liền biến thành người xa lạ không liên quan trong cuộc đời bình dị kia.
cho nên anh biết trong lòng Nam Thiệu lo được lo mất, đáng tiếc loại cảm xúc này dẫu có dùng ngôn ngữ cam đoan bao nhiêu lần đều không thể hóa giải, chắc hẳn phải đợi đến những giây phút cuối đời, dùng những tình cảm lắng đọng mà anh tích lũy trong suốt cuộc đời nắm lấy tay đối phương, nói cho hắn kiếp này anh không hối hận thì khi đó Nam Thiệu mới thật sự an tâm. Ngọn nến rơi xuống nền nhà, va chạm và tắt lửa, bốn phía lại rơi vào bóng tối, miệng lưỡi hòa quyện phát ra thanh âm ái muội, tiếng thở dốc trầm thấp càng thêm rõ rệt hẳn lên. Hai người ăn mặc đều không ít khiến cho thân thể bọn họ chẳng thể hoàn toàn kề sát lấy nhau, điều này khiến Nam Thiệu không thể thỏa mãn, tay hắn trượt xuống dưới quần Trương Dịch muốn lẻn vào, nhưng lại chợt dừng, thở ra một hơi rồi dùng lực ôm người kia thật chặt, qua lúc lâu mới lưu luyến ngẩng đầu. "Tôi muốn anh," hắn dùng chất giọng khàn khàn nói nhỏ một câu, chưa nói hết lời đã tự nở nụ cười, mang theo một ít tiếc nuối và bất đắc dĩ với hiện thực. Thời gian không đúng, hoàn cảnh không đúng, dẫu muốn nào có thay đổi được gì. Trương Dịch trầm mặc một lát, đợi hô hấp bình ổn rồi mới mở miệng đợi xây nơi dừng chân xong, bàn bạc với đội trưởng Tiểu một chút, phân cho chúng ta một không gian riêng tư. Cuối cùng lại bổ sung thêm vào một câu về sau còn ở lâu dài, cũng không thể chung phòng với người khác mãi được. Nam Thiệu khẽ ừ một tiếng, nhưng lập tức liền phản ứng lại hàm ý trong lời anh, mừng rỡ không dám tin run giọng hỏi anh nói thật. Cảm nhận được hắn vui sướng kích động, trong bóng đêm khỏe môi Trương Dịch nhẹ nhàng cong lên, tâm tình cũng không khỏi tốt hơn rất nhiều, nghiêm túc đáp đương nhiên. Bởi vì Dương Dương không rõ tung tích, anh kỳ thật không có tâm tư gì, thế nhưng anh càng hiểu rõ, bọn họ bây giờ đang sống trong tận thế biết nay khó biết ngày mai, lúc nào sẽ đụng phải thú biến dị hung tàn hay không cẩn thận bị giòm bị cào, ai cũng không rõ có thể tiếp tục làm bạn bước tiếp cuộc đời này với đối phương hay không. Vì tâm tư riêng của mình mà khiến Nam Thiệu một mực phải chờ đợi, anh không nỡ làm chuyện này, hoặc là nên nói, anh sợ giữa hai người sẽ lưu lại tiếc nuối. Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, chớ chờ hoa rụng lại bẻ cành không. Chỉ hai câu thơ nhưng đã đủ nói hết tâm tình nên quý TR/NG những gì mình đang có rồi. Hữu hoa kham chết trực tu chết, mặc đãi vô hoa không chết chi, hai câu thơ trong bài Kim Lũ Y của Đỗ Thu Nương. Nhận được lời hứa của Trương Dịch, Nam Thiệu mừng rỡ thiếu chút nữa điên rồi, ôm lấy người xoay vòng hai vòng, kết quả đầu hắn đập bốp vào tường, lúc này hai người mới nhớ tới là đang dựa vào tường đứng. Không sao chứ? Trương Dịch nhịn cười sờ sờ cái đầu đụng nghe vang tiếng của hắn, thân thiết hỏi. Nam Thiệu cười hì hì liên tục nói không sao, nghe lại thấy có vẻ ngốc nghếch khác hẳn khí chất ngày thường của hắn. Có điều với tâm tình hiện tại, phòng trưng dù đụng chảy máu đầu thì vẫn không có cảm giác. Trương Dịch mới đầu còn cảm thấy buồn cười nhưng rất nhanh trong lòng liền mềm nhũn, khi đối mặt với người đàn ông này chỉ cần anh đáp lại chút xíu thôi hắn cũng đã vui vẻ tựa như nắm giữ toàn bộ thế giới. Anh đột nhiên cảm thấy dù anh có mang hết thể cảm tình trong tim ra đáp lại cũng chẳng thể sánh kịp với hắn, người đàn ông này đáng giá nhận được sự đối đãi tốt nhất. Yêu đương mật ngọt chung quy chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi mới có thể trộm được một lúc, thân thể hai người cũng không phải bằng sắt, bởi vậy không thể tiếp tục dừng trên hành lang nữa. Nam Thiệu khom lưng nhặt lấy ngọn nến còn hơi nóng trên mặt đất, lấy ra bật lửa trong túi châm lên, ánh nến nhảy nhót sáng bừng không gian, đôi mắt hắn bất chợt chạm vào ánh nhìn dịu dàng sâu thẳm của Trương Dịch Ôn, thiếu chút nữa lại muốn chìm vào đôi mắt ấy. Nghiêng người, cả hai bởi vì rét lạnh và thiếu dinh dưỡng mà cánh môi khô nứt lần nữa tìm đến nhau. Chẳng qua lúc này đây nụ hôn tràn ngập nhu tình chỉ tạm dừng vài giây liền tách ra. Trương Dịch vươn tay đan cài năm ngón tay của Nam Thiệu thật chặt, hai người nhất trí cùng bước xuống tầng 2. Ánh nến lay động, chiếu rọi hai bón. Dê dáng ngông lung hòa vào nhau lên trên vách tường, khó có thể chia lịa. Rốt cuộc không thối khiến người muốn nôn nữa. Giọng nói của Nam Thiệu rất nhẹ, biểu hiện ra tâm tình chủ nhân của nó, lúc này mới chứng tỏ ý đồ của nụ hôn. Ừm. Xuống báo cho họ một tiếng không. Trương Dịch hết nói nổi hắn. Thấp giọng dò hỏi. Không cần, chẳng có nguy hiểm gì mà anh nghĩ mà xem, đợi lát nữa ai đi lên cũng bất ngờ hưởng trọn hương thơm kia giống chúng ta. Trong giọng Nam Thiệu mang theo chút buồn bực, còn cả ý đùa dai nồng nặc. Bụng hiểu nhưng tiếng cười buồn bực không phát ra, hai người càng ngày càng xa căn phòng kia, cuối cùng theo ánh nến biến mất tại chỗ rẽ. Một đêm bình an vô sự, sáng sớm hôm sau tinh thần mọi người sảng khoái gặp nhau trong sảnh lớn, vốn giòm bị còn tụ tập bốn phía khách sạn đã bỏ đi 7-8 phần. Chỉ còn rất ít con lượn lờ qua lại trên đường không mục đích. Người không gác đêm đều hiếu kỳ do hỏi xảy ra chuyện gì, mà người gác đêm thì tại bàn về mùi tanh tưởi khiến người ta gặp ác ngộng. Có khả năng là nhờ mùi thối kia che đi mùi của chúng ta. Á Thanh gãi đầu mở mịt nói. Mà Hách Vĩ Minh thì đang thầm đoán thán Nam Thiệu không xuống báo một tiếng, để họ chuẩn bị tâm lý thì sẽ không đến mức chúng chiêu khi mở cửa sổ. Nam Thiệu căn bản mặc kệ anh ta, tính tình Trương Dịch vô cùng tốt, cười gật đầu liên tục xin lỗi nói là bọn họ sơ sót. Nhưng trong lòng lại nghĩ loại mùi ghê tởm này quả nhiên phải có người chia sẻ mới cân bằng tâm lý được. Phải biết rằng tối qua anh và Nam Thiệu ngay cả đi ngủ rồi mà trong mũi tựa hồ vẫn còn quanh quẩn loại hương vị này, vì thế khi tỉnh dậy mới thấy cảnh tượng Nam Thiệu quấn lấy người anh, hai người vùi mặt vào cổ đối phương, hít thở không khí mang theo mùi của đối phương mới miễn cưỡng ngủ được đến hừng đông. Bởi vì tư thế không thay đổi nên khi rời giường toàn thân từ trên xuống dưới đều đau nhức. Zombie đã tản đi khá khá, bọn họ hủy bỏ kế hoạch không đi ra từ cửa chính. Sau khi ăn bữa sáng, vì phòng ngừa lần sau nơi nghỉ trọ không có thức ăn, mỗi người đều mang 2 cân gạo hoặc mì rồi chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng rất muốn mang hết thức ăn đi, nhưng đó là hành vi tìm chết, cho dù có người lưu luyến không rời ra ra vào nhà kho, có người giống như vớt ve người yêu mà sờ nắn mấy túi gạo trong bếp kia, hận không thể trực tiếp khiêng lên vai, nhưng tuyệt nhiên không ai thật sự mở miệng đưa ra yêu cầu này. Thạch bằng tam hỏa tan kim loại bịt kín cửa lớn, ngưng tụ nó thành một tấm sắt vuông vắn liền đứng dẹp qua một bên, hiển nhiên không định là người đầu tiên ra ngoài. Tối qua những người gác đêm cũng đều ngó lơ nhìn mây nhìn gió ngó trần nhà, cười hì hì giả ngu, không ai chịu đi đầu. Hùng Hóa bởi vì bị thương cho nên không trực đêm, hoài nghi quét mắt nhìn bọn họ mấy người không làm quá đấy chứ. Nói xong lắc lắc đầu, bước nhanh ra bên ngoài, vẻ mặt viết rõ suy nghĩ mọi người lại chuyện bé xé ra to. Những người cảm thấy mình đã bị dòm bị tôi luyện nên có thể thừa nhận tất cả các loại mùi hôi thối cũng hiên ngang đi theo sau, đương nhiên cũng có ý định là mở đường cho những người đã mệt nhọc trực đêm. Trung quy người gác đêm ban ngày tốn sức không thua gì họ, buổi tối lại phải đề cao tinh thần thiếu ngủ hơn 3 tiếng, bọn họ cũng không phải người không tim không phổi có thể làm như không hay biết. Chẳng qua bất kể là vì suy nghĩ đợi lát nữa chọc quê người khác hay là vì ôm lòng tốt đi mở đường thì vừa ra đến bên ngoài liền hối hận, bữa sáng mới ăn xong nhộn nhạo muốn phun trào, ngay cả zombie đang nhào tới tấn công đều không dành quan tâm nữa, cuối cùng vẫn là đám tiểu dũng cách một khoảng tung dị năng giải quyết đám zombie thưa thất kia. Hôm qua lúc chúng ta đến tuy mùi có hơi kỳ quái nhưng hình như không thối vậy mà. Có người khó hiểu nói lên suy nghĩ trong lòng. Vấn đề này không ai có thể trả lời, không biết là do ai khởi đầu mà mọi người đều bận rộn tìm kiếm vải sạch bịt mũi, sau đó lần nữa kiểm tra đồ mình mang theo xem có thiếu cái gì hay không, xem có ảnh hưởng tới hành động hay không, rồi mới sắp xếp đội hình chiến đấu giống ngày hôm qua, nhanh chóng rời đi trước khi đám giỏm bị đang lượn lờ trên ngã tư cảm nhận được mùi của bọn họ mà tụ tập tới đây. 3-121-3 Chương 122, cắn ngược. Sau khi sửa soạn một đêm, trạng thái của mọi người rất tốt, mà đội hình cũng đã hơi xảy ra biến hóa. Nam Duy vì không bị thương nhưng sức chiến đấu quá yếu mà bị phân tới đội số 2, trước cậu vừa lúc là Trương Dịch và Nam Thiệu, nhưng hai người ngay từ lần đầu tiên hợp tác đã tràn ngập ăn ý, huống chi đã cùng trải qua vô số lần chiến đấu lớn nhỏ, Nam Duy căn bản không có cơ hội giúp đỡ, chỉ cần ra sức di chuyển hai chân đuổi kịp họ là được. Đối với cậu, nếu Trương Dịch bảo trong lòng anh không hề để tâm một chút nào thì thành thần thánh mất rồi, đối phương dù sao cũng từng là người Nam Thiệu yêu, hơn nữa còn là em trai, là người thân duy nhất trước mắt của hắn, anh không thể không chăm sóc thêm một chút. Tuy rằng đa số thời gian Nam Thiệu đều xem cậu ta như không khí, nhưng vẫn nể tình dòng máu chảy chung trong người kia mà thu nhận cậu. Vút! Lưu Hạ vốn xông lên đầu tiên, đột nhiên lùi lại như một cơn gió, ra hiệu ý bảo mọi người dừng lại. Một đường đi đến đây, zombie nhiều đến mức bọn họ dường như nửa bước cũng khó đi, đến lúc này dị năng hệ hỏa của Kiều Dũng và A Thanh dưới sức gió như chất dẫn cháy của Lưu Hạ đã nổi lên tác dụng mấu chốt. Sau khi thiêu đốt một diện tích lớn thì có thể nhanh chóng dọn ra một mảnh đất trống, sau đó mọi người không được đợi độ ấm hạ xuống, phải nắm chặt thời gian tiến lên trước khi zombie tụ lại mà lao tới trước, dù chân bắt lửa cũng không rảnh mà lo. Nhưng dị năng sử dụng cũng không phải vô tận, huống chi hiện tại bọn họ căn bản không có thời gian dừng lại thu nhặt tinh hoạch bổ sung năng lượng, cho nên không đến lúc bất đắc dĩ, đều là dựa vào đội đầu tiên chém giết chính, người dị năng ở phía sau phóng ra dị năng phụ trợ. Dị năng của Lưu Hạ tờ hờ ở N lớn dùng lên đôi bàn chân, một trận gió cuốn ra ngoài, zombie ngay cả bóng dáng đều bắt không được, còn có thể dò đường. Nhưng mà từ lúc vừa mới bắt đầu, zombie trên đường đã lập tức trở nên thưa thớt, giống như quay về khu ven huyện. Việc này đáng lẽ là một chuyện vui nhưng lại không ai vui mừng được, bởi vì quá kỳ lạ. Cho nên mọi người chậm lại, Lưu Hạ có tốc độ nhanh lại có thể khống chế gió quanh thân che giấu mùi trên người đi trước một bước trinh sát tình huống. Trốn đi, nhanh tìm nơi trốn đi, mặt mũi Lưu Hạ trắng bệch, không kịp nói gì mà chỉ khoát tay ra hiệu. Mấy tiếng nổ vang làm đầu óc mọi người tê dần, không kịp thấy rõ cái gì nhưng ai cũng có bản năng nhạy bén với nguy hiểm luyện ra sau vô số lần chiến đấu nên đều vội né tránh. Những lúc thế này, trên lệch giữa Nam Duy và những người khác mới hiện ra, cậu thậm chí kém hơn người nhỏ tuổi nhất đội là Hoắc Duệ hay người già nhất như Bác Dư. Bên trái, Nam Thiệu vung đao ngăn vật thể không rõ bắn đến như tên, đồng thời nhanh chóng dựa vào địa hình mà hắn ghi nhớ sau khi xem bản đồ, quyết đoán nhắc nhở mấy người bên cạnh. Bên trái là một cái rạp chiếu phim đang cải tạo dở, chỉ sửa được một nửa thì đình công, có tường cách ly chung quanh, hơn nữa không có thực vật biến lĩnh dị. Trương Dịch không chút do dự lui sang trái, cảm giác nguy hiểm đột nhiên truyền đến từ sườn phía trước, mấy tiếng gió rít sắc nhọn làm người ta nghĩ đến mũi tên hay viên đạn, nhưng anh quen thuộc với súng ống lại có thể nhận ra sự khác biệt trong đó. Bởi vậy anh vẫn giữ nguyên bước chân, sau đó không né tránh mà nâng đao chém đi đồ vật đang bay tới sau gáy anh, chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lực mạnh phản lại làm anh suýt rơi tay, nhưng cũng thành công làm lệch phương hướng vật bay tới, khiến nó rơi xuống đất. Nhờ có sự khéo léo vận dụng góc độ và dùng đao làm giảm lực của vật bay tới mà không phải hoàn toàn cứng đối cứng, Trương Dịch mới tránh được kết cục đao bị chém làm hai đoạn. Không phải đạn nhưng lực rất mạnh, nếu có thể không cần dùng vũ khí chắn thì cố gắng đừng làm thế. Có vẻ là một loại thực vật. Có thể là loại quả nào đó. Anh nhanh chóng quét mắt tới thứ màu đen to bằng nửa bàn tay trên mặt đất, không xác định mà nói to với những người khác. Toàn bộ cánh tay phải của anh đều tê mỏi mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể chuyển đao từ tay phải sang tay trái, sau đó tăng tốc lùi lại. Mà đúng lúc này, anh chú ý tới Nam Duy đang chạy tán loạn như ruồi nhặng không đầu, dường như cậu không phân biệt rõ trái phải, sắp sửa chạy qua hướng đối diện. Đối diện là một quảng trường trống trải, hoa cỏ biến dị tươi đẹp trải dài, nếu vọt vào không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này anh căn bản không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng bước qua. Hai bước, tay túm chặt cậu kéo về bên trái. Khốn kiếp! Không biết phân biệt trái phải sao? Nam Thiệu chú ý tới động tác của Trương Dịch, chỉ cảm thấy cơn giận dữ xông lên đỉnh đầu, gấp đến độ chửi ầm lên, dưới chân lại không chút do dự vọt qua ngăn sắc quả đang bắn tới cho hai người. Những sắc quả đó có cạnh bên sắc bén, lại xoay tròn mà lao đến, nếu ngăn không được lại tránh không khỏi, nó có thể sẽ trực tiếp cắt qua áo đông, lưu lại vết thương nông sâu trên người, nếu đụng tới đồ trang sức, đoán chắc sẽ trực tiếp bị gọt một miếng. Trên lưng hắn bị một vết, máu đang chảy hào hạt ra bên ngoài, đương nhiên biết nó nguy hiểm cỡ nào. May mắn đường phố này rộng chỉ khoảng 10 mét, đủ để hai người toàn lực phối hợp, trên thân thể ba người tuy rằng đều ít nhiều có vết thương, nhưng vẫn an toàn rút vào sau tường. Từ đầu đến cuối, Trương Dịch đều dùng cánh tay tê mỏi không chịu được của mình túm chặt thiếu niên, sợ cậu lại hoảng loạn chạy lầm hướng. Nếu thêm một lần như vậy, anh cảm thấy bọn họ có thể trực tiếp đi đầu thai được rồi. Đã có không ít người nấp được vào sau bức tường, người bị thương kiểm tra bên trong có giòm bị không, để tránh bị tấn công làm trở tay không kịp. Dĩ năng hệ thổ thì làm cho bức tường thêm cao nhằm tăng cường phòng thủ, những người còn lại cũng xếp thành hai hàng ngay ngắn nấp vào. Đa số đều bị thương, trên mặt Trần Vi bị cắt một mảng thịt, máu tươi đầm địa, nhìn qua rất đáng sợ. Cô ôm mặt yên lặng ngồi một bên, không khóc không gây loạn, nhưng cũng không giống như trước lúc nào cũng đứng ở vị trí gần Triệu Xuân giúp anh vài việc, ví như lấy nước, đút cơm thậm chí toàn lực bảo vệ cho anh. Cánh tay Triệu Xuân là do cứu cô khi vượt qua rừng rắn mới bị chặt đứt, cho nên cô vẫn luôn cố gắng báo đáp bằng mọi cách. Nhưng hiện tại cô lại ngồi cách rất xa, hy vọng dường. Dễ như lại lần nữa bị bóc tát. Triệu Xuân lặng lẽ nhìn cô, mí môi, cũng chưa nói gì. Những người khác kiểm tra kỹ vết thương, tìm mảnh vải sạch sẽ băng lại để tránh bị máu giòm bị dính lên. Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Sau khi cảm giác được an toàn, Nam Duy vốn đang hoang mang lo sợ rốt cuộc bình tĩnh lại, phát hiện mình đang bị cái kẻ mà mình ghét nhất kéo lại đây. Trong lòng đống nhiên dâng lên nỗi khuất nhục rất lớn, theo bản năng mà đẩy đối phương ra. Định tránh khỏi bàn tay đang tóm lấy mình. A Dịch. Tim gan Nam Thiệu như vỡ tan khi nhìn thấy Trương Dịch bị đẩy ra khỏi phạm vi che chắn của bức tường, mà đúng lúc này có một miếng sắc quả bắn tới như mũi tên, dù hắn lập tức tiến lên cũng không kịp cứu, chân tay không khỏi lạnh lẽo, trong đầu trống rỗng, cả người đờ ra. Trương Dịch cảm thấy anh có hơi oan uổng, nếu là ngày thường, chỉ bằng sức của một cậu thiếu niên thì dù thế nào cũng không thể đẩy anh ra, nhưng vấn đề là tay trái anh cầm đao, chỉ có thể dùng tay phải kéo cậu. Tay phải lúc nãy vì chém sắc quả nên vẫn chưa khôi phục, lúc trước chẳng qua là vì cứu người mới cắn răng chịu đựng, vừa tới nơi an toàn đã thả lỏng lại, dù thiếu niên không đẩy, anh cũng đã không đứng vững được. Cái đẩy kia bất chợt không kịp đề phòng làm anh lảo đảo, lùi một bước dẫm lên một cái hố không thấy được trên sàn gạch, không khống chế được ngửa ra sau. Đổi lại là ngày thường, dù có bị ném xuống mặt đất phía trước, anh chỉ cần linh hoạt xoay người thì sẽ không bị thương gì, nhưng tự dưng lại có một sắc quả thình lình bắn lại đây, dê. Ừ, anh có linh hoạt gấp đôi cũng vô dụng. Dĩ nhiên anh không có khả năng chấp nhận số mệnh như vậy, ngay lập tức phản ứng cắn chặt răng, đột nhiên giẫm mạnh chân, hạ thấp vòng eo, tăng tốc độ rơi xuống đất, đồng thời tự đẩy mình trượt ra bên ngoài trên mặt đường cái. Đến lúc này, anh đã không rảnh lo bên ngoài có nguy hiểm hay không, qua cửa này rồi nói tiếp. Mà mặt mày Nam Duy bên kia trắng bệnh, cậu cũng không phải muốn hại đối phương, cậu chỉ là muốn rẽ khỏi tay người ta, cậu ghét mình vô dụng như vậy, còn được người muốn cướp anh trai của cậu cứu giúp. chỉ là bên thai cậu vẫn luôn vang vọng tiếng mắng khốn khiếp. Không biết phân biệt trái phải sao, của Nam Thiệu. Đây là lần đầu tiên Nam Thiệu mắng cậu, rõ ràng biết cậu từ nhỏ đã không phân rõ phương hướng, thế nhưng lại vì chuyện này mà mắng cậu, trong lòng cậu khó chịu, cậu cũng không phải thật sự muốn hại người. Mà mọi người ở đây khi đang lo lắng, hối hận, muốn tìm cách cứu, đồng nhiên thấy một cánh tay lóe kim loại duỗi lại đây, mạnh mẽ cản sắc quả, một cái tay bình thường khác vừa lúc túm được cánh tay Trương Dịch, kéo anh lùi lại, tránh được thảm cục rơi xuống đường bị sắc quả bắn thành cái sảng. Anh Dịch, phải cẩn thận chứ. Tiếp theo lại có hai người đi tới đỡ được Trương Dịch, sau khi nấp được vào tường hồn phách chưa ổn định nhưng vẫn treo gheo. Thì ra là Thạch Bằng Tam, Vương Viễn Uy và Tôn Chu trốn về sau cùng. Bọn họ cách xa nhất, cho nên tụt lại phía sau, không nghĩ tới thế nhưng vừa lúc cứu Trương Dịch. Trương Dịch thoát chết trong gang tấc, cũng toát mồ hôi lạnh khắp người, đỡ Vương Viễn Uy đứng vững, gật đầu nói cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Thạch Tam đến đúng lúc đi, nếu không có anh ấy, tôi với Tiểu Tôn dù muốn cũng khó mà giúp được. Vương Viễn Uy cười xóa đáp, anh ta dĩ nhiên tự hiểu được năng lực của bản thân. Thạch Bằng Tam lại không khách sáo như bọn họ, khoát khoát tay rồi đi đến chỗ Kiều Dũng, muốn đi kiểm tra xem đối phương có bị thương hay không. Mọi người thấy Trương Dịch không sao đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt nhìn về phía Nam Duy lại hiện lên vẻ không hài lòng. Ngày thường cậu thiếu niên này không hợp đội cũng không sao, mỗi người đều có tính cách riêng, sẽ không ai làm khó cậu, nhưng việc ra tay hại đồng đội lại tuyệt đối không chấp nhận được. Chẳng qua là nể mặt mũi Nam Thiệu, cho nên bọn họ rốt cuộc vẫn nhịn xuống không nói gì. Tiểu Dũng vẫn luôn ôn hòa giờ mặt xa sầm, đang định mở miệng liền thấy Nam Thiệu vốn mất hết sức lực mà khuỵu chân xuống, giờ nhìn thấy Trương Dịch được cứu mà bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đầu tiên tiến lên túm lấy Trương Dịch kiểm tra một lần từ trên xuống dưới, sau khi xác định thật sự không bị gì mới quay qua hướng về Nam Duy đang tái mặt, ánh mắt xa sầm. Em đối xử như vậy với người cứu em. Hắn hỏi, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, lại làm người ta có cảm giác bao táp đang lăm le ập đến. Em không cần gã đó cứu. Nam Duy vốn dĩ sau đó đã hối hận, nhưng bị Nam Thiệu hỏi như vậy, trong ngực lại tự dưng buồn tủi, không khỏi hất cằm mạnh miệng đáp trả. Ánh mắt Nam Thiệu dần lạnh. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh lúc trước mình vì muốn lấy quả táo cho cậu mà bị giòm bị cào, bạn hắn trách cậu không nên nhiều chuyện đòi ăn hoa quả, cậu cũng ngẩng cằm lạnh nhạt khinh thường thế này mà nói em đâu cần anh ta làm. Bao nhiêu lần cậu bình yên hưởng thụ còn mình thì dốc sức trả giá, cậu lại luôn miệng nói là chính anh tự nguyện, liên quan gì đến em. Lúc đầu anh vẫn cho là vì tính cậu thật kiên cường, nỗ lực tự lập, không muốn mỗi khi có việc liền gọi điện thoại cho mình, thích cái gì cũng chỉ đè xuống đáy lòng. Chỉ có mình vẫn luôn chạy sau ngông cậu giải quyết hậu quả như một con chó. Dù không đề cập tới việc mình thích cậu thì đó cũng là em trai nuôi từ bé đến lớn, hắn không có khả năng không chiều. Chuộng, che chở, kết quả ha ha. Tôi chiều chuộng, chăm sóc mười mấy năm, thì ra lại chiều cậu thành cái loại như vậy. Tôi sai Nam Thiệu cảm thấy lòng lạnh như khối băng, chút tình cảm huyết thống cuối cùng đối với thiếu niên trước mắt bị quét sạch sẽ, nghĩ đến Trương Dịch thiếu chút nữa bởi vì mình nhất thời mềm lòng mà chết. Hắn liền cảm thấy cả người lạnh leo phát run, không rõ là do không khí hay là vì sợ hãi. Dứt lời, đống nhiên vung tay tát một cái lên mặt thiếu niên. Nam Duy bị đánh hơi lảo đảo, ôm má ngơ ngẩn nhìn người anh mà mình đã hạ quyết tâm phải đối đãi tốt, tủi hờn chất vấn anh đánh em. Trong giọng nói có không tin, có tổn thương, làm mọi người lúc đầu có thành kiến đối với thiếu niên đều không khỏi không đành lòng. Nam Thiệu lại không động, lạnh lùng tuyên bố đây là lần đầu tiên tôi đánh cậu, cũng là lần cuối cùng. Về sau cậu với tôi không có quan hệ, nếu lại xuống tay với đồng đội giống như hôm nay, vậy cút đi. Dứt lời bèn định rời đi. Anh lại vì một thằng đàn ông đánh em, anh dám. Ai cần có quan hệ gì với anh? Không cần phải tới lần sau, tôi đi ngay bây giờ. Đôi mắt xinh đẹp của Nam Duy đong đầy nước mắt, cậu vươn tay hung ác mà lau một cái, hét to về phía Nam Thiệu, hét xong liền xoay người chạy ra khỏi bức tường đang làm chỗ trốn tạm thời. Lưng Nam Thiệu cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Kiều Dũng lại ngầm đứng lên, má nó. Lưu Hạ, nhanh chạy đi kéo người quay về, tính tình trẻ con cái gì. Không cần, để nó đi. Hai bàn tay buông thõng bên người của Nam Thiệu siết thật chặt, mở miệng ngăn cản. Cầm cờ mở nở đi. Việc này cậu để tôi lo, Lưu Hạ nghe tôi, mau đi. Kiều Dũng mắng, cuối cùng không quên dặn dò cẩn thận đấy. Lưu Hạ chớp mắt một cái chạy nhanh ra ngoài như gió. Trương Dịch không khuyên bảo ngay từ đầu. Là bởi vì muốn dạy cho thiếu niên không hiểu chuyện kia một bài học nhỏ, rốt cuộc dù anh lòng dạ rộng lớn, cũng không có khả năng không so đo. Anh thật đúng là không sợ chết, nhưng Dương Dương còn đang chờ anh đi tìm, Nam Thiệu vì việc này không biết sẽ đau lòng thống khổ thế nào, cho nên anh giận, cực kỳ tức giận. Chẳng qua anh không nghĩ tới tính tình thiếu niên lại bướng bỉnh như vậy. cũng có thể là do cái tính thích gì làm đấy, thế mà cậu lại chạy đi, làm anh không biết nói gì hơn.
Day day chán, anh vô vai Nam Thiệu, sau đó xoay người tìm chỗ ngồi xuống, quyết định suy ngẫm lại xem về sau mình có nên cứu người lung tung như vậy nữa hay không.
3-120-23
Chương 123, An Zombie. Lưu Hạ đi rồi, Nam Thiệu đứng tại chỗ một lúc lâu rồi bắt đầu kiểm tra vết thương cho mọi người, ổn định sinh mệnh lực cho những người tương đối nghiêm trọng trước, tăng cường sức sống cho tế bào, đẩy nhanh tốc độ khép lại của vết thương. Hắn bình tĩnh bận rộn, dường như không quan tâm chút nào tới an nguy của Nam Duy.
Đột nhiên một bàn tay duỗi ra kéo hắn lại, hắn quay đầu, Trương Dịch không vui, khó có thể che giấu lo lắng trên mặt lưng cậu bị thương, để tôi băng bó cho cậu trước.
Nam Thiệu rũ mắt tránh đi ánh mắt anh, một lát sau im lặng ngồi xuống để Trương Dịch cởi áo khoác, dùng gạc và vải sạch mang theo trong ba lô giúp hắn băng bó miệng vết thương trên lưng.
Công trường không thiếu gỗ, họ nhanh chóng gom lại đốt lên hai đống lửa, tuy rằng không biết tiếp theo sẽ ra sao nhưng giỏm bì ở lân cận thưa thất lại cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi thả lỏng.
Bên ngoài xác quả đã dừng bắn nhưng Lưu Hạ lúc trước đã chạy ra ngoài, Tiểu Dũng không định lại phái người đi thêm nữa.
Bạch Hỉ ngồi ngay dưới chân tường, nhắm mắt nghiêng tai cẩn thận nghe động tĩnh bốn phía.
A Dịch, có phải tôi sai rồi không?
Cảm giác được bàn tay người đàn ông bọc băng vải trước ngực mình tựa như đang làm động tác ôm, Nam Thiệu nghĩ đến lúc vừa rồi thiếu chút nữa mất đi anh, lòng không khỏi đau đớn lạnh lẽo, thấp giọng hỏi.
Trương Dịch hiểu hắn, nhưng lúc này cũng không có cách nào khẳng định hắn nói sai là việc lúc trước chiều chuộng Nam Duy quá mức hay là việc lần này không nên cưu mang Nam Duy.
Chẳng qua việc đã xảy ra không có cách nào hối hận, bởi vậy anh chỉ giơ tay vuốt mái tóc cứng đờ của hắn, đáp khẽ tôi mới nuôi Dương Dương hơn nửa năm. Tôi không biết nên chăm trẻ con như thế nào, chỉ muốn đem mọi món đồ tốt nhất trên thế giới này đến trước mặt nó nói tới đây, nghĩ đến con trai thường xuyên ngoan ngoãn và rất ít khóc náo, đôi mắt anh gợn sóng, túi đầu cọ cọ trên vai Nam Thiệu, mới hơi khàn giọng nói tiếp tục dâu Dương Dương có không hiểu chuyện giống cậu ấy tôi vẫn sẽ yêu.
Nhóc thương nó hết mực.
Từ những đoạn tự thuật ngắn giải rác Nam Thiệu đã kể, đôi khi anh sẽ cảm thấy Nam Thiệu đối xử với Nam Duy gần giống như nuôi con, nếu có một ngày đổi thành Dương Dương nói với anh muốn ăn trái cây. Anh tin anh cũng sẽ nghĩ mọi cách kiếm về cho con.
Dương Dương rất ngoan. Nam Thiệu ngẩng đầu nhìn về phía không trung bị giàn giáo xây dựng cắt thành nhiều mảnh trời âm u, khẽ thở dài.
Dương Dương nhỏ như vậy mà còn biết tươi cười rạng rỡ với thiện ý của người khác, biết nói một tiếng cảm ơn, đến cùng thì hắn có bao nhiêu năng lực mới nuôi Nam Duy thành cái dạng như bây giờ.
Con trai được khen, Trương Dịch đương nhiên rất vui, nhưng ngay sau đó lại là cảm giác lo lắng khó chịu vô tận tôi hy vọng Dương Dương không cần phải hiểu chuyện như vậy.
Bởi vì sự biết điều đó đều sinh ra từ vô số bất hạnh, chưa sinh ra ba đã bị tống vào tù, mới chào đời 2-3 tháng đã bị mẹ ruột vứt bỏ, bởi vì ba là phạm nhân mà bị các bạn cùng tuổi bắt nạt và cô lập, bà nội sống cùng nhóc từ nhỏ đột nhiên không rời khỏi giường được nữa vào một buổi sáng nào đó, tiếp theo là tận thế.
Đối với một thằng bé mới 5 tuổi, có lẽ thời gian hạnh phúc nhất chính là lúc xem kịch trên TV với bà nội.
Chỉ là anh không rõ, kể cả Dương Dương cũng học được cách nỗ lực sinh tồn ở tận thế. Vì sao Nam Duy đã coi như thành người lớn lại vẫn cứ vụng về thích gì?
Làm lấy như vậy. Nam Thiệu cầm bàn tay Trương Dịch đang giúp hắn băng bó, khóe môi khẽ nhếch, thu hồi ánh mắt, giọng điệu vô cùng kiên quyết lần này nếu nó chết, tôi sẽ dùng phần tình cảm cuối cùng nhặt xác cho nó.
Cứ lô mãng lao ra như vậy, bản thân lại không có bản lĩnh gì, không chỉ Nam Thiệu, e rằng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy việc Nam Duy sẽ chết hẳn không thể nghi ngờ.
Trương Dịch vỗ vỗ tay hắn, không nói gì cũng không an ủi.
Việc này bất kể là với ai đều sẽ cảm thấy không dễ chịu.
Nhưng ngoài ý muốn là, mười mấy phút sau Lưu Hạ rốt cuộc trở về, lại không thấy bóng dáng Nam Duy, dù là một mảnh vải quần áo chứng minh thân phận đều không có.
Tôi rõ ràng nhìn thấy hướng cậu ta chạy đi nhưng lại không tìm được.
Tôi nghĩ cậu ấy trốn tôi.
Lưu Hạ tiến đến bên đống lửa trà sát đôi tay lạnh băng, lắc đầu nói, cuối cùng nhìn về phía Nam Thiệu, giọng đầy nuối tiếc xin lỗi nha anh Nam, không thể mang người về cho anh.
Nam Thiệu lắc lắc đầu. Sắc mặt hờ hững đây chính là lựa chọn của nó, không phải do cậu, khiến cậu vất vả rồi.
Nam Duy còn biết được không nên chạy về phía trước, có thể thấy cũng không quá ngu xuẩn.
Không thấy xác, trong lòng hắn vẫn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.
Lưu Hạ thấy hắn quả thực không để ý, xua xua tay không cho là đúng đáp anh em nhà mình cả, khách sáo làm gì.
Nói thật, nếu không phải nể mặt mũi Nam Thiệu, anh sẽ không vui khi phải đi tìm thứ công tử bột không biết điều kia.
Đến tận lúc này, anh mới có thời gian kể lại cho mọi người sự việc trước đó.
Anh thấy, việc này còn quan trọng hơn cái tên tự đẩy đồng đội mình ra.
Phía trước là một cây cổ thụ biến dị 10 người ôm không hết, trên nhánh cây mọc đầy nhọt đen to như dưa hấu.
Á, cái này không phải điểm chính.
Anh lau mặt, nói rất nhanh mấu chốt là trên thân cây kia tẩm đầy chất lỏng đỏ sẫm như máu, tản mát ra mùi máu tươi nồng nặc, chung quanh tụ đầy zombie, sau lại từ mặt đất đột nhiên đâm lên, từ dưới đất vươn lên rất nhiều thứ vừa giống rễ cây vừa giống xúc tua, rất nhiều zombie trực tiếp bị kéo xuống. Mẹ nó, chỗ đó rõ ràng là mặt đường bê tông mà nhìn như trong ruộng nước bùn lầy vậy. Mọi người nghe xong hít một hơi căng thẳng, Tiểu Dũng truy vấn những cái xác quả mới nổ bay tới thì sao? Lưu Hạ gãi gãi đầu, không qua chắc chắn em nhìn thấy như là nhọt trên cây, nhưng không biết nó bắn ra thế nào, chắc không phải sau lúc chúng ta rời đi có người dùng bom nổ cây đấy chứ. Chưa đợi Trương Dịch lên tiếng, Tiểu Dũng đã lắc đầu không, dùng thuốc nổ phải có tiếng nổ mạnh. Em cũng không biết, hay em lại quay lại xem thử? Lưu Hạ hỏi. Đừng, nguy hiểm lắm. Cậu xem với tình hình trước mắt chúng ta có thể đi qua không? Tiểu Dũng phủ quyết đề nghị của Lưu Hạ, hỏi lại. Khó lắm. Bên kia dòm bị quá nhiều, đám bị cuốn đi không ít, nhưng vẫn chen chật như nêm cối trên đường. Mẹ nó. Tầm nhất là cái cây kia mọc giữa đường, hai bên lối đi bộ có thể đi thì bị dòm bị cấp thấp chiếm. Hơn nữa con đường kia không ổn, tuy sau khi rễ cây cuốn dòm bị xuống, mặt đất lập tức khôi phục bằng phẳng như đầu, nhưng ai mà dám qua chứ, không chừng phía dưới trống không, dẫm phát liền lọt xuống. Chẳng phải cậu bảo có rất nhiều dòm bị sao? Hùng Hóa gãi đầu nói một câu. Ý là nếu phía dưới trống không, những zombie đó không bị rơi xuống à? Lưu Hạ đảo mắt xem thường, lười giải thích với anh ta. Mọi người lần đầu tiên gặp thực vật biến dị biết bắt zombie, cũng không biết là nên vui hay buồn. Mặc dù đương nhiên có thực vật biến dị giúp đỡ tiêu diệt zombie thì tốt, nhưng ai cũng không biết loại thực vật này sẽ tạo nguy hại gì cho con người. Nếu bởi vì zombie quá nhiều làm cho nó nảy nở lợi hại, sinh trưởng càng nhanh chóng, miếng đất kia cuối cùng chỉ sợ sẽ trở thành lãnh địa của nó. Mà chờ ăn xong zombie, liệu nó có bắt đầu tấn công tới con người hay không? Những điều này không ai biết, đương nhiên cũng quá xa xôi đối với bọn họ, cho nên lo lắng ấy chỉ chợt lóe qua, lực chú ý liền quay về sự việc trước mắt. Con đường này xem ra đi không được rồi, đổi đi. Tiểu Dũng nói, ánh mắt tự nhiên rơi xuống trên mặt Hách Vĩ Minh. Hách Vĩ Minh xấu hổ cười lúc em tới thấy toàn là đảo, thôn hành hoa, thôn đào tiên, còn có thị trấn rừng đảo gì đó. Các món lẩu đặc sản hay ăn vặt em cũng biết. Đệt. Câm miệng. Tiểu Dũng hận không thể một chân đá bay con quỷ tham ăn này, lúc này nêu những món ăn đó không phải muốn làm mọi người phát thèm, cảm thấy cuộc sống này không thể tệ hơn được nữa à. Còn Lương Quan Luân, hắn cũng không trông cậy vào anh ta được. Trước tận thế anh ta làm diễn viên nổi tiếng, ra vào đoán chắc đều là xe đón xe đưa, mang kính râm đeo khẩu trang tránh làm tắc nghẽn giao thông, lo cho chính mình là tốt rồi. Được rồi, biết hướng tòa nhà ủy ban là được, chúng ta ra ngã ba, gặp đường thì qua đường. Gặp tường thì trèo tường. Mà nó, anh đây không tin người sống lại có thể nín tiểu mà chết. Trương Dịch vốn định kiến nghị tìm tòa soạn hoặc nhà in để kiếm bản đồ, dù sao cũng là huyện du lịch, không có khả năng không có bản đồ, nhưng mà lời còn chưa nói ra đã nghe Tiểu Dũng hung dữ quyết định như vậy. Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy cách làm này dứt khoát hơn, liền không mở miệng nữa. Sao chúng ta nhất định phải đến chỗ ủy ban đó ạ? Hoắc Duệ nhịn không được giơ cánh tay nhỏ, tròn mắt hỏi đám người lớn. Nhóc cảm thấy bọn họ nếu đã vào nội thành thì chỉ cần tìm một nhà nghỉ hay quán ăn chắc chắn nào đó là ổn rồi. Nốc. A Thanh ngồi ở bên cạnh nâng tay xoa đầu nhỏ của nhóc, ân cần chỉ dạy bởi vì chúng ta phải tìm một nơi dễ chạy trốn khi gặp chuyện. Mọi người hết nói nổi, nhưng lại không thể bảo anh nói sai chỗ nào, chỗ tránh nạn trong huyện cần tìm nơi dễ trốn vốn dĩ chính là vấn đề hạng nhất cần suy xét. Tiểu Dung ho khụ một tiếng, không định để A Thanh dạy sai nhóc con. Vì thế mở miệng giải thích bởi vì chúng ta cần một chỗ có thể rút lui dễ dàng, dù zombie và động vật biến dị cùng tấn công cũng sẽ không bị vây vào ngõ cụt. Giả sử như chúng ta cuối cùng xác định ở lại hầm trú ẩn sau trụ sở ủy ban thì cũng phải xây tường bảo vệ chắc chắn xung quanh. Mặt khác, nếu hầm trú ẩn thông với hang động thiên nhiên như lời đồn, vậy càng có lợi cho việc chúng ta cất giữ thức ăn và chạy trốn. Thế nếu không có thì sao ạ? Hoắc Duệ tiếp tục truy vấn, vừa được nghiêm túc giải đáp vấn đề. Lập tức để cao tích cực tinh thần học hỏi. Không có cũng không sao, đầu tiên cứ ở đấy đã, trở về sau tìm được chỗ tốt hơn thì lại dọn đi. Tiểu Dũng hiển nhiên có rất nhiều kiên nhẫn với trẻ con, vừa trả lời vừa bảo những người khác nhanh kiểm tra vết thương trên người và ba lô rồi chuẩn bị lên đường. Lỡ nơi đó cũng mọc đầy cây biến dị thì sao hả chú? Hoắc Duệ lại hỏi, tuổi còn nhỏ nhưng đã biết quan tâm đủ điều. Đầu tiên chú sẽ xem có thể dọn sạch không, nếu không thể thì đổi chỗ khác. Tiểu Dũng sờ sờ đầu nhóc con. Đột nhiên nhớ tới thằng bé Trương Duệ Dương ngoan ngoãn hay cười, thích gọi mình là chú Diêm Mép, không khỏi liếc Trương Dịch một cái, trong lòng hắn thoáng trầm xuống. Tuy rằng hắn cũng nghe về dị năng kỳ lạ của Lý Mộ Nhiên nhưng nghĩ đến một cô gái mang theo một đứa trẻ muốn sống mấy tháng trong tận thế là việc khó thế nào, hắn và những người khác trong đoàn đều nghĩ Tiểu Dương Dương e là đã không còn nữa, chẳng qua lời này không thể nói với Trương Dịch. Hắn cũng là cha, một người cha mất đi con gái, sao mà không rõ nỗi đau xé gan xé phổi ấy. So với việc chọc thủng lớp biểu hiện giả dối này, chi bằng cứ ôm ấp hy vọng như vậy cả đời, cũng tốt hơn hắn phê hát. Ý tận mắt nhìn thấy con gái bị mẹ nó cắn chết. Đi thôi, có vấn đề gì về sau chú trả lời dần cho con. Hắn thở dài không tiếng động, một giây kia hắn lập lời thề, dù thế nào cũng phải bảo vệ được đứa trẻ duy nhất trong đội này. 3-120-33 Chương 124, lao động trẻ em. Dù là người nghĩ tới việc chuyển đến huyện Dung Hà đầu tiên như Nam Thiệu hay người vẫn luôn lãnh đạo đội từ trước đến giờ như Kiều Dũng đều không nghĩ tới trong huyện bị thực vật biến dị bao phủ lại có khả năng tồn tại người sống sót. Cho nên khi họ nhìn thấy một sinh vật thấp bé hình người toàn thân trên dưới quấn một lớp lá to màu xanh lục trông như con khỉ từ đầu phố chạy qua đều lắp bắp kinh hãi. Không đợi Kiều Dũng giao việc, Lưu Hạ và biến dị tốc độ châu chết đã đuổi theo, chẳng qua sau đó lại nhanh chóng trở về. Thứ kia chui qua đàn zombie chạy đi. Mẹ nó, những nơi chạy qua đều thối muốn chết, đầu cũng bị hun phát ói. Lưu Hạ nói, hiển nhiên đã không cho thứ kia là người. Sao tôi cảm thấy huyện này có nhiều thứ cổ quái hơn bên ngoài nhỉ? Châu chết cau mày băn khoăn. Từ mùi tanh tưởi buổi tối ngày đầu tiên đến cây ăn zombie không lâu trước đó làm bọn họ phải chạy đường vòng toé khói, lại đến thứ không biết là zombie hay là động vật biến dị trước mắt này, tuy không giống nhau nhưng đều làm người ta lo lắng. Không phải là zombie lại tiến hóa chứ? Có người đưa ra ý kiến. Tôi thấy không giống, chưa thấy zombie nào gặp chúng ta còn biết chạy. Vừa nghe liền biết giả thiết trên không đáng tin cậy. Vậy có lẽ là tiến hóa trí tuệ. Đậu má. Còn muốn để con người sống nữa không hả? Được rồi, chuyện này tính sau, lên đường quan trọng hơn. Tiêu Dũng bất đắc dĩ cắt ngang mấy suy đoán linh tinh, không phải hắn không thèm để ý đến vật vừa nhìn thấy, chẳng qua nhiệm vụ chính yếu của bọn họ hiện tại là tìm chỗ ổn định, bằng không mỗi lần gặp phải chuyện kỳ quái liền dừng lại điều tra rõ, chắc năm sau cũng không đến được chỗ ủy ban mất. Cũng vì thứ màu xanh biếc kia không có ý đối địch với bọn họ cho nên mọi người chỉ thuận miệng đàm luận đôi câu, và lại dù muốn tìm hiểu rõ ràng cũng biết phân biệt chuyện chính phủ. Chỉ có Trương Dịch có vẻ tâm thần không yên, liên tục ngoái xem hướng chạy trốn của vật nhỏ hình người màu xanh biếc kia. Anh sao vậy? Nam Thiệu tuy rằng hơi không thoải mái vì chuyện Nam Duy, nhưng vẫn chú ý tới sự khác lạ của anh, sau khi chém bay một con zombie, nghiêng mặt hỏi. Thất thần lúc này cũng không phải là chuyện tốt. Tôi cảm thấy cái thứ vừa rồi cao sấp xỉ dương dương. Trương Dịch vuốt mặt, thấp giọng nói. Anh thật sự rất sợ hãi. Không phải dương dương, nếu là dương dương nhìn thấy chúng ta sẽ không chạy trốn. Nam Thiệu nhanh chóng ôm vai ôm anh, tựa như muốn truyền niềm tin kiên định qua, sau đó quay đầu lại tiếp tục xử lý zombie nhưng bây giờ anh không tập trung chú ý, nếu xảy ra chuyện, Dương Dương phải làm sao đây? Còn có một câu hắn không dám nói, nếu thứ kia thật sự là Dương Dương, chỉ sợ cũng không phải Dương Dương lúc đầu nữa rồi. May mắn câu cuối này có tác dụng, dù trong lòng Trương Dịch nôn nóng thì vẫn phải đè xuống, tập trung hết tinh thần đối phó với đàn zombie rậm rạp trước mắt. Cũng may đường đi lúc sau còn thuận lợi. Ngoại trừ việc zombie tương đối nhiều thì không có phiền toái lớn khác. Trên đường họ ở lại khu chung cư nhỏ một đêm, giữa trưa hôm sau rốt cuộc cũng đến được mục tiêu. Chuyện Nam Duy mất tích, trừ Trương Dịch và Nam Thiệu thỉnh thoảng nhớ tới tình hình lúc ấy mà thầm nhíu mày thì tựa như bị những người khác lựa chọn quên đi. Ở tận thế sống chết đều là chuyện thường, trừ bỏ người thân bạn bè, ai sẽ nghĩ nhiều tới một người dương bướng bình thích gì làm nấy không màng tình hình chung.